Chương 318, hoàn toàn xứng đáng, 1, chương 318, hoàn toàn xứng đáng, 1, trong mắt Ngọc Chiêu Hoa nổi lên hỏa mang, dưới chân toại nham bản lòng đột nhiên ngóc đầu lên, cùng địa mạch chi khí câu liên lần phiến hơi hơi rung động. Tại thời khắc này, bằng vào xích minh hỏa diệu dung thế cảnh quan gia trì, toại nham bản lòng cuối cùng bộc phát ra huyết mạch huyền thông chân chính uy năng. Oanh long long long, chỉ thấy địa mạch rung động, dung nham dâng trào. Lúc này sắp đổ đấu pháp đài triệt để băng liệt, dung nhập phô thiên cái địa địa tâm dung nham, tạo thành một đạo sâu không thấy đáy, về rộng chừng ngàn trượng dung nham vực sâu. Dưới vực sâu, một đạo áp xúc đến mức tận cùng kinh khủng khí thế tựa như núi lửa bỗng nhiên bộc phát. Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, chỉ thấy một đạo khó mà dùng ngôn ngữ hình dung toại nham chi kiếm cuốn lấy vô cùng vô tận địa mạch chi lực đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo nghiền nát hết thảy, tái tạo hết thảy nguyên thủy man hoàng chi lực. Không hề nghi ngờ, bực này dẫn động thiên địa linh cơ đại thế, diễn hóa thiên cương lý lẽ sát chiêu đã có thể uy hiếp, thậm chí là đánh tan nguyên anh chân quân. Tâm tư chuyển động ở giữa, Trần Bắc Vũ hai tay ở trước người nhanh chóng kết ấn, một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm tối tăm nguyên thủy khí thế chợt hiện ra. A, không cần nhiều lời, ngũ khí đằng bản năng nhắm đôi mắt lại, mượn nhờ đồng tham khế ước ở giữa liên hệ, thể nội bàng bạc vô cùng nguyên thủy thật khí liên tục không ngừng tuôn ra, điên cuồng rót vào trong cơ thể của Trần Bắc Vũ. Thái thủy ngưng hình, uy khư tăng đạo, huyền nguyên quy khư ấn. Theo cái cuối cùng ấn quyết hoàn thành, Trần Bắc Vũ đưa tay, tràn ngập thiên địa linh cơ mênh mông đạo vận lập tức hóa thành một cái nhìn như nhỏ bé, kỳ thực chịu tại một phương thiên địa nặng quy khư ấn. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyền nguyên quy khư ấn chính diện nên tiếp tại nham chi kiếm, cả hai ngang tàng va chạm. Đỡ được. Mạc Thanh Dương ánh mắt kinh ngạc. Không có thiên địa linh cơ hỗn loạn, cũng không có kinh thiên động địa dị tượng, vốn nên chiếm thượng phong toại nham chi kiếm bắt đầu vô thanh vô tức chôn bụi, khổng lồ như hòn đảo cực lớn thân kiếm tựa như băng tuyết tan rã, quy về hư vô. Giống. Toại nham bản long phát ra kinh sợ gào thét. Xem như thiên cương huyền thông người thi triển, nó có thể rõ ràng cảm thấy chính mình bộ phát toại nham chi kiếm đang bị huyền nguyên quy khư ấn không ngừng ăn mòn thôn vệ. Nếu là tiếp tục va chạm tiếp, không cần mười hơi thời gian, nó liền sẽ bởi vì bản nguyên khô kiệt mà bại bắc. Trên lệch sát thực tồn tại, nhưng ta vẫn có cơ hội thủ thắng. Nhìn xem đầy trời vẩy xuống nham tương hỏa vũ, Ngọc Chiêu Hoa khẽ môi tràn ra một tia máu tươi, trong mắt thất bại bị một loại quyết tuyệt thay thế. Nàng còn có áp đáy hòm át chủ bài không có xốc lên. Toại nham bản lòng ánh mắt khẽ biến, một chiêu kia quá mức nguy hiểm, nó không muốn để cho Ngọc Chiêu Hoa thi triển. Nhưng cảm giác được khế ước tu sĩ trong lòng kiên định cùng mừng rỡ, nó cuối cùng vẫn là chấp nhận, lựa chọn cùng Ngọc Chiêu Hoa tiến hành cùng tham cộng minh. Sắc lệnh dung thế. Ngọc Chiêu Hoa hai tay chặp lại, chỗ mi tâm hiện ra hỏa diệu đạo văn, bộc phát ra nuốt hết thể hỏa diễm quang huy. Xích minh vi cốt, kết hỏa vi huyết, bản long vi hồn, pháp thân hiển hóa. Tại Ngọc Chiêu Hoa vô thượng ý chí thống ngự phía dưới, một tôn cao tới mấy chục trượng, giống như vô số ngôi sao đúc nóng mà thành xích minh hỏa diệu dung thế pháp thân hiện ra. Tôn này pháp thân không phải vàng không phải ngọc, không phải thịt không phải linh, là Ngọc Chiêu Hoa lấy tinh khí thần tam bảo, đồng tham thu toại nham bản long bản nguyên, xích minh hỏa diệu dung thế cảnh quan cùng hỏa diệu chi thể, kết hợp với bất hủ kim tính ngưng luyện mà thành cùng tham kim tính pháp thân. Thân tức dung thế, vạn pháp về viêm. Ngọc Chiêu Hoa ý niệm rơi xuống, yểu điệu tinh tế thân thể đằng không mà lên, cùng xích minh hỏa diệu dung thế pháp thân chậm rãi trung hợp. Toại nham bản long cũng là mượn cơ hội này, gián đoạn toại nham chi kiếm phong thích, thân thể hóa thành vô tận dung nham, ngạnh sinh sinh chống được Trần Bắc Vũ huyền nguyên quy khư ấn. Chỉ một thoáng, dung nham phun tung tóe, huyền ấn phai mở, toại nham bản long hóa thành bảng bạc dung nham tụ hợp vào bốn phía địa tâm dung nham, phản phất lúc nào cũng có thể khởi xướng tập kích. Không thích hợp. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cách đó không xa xích minh hỏa diệu dung thế pháp thân. Nam Hoàng Kim Đan tu sĩ đem bất hủ pháp thân coi là thủ đoạn cuối cùng. Một tôn uy năng cường hãn bất hủ pháp thân đủ để cho Kim Đan tu sĩ vượt biên mà chiến. Cùng Nam Hoàng so sánh, Tiên Minh Kim Đan tu sĩ mượn thú tu thật mà thành cùng tham pháp thân càng là bất phàm, thậm chí có thể nói là Kim Đan chân nhân suốt đời tu vi chỗ hệ chi kết tình, uy năng hơn xa Nam Hoàng bất hủ kim tính pháp thân. Cái này cũng là Trần Bắc Vũ không có tu luyện Nam Hoàng công pháp chấn đạo lò luyện khí đan pháp nguyên nhân. Mà ở Trần Bắc Vũ trong cảm giác, Ngọc Chiêu Hoa bây giờ hiện hóa xích minh hỏa diệu dung thế pháp thân mặc dù uy thế bất phàm, nhưng không có hắn theo dự liệu như vậy cường hãn, thậm chí không sánh được lúc trước phải cảnh quan gia trì, cơ hội hóa thân hỏa sơn chi thần toại nham bản long. Kỳ quái, lấy Ngọc Chiêu Hoa thiên tư, nội tình cùng xuất thân, ngưng luyện ra tới cùng tham kim tính pháp thân không nên không đầy đủ như thế, là lúc trước đấu pháp tiêu hao quá lớn, vẫn là pháp thân này có huyền cơ khác. Trần Bắc Vũ đè xuống nghi ngờ trong lòng, càng ngày càng hiếu kỳ Ngọc Chiêu Hoa tiếp xuống sát chiêu. Chuyện gia khác thường tất có yêu, Ngọc Chiêu Hoa tuyệt không phải người tầm thường. Cùng thứ nhắc ngờ tới so sánh, Trần Bắc Vũ càng có khuynh hướng cái sau. Quả nhiên, Ngọc Chiêu Hoa bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí trịnh trọng, Trần Bắc Vũ kế tiếp một chiêu này, ta cũng không cách nào hoàn toàn trưởng không uy năng. Nói đến đây, ánh mắt nàng rơi vào trên thân Trần Bắc Vũ, ánh mắt có chút phức tạp, ngươi cũng đừng chết. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ đứng chắp tay, cởi mở nở nụ cười, Chiêu Hoa tiên tử cứ việc tùy ý thi triển. Nhìn thấy phần này thong dong cùng tự tin, Ngọc Chiêu Hoa không cần phải nhiều lời nữa, sinh minh pháp thân chợt quang hoa bạt trượng. Thân tức dung thế, kim tính bất hủ. Ngọc Chiêu Hoa trong lòng lẩm bẩm một tiếng, bốn phía đại địa dung nham ẩm vàng sôi trào, hóa thành từng cái thuần túy vô cùng hỏa diễm dòng lũ cuốn ngược mà về, đều dung nhập nàng pháp thân. Vâng. Ngọc Chiêu Hoa đứng ở hư không, sợi tóc bay múa, sau lưng xích minh hỏa diệu dung thế pháp thân chợt phá diện, hóa thành từng đạo tùy ý chạy xích minh hỏa tuyến, đều bao trùm tại nàng bản thể phía trên. Một giây sau, theo huyền hắc địa tâm dung nham cùng màu bạch kim hỏa diệu chi viêm hoàn mỹ xen lẫn, một bộ liền thành một khối đỏ sẫm giáp trụ đột nhiên hình thành. Bộ dạng này giáp trụ đường cong lưu loát bá đạo, chỗ khớp nối có đầu rồng phun ra nuốt vào liệt diễm, nơi ngực hỏa diệu đạo chủng càng là giống như hạch tâm lò luyện, thời khắc tản mát ra lệnh Trần Bắc Vũ cảm thấy tim đập nhanh khí thế. Tại Xích Minh Dung thế giáp trụ thành hình, bao trùm toàn thân ngáy mắt, Ngọc Chiêu Hoa Ngũ chỉ mở ra, hướng về phía hư không đột nhiên nắm chặt. Bàn Long trở về, cùng tham hỏa kiếm. Một thanh dài đến trượng hai, tạo hình bá đạo huyền hắc đại kiếm vô căn cứ rơi vào trong tay Ngọc Chiêu Hoa. Này kiếm thân kiếm quan hậu, sắc như đen bóng dung nham, lưỡi kiếm cũng không khai phòng, nhưng lại tản mát ra một cỗ Xích Minh đốt diệt chi ý, phảng phất một kiếm rơi xuống liền có thể áp sập sơn hà, đốt núi nấu biển. Tại thời khắc này, mượn nhờ cùng tham kim tính pháp thân cùng đồng tham hóa binh cực điểm thăng hoa, Ngọc Chiêu Hoa quanh thân phát ra khí thế đã siêu thoát kim đan tu sĩ phạm chủ, bước vào một cái không thể tưởng tượng nổi lĩnh vực. Nguyên Anh Trần Quân, không cần thần thức dò xét, chỉ là mắt đối mắt, trong lòng sinh ra báo động liền để Trần Bắc Vũ biết rõ cái gì là thượng tam tiên tông tiên tiên đạo thể. Không hề nghi ngờ, bây giờ thời khắc này Ngọc Chiêu Hoa đã áp đảo kim đan phía trên, thậm chí nắm giữ giết Nguyên Anh Trần Quân thực lực. Làm sao có thể? Mặt Thanh Xương con ngươi hơi co lại, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thần sắc trịnh trọng Ngọc Chiêu Hoa. Phía trước cùng Ngọc Chiêu Hoa luận bàn, hắn mặc dù bại, nhưng cũng chiến đến niềm vui tràn trề, tự giác đem đối phương bức đến cực hạn. Dù là lần thứ hai luận bàn bại, Mạc Thanh Sương cũng cảm thấy song phương thực lực sai biệt không lớn, hắn nếu là tiến thêm một bước, có thể lĩnh ngộ kiếm mới đạo sát chiêu, chưa hẳn không có 7 phần phần thắng. Không nghĩ tới Ngọc Chiêu Hoa lại còn ẩn giấu một chiêu đòn sát thủ. Chẳng lẽ Trần Bắc Vũ hôm nay cũng phải thua ở tiên tiên đạo thể phía dưới? Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ lạnh cả tim. Rõ ràng Ngọc Chiêu Hoa đặt chân hư không bất động, chưa huy kiếm, thần trí của hắn cảm ứng chợt hiện lên mình bị một kiếm chặt đứt, triệt để thiêu đốt trở thành tro tàn hình ảnh. Này kiếm tên là Đốt Hoang. Ngọc Chiêu Hoa hai tay giơ lên đại kiếm, động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực tại dẫn dắt hấp thu thoại nham bản lòng đấu pháp đến nay sáng tạo dung nham lĩnh vực. Phần hoang đại kiếm mỗi nâng lên một phần, Ngọc Chiêu Hoa toàn thân tán phát khí thế liền sẽ hiện lên cấp số nhân tăng gọn. Không hề nghi ngờ, kế tiếp một kiếm này hẳn là thạch phá thiên kinh nhất kích. A, vũ khí đằng nuốt nước miếng một cái, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, bản năng cảm nhận được uy hiếp. Một kiếm này có thể nếm thử tránh đi. Kim Đản cũng làm mắt rồng co rú lại, ý niệm nhắc nhở Trần Bắc Vũ. Chương 318, hoàn toàn xứng đáng. 2, chương 318, hoàn toàn xứng đáng. 2, tránh đi. Vì sao muốn tránh? Trần Bắc Vũ đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Ngọc Chiêu Hoa có ẩn tàng đòn sát thủ, hắn liền không có sao. Phải biết, Trần Bắc Vũ mục tiêu từ đầu đến cuối đều không phải là thập tam tiên tông thiên tiêu, mà là ngũ đại động thiên tuyệt thế thiên tiêu. Sở dĩ tùy ý Ngọc Chiêu Hoa toàn lực thi triển, chính là vì mở mang kiến thức một chút nhặt bạ tỷ hiện tiên đạo thể chân chính uy năng. Bởi vậy, dù là Trần Bắc Vũ bây giờ đã nhìn ra Ngọc Chiêu Hoa chỉ có một kiếm chi lực, chỉ cần tránh đi này kiếm sau liền có thể giành được trận này so tài thắng lợi, nhưng trong lòng của hắn lại không có bất luận cái gì tránh né ý niệm. Đối mặt cực điểm thăng hoa Ngọc Chiêu Hoa, tránh né tính là gì? Toàn lực ứng phó mới đúng đối thủ lớn nhất tôn trọng. Cẩn thận. Vừa mới nói xong, Ngọc Chiêu Hoa nhất kiếm chém ra. Ông. Một kiếm này đã siêu thoát tam giai bảo thuật phạm chủ. Không có kiếm quang sáng chói, cũng không có mênh mông kiếm thế, chỉ có một đạo khó mà nhận ra huyền hắc dây nhỏ vô thanh vô tức xẹt qua hư không, đem dọc đường hết thảy đều một phân thành hai, triệt để đốt cháy hầu như không còn. Mặc kệ là kim đàn cũng tốt, vẫn là ngũ khí đàn cũng được, bao quát Trần Bắc Vũ ở bên trong, đều bị một kiếm này một phân thành hai, chôn vùi thành hư vô. Cứ thế mà chết đi. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Chiêu Hoa thái dương chậm rãi nhỏ xuống mồ hôi lạnh, mất đi tất cả sức lực, nửa quỳ trên mặt đất, trong lòng tuôn ra một tia hối hận cũng không thể tưởng tượng nổi. Trần Bắc Vũ thế nhưng là đúc thành nguyên thủy kim đan tuyệt thế thiên điều, dù là không địch lại, cũng không khả năng chết ở nàng Đốt Hoang bên dưới một kiếm. Nhưng nàng giờ này khắc này hoàn toàn cảm giác không đến Trần Bắc Vũ bất luận cái gì khí thế. Xong, làm lớn lên. Một bên quan chiến Mạc Thanh Xương cũng là tê cả da đầu, đại não một hồi bù bù. Dù cho Ngọc Chiêu Hoa xuất thân thiên nguyên ngọc gia, người mang tiên thiên đạo thể, cũng rất khó đính trụ chém giết nguyên thủy kim đan cùng một vị mở đường chi sư tội lỗi, thậm chí ngay cả hắn cái này quan chiến tu sĩ cũng muốn vì vậy mà chịu đến tiên tông trọng phạt. Ông tiếp theo một cái chớp mắt, Mạc Thanh Xương lông mày thư giãn, phát hiện không đúng. Ngọc Chiêu Hoa chém ra một kiếm kia tựa hồ gặp phải cái gì không cách nào vượt qua trở ngại, một mực chỉ trệ không tiến. Thanh Hoa ngự kiếp, vạn kiếp khó thương. Tại Mạc Thanh Xương chăm chú, Trần Bắc Vũ thân ảnh một lần nữa hiện lên, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Mà tại sau lưng Trần Bắc Vũ, có hai tôn vĩ nạn vô biên cùng tham hư ảnh chậm rãi hiện lên, chống trời chống địa. Bên trái, ba pha huyền giao hư ảnh ngựa đầu gào thét, hình dạng che khuất bầu trời. Phía bên phải, vũ khí đằng hư ảnh có ngũ sắc thần quang lưu chuyển, tản mát ra chấn áp địa thủy hỏa phong vô thượng uy thế. Cái này hai tôn hư ảnh một trái một phải, tại nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp thống ngự phía dưới, tạo dựng ra một mặt như có như không thanh hoa vạn linh hàng rào vắt ngang tại trước mặt Trần Bắc Vũ. Ngọc Chiêu Hoa một kiếm kia sợ dĩ đình chỉ không tiến, chính là bị thanh hoa vạn linh hàng rào ngăn cản. Hô, nhìn thấy Trần Bắc Vũ thân ảnh, Ngọc Chiêu Hoa thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt. Thật vất vả gặp phải một cái có thể luận đạo đi về phía trước đối thủ, nàng cũng không nguyện tự tay giết. Thật là khủng khiếp bất hủ kim tính. Trần Bắc Vũ nhìn lên trước mặt huyền hắc dây nhỏ, hứng thú. Liên thanh hoa vạn linh hàng rào đều chỉ có thể làm được ngăn cản, mà không phải chôn bụi. Ngọc Chiêu Hoa một kiếm này ẩn chứa uy năng thực sự vượt qua dự liệu của hắn. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng lại, tay phải chập ngón tay như kiếm điểm ra, thôi động ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp mặt khác một môn huyền thông động chân kiếp thiên chỉ một ngón tay đối cứng huyền hắc kiếm tuyến. Vành, vành, vành. Theo Trần Bắc Vũ chỉ nhẹ bén rơi xuống, giáng co tại chỗ không cách nào nhúc nhích huyền hắc kiếm tuyến lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một tấc sụp đổ, cuối cùng triệt để chôn vùi thành hư vô. Làm giá, Trần Bắc Vũ ngón trỏ tay phải đỉnh cũng biến thành một mảnh cháy đen, thậm chí có một tí vàng nhạt huyết dịch chảy ra. A, thấy thế, vũ khí đằng có chút đau lòng ôm lấy Trần Bắc Vũ ngón tay, phóng thích ngũ hành bảo quang. Tại ngũ hành bảo quang chiếu dọi xuống, bất quá trong chớp mắt, Trần Bắc Vũ ngón trỏ khôi phục như lúc ban đầu, liền một điểm vết thương cũng không có lưu lại. Đã nhường. Trần Bắc Vũ nhìn hướng Ngọc Chiêu Hoa, tiên thiên đạo thể quả thật có chỗ độc đáo, vậy mà có thể bước ra hắn tu hành nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp nhập môn, kết hợp nguyên thủy kim đan sở ngộ đỉnh tiêm huyền thông thanh hoa vạn linh bích cùng động chân kiếp thiên chỉ. Ngọc Chiêu Hoa mí môi, không nói gì, lộ ra mang theo đủ cười khổ sở. Nàng rất rõ ràng, trận này luận bàn từ bắt đầu đến kết thúc, đấu pháp tiết tấu quyền chủ động một mực nắm ở trong tay Trần Bắc Vũ, cái sau một mực có lưu chỗ trống. Dù là Ngọc Chiêu Hoa toàn lực ứng phó, vẫn như cũ không thể sở mơ hồ nguyên thủy kim đan thực lực thượng hạng. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể tại trong trận này luận bàn triệt để sốc lên chính mình át chủ bài. Đổi lại người khác, Ngọc Chiêu Hoa tình nguyện luận bàn bị thua cũng không muốn thi triển phần hoang nhất kiếm, bởi vì như vậy thật sự phân ra sinh tử. Có thể khiến Ngọc Chiêu Hoa không có nghĩ tới là, không có kinh thiên động địa va chạm, không có lưỡng bại câu thương thảm liệt, cũng không có nàng theo dự liệu chật vật không chịu nổi. Trần Bắc Vũ vẫn như cũ ung dung không nổi, chỉ là hời hợt một ngón tay thì ung dung đánh tan lá bài tẩy của nàng. Đó là cái gì huyền thông? Ngọc Chiêu Hoa tại thoại nham bản long dưới sự giúp đỡ miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Động chân kiếp thiên chỉ. Trần Bắc Vũ không có dấu diếm, đúng sự thật nói. Ngọc Chiêu Hoa trong lòng hơi động, có chút ngoài ý muốn. Động chân kiếp thiên chỉ. Vậy mà không phải nguyên thủy kim đan huyền thông. Đáng giận, giữa bọn họ thực lực sai biệt có như thế cách xa sao? Không thể bước ra Trần Bắc Vũ nguyên thủy cùng tham pháp thân coi như xong, như thế nào nàng liền nguyên thủy huyền thông đều không có bước đi ra. Nhưng nhìn lấy Trần Bắc Vũ gương mặt tuấn tú, Ngọc Chiêu Hoa cười cười, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, tự nhiên hào phóng đưa tay phải ra. Nhận thức lại một chút, ta là Ngọc Chiêu Hoa. Ngọc Chiêu Hoa ánh mắt thản nhiên đón lấy Trần Bắc Vũ, thần học trưởng nói không sai, Ngọc Thanh lĩnh đội trước, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ luồng gió mát thổi qua, Mạc Thanh Sương nhìn cách đó không xa trai tài gái sắc hai người, đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ có chút dư thừa. Chương 319, kết đan đại điện, 1, chương 319, kết đan đại điện, 1, trời xanh không mây, lưu vân tản ra. Hứa Linh Linh kéo khuê mật tay trái, bước chân nhìn như ưu nhã, kỳ thực hùng hùng hổ hổ. Gấp cái gì, Trần Bắc Vũ cũng sẽ không chạy. Từ Tử Tình người mặc một bộ lưu hỏa cung trang, lườm Hứa Linh Linh một mắt. Ta nơi nào gấp? Bị đâm trúng tâm tư, Hứa Linh Linh thẻ lưỡi, thần sắc có chút thẹn thùng. Từ Tử Tình khỏe miệng giật một cái, tức giận vô vô khuê mật eo nhỏ, nhớ kỹ bảo trì dáng vẻ, lần tụ hội này có Trần Cầm tại. Có đàn tỷ tại thế nào? Hứa Linh Linh chớp mắt giả ngu. Được chưa, đã ngươi nguyện ý làm tiểu, ta cũng không ngăn ngươi. Từ Tử Tình lông mày nhẹ trao lại, tại thị nữ dẫn dắt phía dưới đẩy ra phòng trà đại môn. Chỉ thấy Trần Bắc Vũ dựa nghiêng ở bên cửa sổ giường êm, đầu ngón tay tùy ý vuốt vuốt một cái bạch ngọc trên trà, thần sắc thanh nhàn. Mà ở đối diện hắn, một cái mỹ mạo nữ tu người mặc khói dáng sắc tố mềm váy dài, thủ pháp thành thạo nấu thủy pha trà. Hắn vải áo tính chất nhu hòa như nước, lại như lưu vân phiêu dật, phát họa ra cực kỳ bá đạo dáng người. Váy tay áo ở giữa như ẩn như hiện thon dài hai chân càng là ở trong phòng dưới vầng sáng hiện ra lạnh bạch quang trạch cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, liền Từ Tử Tình cũng nhịn không được nao nao, trong lòng báo động đại thăng. Khá lắm, bất quá thời gian mười mấy năm không thấy, Trần Cầm đến tuột cùng là tu luyện cái gì mỹ nhan công pháp? Mặc kệ là dáng người, dung mạo hay là khí chất đều so với lúc trước cái kia luyện khí phàm tu muốn thắng cũng không mấy lần, liền nàng thấy đều có chút động tâm. Người này tuyệt đối là một đại địch, không thể khinh thường. Các ngươi đã tới, nhanh ngồi xuống. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu, nhiệt tình vẫy tay. Hắn thâm giao bằng hữu mặc dù không nhiều, nhưng từng cái truyền thụ kết đan kinh nghiệm cũng quá mức lãng phí thời gian. Thế là Trần Bắc Vũ liền chủ động hẹn một cái bẫy, chuẩn bị cùng một châu nghiên cứu thảo luận kim đan đại đạo. Ân, đã lâu không gặp, bạn học cũ. Từ Tử Tình trong mắt mỉm cười, mang theo vài phần quen thuộc trêu ghẹo, Ngọc Hư bảng đệ nhất, khai sáng chim non đan pháp. Bắc Vũ ngươi bây giờ thành danh tại ngoại, thế nhưng là dọa ta kêu to một tiếng. Nói thật, mấy ngày nay bí mật tìm ta tìm hiểu ngươi tin tức thiên chi tiêu nữ không có mấy chục cũng có trên trăm. Nói đến đây, Từ Tử Tình có chút dừng lại, ra vẻ thần bí hạ giọng, liền vị Tiên Ngọc Hư bảng xếp hạng đệ tứ, xưa nay trong trẻo lạnh lùng hân nhã tiên tử đều tại hết mấy chỗ trường hợp công khai, tán thưởng ngươi tu vi cao thâm, khí độ lạ thường đâu. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ dự định giúp ta tác hợp? Trần Bắc Vũ lườm Từ Tử Tình một mắt, biết vị này hồng nhan trong lòng có chút ghen. Hân nhã tiên tử có thể, Linh Linh tiên tử lại không được không? Từ Tử Tình nở nụ cười xinh đẹp, chủ động nói sang chuyện khác mở lên nói đùa. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về thần sắc xấu hổ Hứa Linh Linh. Linh Linh thôi được rồi. Trần Bắc Vũ cũng là bật cười lắc đầu, giữa chúng ta quá quen. Nghe nói như thế, trong lòng Hứa Linh Linh phức tạp khó tả, trong lúc nhất thời không biết là nên vui hay nên buồn. Từ Tử Tình nhưng là trắng Trần Bắc Vũ một mắt. Lời nói này, Hứa Linh Linh cùng Trần Bắc Vũ quen đi nữa, còn có thể có nàng cùng Trần Bắc Vũ sinh gạo gạo nấu thành cơm quen hơn. Rất lâu không thấy, tu vi của các ngươi đều tinh tiến không ít. Chia sẻ xong gần nhất một chút chuyện lý thú, Trần Bắc Vũ ánh mắt đảo qua ba vị phong cách khác xa lão bằng hưu, nhắc lên chính sự, các ngươi cũng đã bước vào trúc cơ, dự định kết cái gì đan? Lời vừa nói ra, bên trong phòng trà thanh nhàn không khí lập tức nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Việc quan hệ tu tiên đạo đồ con đường không có mấy cái tu sĩ nguyện ý nói đùa. Huống chi ngồi ở các nàng trước mắt bạn học cũ vẫn là sắp bị tiên minh ngọc phỉ xì ổ ép sẽ thổi thành trúc cơ khai đạo chi sư Trần Bắc Vũ. Từ Tử Tình lên tiếng trước nhất, nụ cười dịu dàng vẫn như cũ, đại đạo gian khổ, tại ta mà nói, có thể đúc thành tam phẩm kim đan đã là cực hạn. Nàng không có mơ tưởng xa vời, cho dù là thập tam tiên tông tu sĩ, có thể đúc thành tam phẩm kim đan giả cũng là không nhiều. Hứa Linh Linh đi theo gật đầu, âm thanh tràn ngập trở mong, cầu tới chúng tuyển, cầu chúng được phía dưới, mục tiêu của ta là nhị phẩm kim đan, vạn nhất thật sự trở thành đâu. Trần Bắc Vũ ánh mắt rơi vào Cẩm Tỷ trên thân. Năng kết đan là được, đến nỗi kim đan phẩm giai, đây không phải là ta nên suy tính sự tình. Trần Cấm mấp máy môi. Kim đan khó khăn cỡ nào, hơi không cẩn thận chính là bỏ mình rơi xuống hạ tràng. Dù là nàng có hồ tiền bối tương trợ, đáy lòng cũng không có bao nhiêu tấn thăng chắc chắn. Dù sao hồ tiền bối cho ra kết đan mục tiêu chính là nhất phẩm kim đan, vừa xa nàng mong muốn. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ trầm ngâm chốc lát, không có tàng tư, từ cơ sở nhất thái ấp sát tinh khí, mượn đồng tham bản nguyên ngưng luyện đan mẫu, hòa giải long hổ cùng Bắc Hàm lấp cách nói bề, đem tự thân đối với ngưng kết bất hủ kim tính chất pháp lực, như thế nào điều động thần thức khí huyết đủ loại quan khiếu đều nói ra. Tam nữ biết rõ bực này kết đan kinh nghiệm biết bao chân quý, đoan chính tư thế ngồi, cùng nhau nhìn về phía Trần Bắc Vũ ngay cả con mắt cũng không có nháy một chút. Từ Tử Tình thỉnh thoảng gật đầu, nghe như có điều suy nghĩ. Trần Bắc Vũ ngôn ngữ rõ ràng, thường thường giải rác mấy lời liền có thể điểm phá mê chướng, trực chỉ kết đan hải tâm. Trong bất chi bất giác, Từ Tử Tình nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt có chút ngây người. Hứa Linh Linh nhưng là cố gắng ký ức, chỉ sợ lọt một chữ, ngẫu nhiên còn có thể nhấc tay đặt câu hỏi, căn bản không có chú ý tới khuê mật ánh mắt biến hóa. Trần Cấm nghe nhất là chuyên chú, đôi mắt một mực phát sáng. Kim đan cựu chuyển cũng không phải là đơn thuần pháp lực tích lũy, càng nặng tại đặt nền móng. Trình bày xong cơ sở kết đan lấy, Trần Bắc Vũ duỗi ra đầu ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Ông. Một đạo nhìn như nhu hòa, kỳ thực cẩn chứa bàng bạc bất hủ kim tinh chất hào quang năm màu từ hắn đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, ở không trung tự nhiên diễn hóa, xen lẫn thành một cái thuần túy vô cùng số đan. Số đan bên trong, ngũ hành luân chuyển, ngũ tạng hóa thành năm khí quá ất, âm dương giao thế, tất cả hợp nguyên thủy lớn diễn số, ẩn chứa vô thượng diệu lý. Ta có nhất pháp, có thể nện vững chắc đan cơ bản, thuần hóa bất hủ kim tinh chất. Trần Bắc Vũ giảng đạo ở giữa, lơ lửng giữa không trung số đan chợt phân hóa thành ba đạo nguyên thủy thật khí chậm rãi bay về phía tam nữ mi tâm. Vương lòng tâm thần, tinh tế lĩnh hội nguyên thủy thật khí huyền bí, nhưng các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem chính mình duyên phận. Nghe nói như thế, tam nữ không dám thất lễ, lập tức nhắm đôi mắt lại, tùy ý ba đạo chân khí không có vào mi tâm, chợt đắm chìm tại tinh diệu đặt nền móng diệu pháp ở trong. Nhìn xem tiến vào ngộ đạo trạng thái ba người, Trần Bắc Vũ nâng chén trà lên, khoan thai thưởng trà. Hắn không có toàn bộ truyền thái ất ngũ phương cửu truyền đặt nền móng diệu pháp, chỉ là truyền một bộ phận, nhưng cũng đầy đủ tam nữ hưởng thụ cả đời. Ông. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ điện thoại chấn động, bắn ra một đầu tin tức. Đấu. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, trực tiếp trở về cái không. Lần trước đấu pháp sau khi kết thúc, Ngọc Chiêu Hoa mặc dù thua tâm phục khẩu phục, nhưng thanh tu của hắn thời gian cũng chấm dứt. Cách mỗi 2-3 ngày hắn điện thoại di động tất nhiên sẽ đúng giờ chấn động, bắn ra Ngọc Chiêu Hoa khiêu chiến tin tức. Mới đầu có lẽ là không quá quen thuộc Ngọc Chiêu Hoa gửi tới tin tức khá lịch sự. Theo tiếp xúc thời gian tăng nhiều, Ngọc Chiêu Hoa gửi tới tin tức càng ngày càng đơn giản ngay thẳng. Vì cái gì? Điện thoại lại chấn, bắn ra tin tức. Người quá cuối bắp, ta hôm nay không có thời gian, phải bồi ba cái bằng hữu. Trần Bắc Vũ trả lời. Nam hay nữ vậy? Nữ. Tất cả đều là nữ. Ân. Một bên khác, Ngọc Chiêu Hoa lông mày nhẹ trao lại, có chút ngoài ý muốn. Thiên Minh Thiên Tiêu nhiều phong lưu. Nàng muốn cho rằng Đúc Thành Nguyên Thủy Kim đang Trần Bắc Vũ một lòng tu hành, là một ngoại lệ, không nghĩ tới cũng là hoa tâm hạt giống. Chương 319, kết đan đại điện, 2. Chương 319, kết đan đại điện, 2. Vậy ngày mai tái đấu như thế nào? Ta mang lên một bình hổ cốt huyền tiểu tiễn đưa ngươi. Nàng tiếp lấy phát tin tức. Trần Bắc Vũ hoa không hoa tâm nàng không quan tâm, Ngọc Chiêu Hoa chỉ để ý cái trước có thể hay không để chống thời gian, cùng một chỗ đấu pháp luật bản. Bởi vì mỗi lần đấu pháp kết thúc, nàng cũng có thể mắt trần có thể thấy cảm thụ đến chính mình thay biến. Đến nỗi hổ cốt huyền tiểu, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Xem ở hổ cốt huyền tiểu phân thượng, Trần Bắc Vũ hẳn sẽ không tiếp tục cự tuyệt nàng đấu pháp mời. Trần Bắc Vũ phát liên tiếp dấu chấm hỏi. Hổ cốt huyền tiểu tên âm thanh không nhỏ, sau khi phục dụng có thể rèn luyện thân thể, hòa giải âm dương cùng tráng dương cố buồn, thích hợp cảnh giới trên lệch khác xa đạo lữ sử dụng. Một chút trúc cơ tu sĩ uống sau đó thậm chí có thể cùng kim đan tu sĩ song tu 3 ngày 3 đêm, không đến mức tại mấy tức bên trong bị miểu sát. Nhưng hắn chẳng qua là cho lão bằng hữu tụ hội nói chuyện hiếm, căn bản không cần đến hổ cốt huyền tiểu. Hậu thiên ta muốn về nhà, đấu pháp cùng rượu đều miễn đi. Trần Bắc Vũ tiện tay phát tin tức ứng phó Ngọc Chiêu Hoa. Tại trụ hoa đạo, 40 tuổi trong vòng kim đan chân nhân cũng là khó gặp, chớ nói chi là ở chết đầy đất viễn công huyện. Để ăn mừng Trần gia ra một vị kim đan chân nhân, phụ mẫu cố ý tổ chức kết đan đại điển, rộng phát thiết mời, bây giờ còn kém hắn về nhà ngồi chủ bàn. Trừ cái đó ra, Trần Bắc Vũ lần này đột phá kim đan, mở tiệm dạy pháp cũng cầm tới không thiếu đạo tôn tiên tộc cùng minh tôn môn phiệt hạ lễ, vừa vặn có thể lấy ra nhặt bà một chút giao cho phụ mẫu. Dưới tình huống tu tiên tài nguyên đầy đủ, phụ mẫu tương lai đột phá trúc cơ duyên thọ dễ như trở bàn tay. Trần Bắc Vũ cũng không muốn tương lai mình bế quan kết thúc liền muốn tóc đen người tiễn đưa người tóc bạc. Hô. Theo thời gian trôi qua, Từ Tử Tình trước hết nhất tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo từ đáy lòng thán phục. Chỉ là một lần chỉ điểm, nàng tại trúc cơ tu hành một đạo quan hải cùng hoang mang đều là tiêu tan. Không cần thời gian một năm, nàng có năm chắc từ trúc cơ trung kỳ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Thứ yếu là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khó nén vẻ kích động Hứa Linh Linh. Ông. Đúng lúc này, Trần Cầm từ từ mở mắt, toàn thân khí thế càng ngày càng ngưng luyện, nhất cử từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến trúc cơ đỉnh phong. Cảm tạ. Trần Cầm chợt đứng dậy, tiến lên 2 bước ôm chặt lấy Trần Bắc Vũ, ngữ khí chân thành tha thiết. Nhìn thấy một màn này, Hứa Linh Linh cùng Từ Tử Tình ánh mắt lập tức biến đổi. Người được đập vào mặt mùi thơm ngát, cảm nhận được mê người mềm mại, Trần Bắc Vũ đầu tiên là vô vô Cẩm Tỷ phía sau lưng, chợt chủ động lùi lại hai bước, giơ lên chén trà. "Cẩm Tỷ, đừng nói những thứ này. Bên cạnh ta có thể gọi là bằng hữu người, kỳ thực không nhiều." Lúc này ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt vừa vặn rơi vào Trần Bắc Vũ bên mặt, vì hắn dắt lên một tầng lọc kính. "Đại đạo minh ông, cần có người đồng hành lẫn nhau miễn, hy vọng các ngươi đều có thể sớm ngày đan thành viên mãn, chứng được kim đan." Vừa mới nói xong, Trần Bắc Vũ lấy trà mang rượu tới, uống một hơi cạn sạch. Từ Tử Tình ưu nhã nâng chén tương hòa, ánh mắt rơi vào Trần Bắc Vũ bên mặt, đáy mắt tràn ra một nụ cười. Ghen về ghen, nhưng nàng không nhìn lầm người. Tiên minh tu tiên giới xưa nay thực tế, có bao nhiêu tu sĩ một buổi sáng được thế liền mắt cao hơn đầu, quên mất bạn cũ, thậm chí xem ngày xưa tình nghĩa vì ràng buộc vết nhơ. Không phải Từ Tử Tình khoa trương, Trần Bắc Vũ giờ này ngày này địa vị danh vọng cùng các nàng ở giữa đã tồn tại khác nhau một trời một vực. Nhưng Trần Bắc Vũ trở hữu từ đầu đến cuối như một, không có chút nào xa cách lạnh lùng, phần này chân thành cùng nhớ tình bạn cũ tại tiên minh trong tu tiên giới có thể xương hiếm thấy. Phải hữu như thế, dù là không thể thành đạo lữ cũng là tu tiên đại đạo trên đường, lớn lao chuyện may mắn. Tiệc trà xa giao kết thúc, Trần Bắc Vũ lại dẫn tam nữ tại Ngọc Thành Tiên Tông dạo chơi một ngày một đêm, dẫn tới Tiên Tông không thiếu thiên kiêu chú mục. Những thứ này Tiên Tông thiên kiêu cũng không cảm thấy bên cạnh Trần Bắc Vũ có tam mỹ vẩn quanh có gì không thích hợp, ngược lại xuất phát từ nội tâm mà hâm mộ, thậm chí là ghen ghét Từ Tử Tình hứa Linh Linh cùng Trần Cầm ba cái trúc cơ nữ tu cỡ nào gì có thể, vậy mà có thể làm bạn tại Ngọc Hư đứng đầu bảng bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, Thủy Diễn Cư, Từ Tử Tình chậm rãi tỉnh lại, trong mắt lưu lại mấy phần lười biếng cùng mê mang. Nàng hơi hơi chống lên đường trên thân bao trùm gấm vóc chăn mỏng tùy theo trượt xuống mấy phần, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng một mảnh nhỏ trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ da thịt. Nhưng nàng cũng không phát giác được cái này không có ý định bộc lộ xuân quang, chỉ là vô ý thức đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bó lấy trên trán tán lạc sợi tóc, hai con ngươi si ngốc nhìn xem Trần Bắc Vũ. "Như thế nào, không còn nghỉ ngơi một hồi?" Trần Bắc Vũ xoay người, đưa tay nắm ở Từ Tử Tình cổ. "Hôm nay không phải muốn về nhà sao?" Từ Tử Tình thuận thế ôm chặt Trần Bắc Vũ, đưa tiễn khuê mật cùng Trần Cầm sau đó, nàng đổi ký vé xe lửa, một lần nữa trở lại Ngọc Thanh Tiên Tông, kết quả lại bị Trần Lang nhắc nhở không cần lén lút như thế. "Nói đùa cái gì, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Nếu để cho Hứa Linh Linh biết được nàng cái này thành công án lệ, không hề nghi ngờ, đối phương tuyệt đối sẽ trực tiếp lựa chọn cho không." Cùng Từ Tử Tình tiếp tục vuốt ve an ủi nửa giờ, Trần Bắc Vũ không có cơi truyền tống trận, mà là lựa chọn cưỡi phụ hí xe lửa về nhà. Viễn Công huyện. Trời chưa sáng, Trần gia trong đại trạch bên ngoài đã là người đông nghìn nghịt. Lần này Trần gia cử hành kết đan đại điển, phủ cận vẫn long ba phủ có mặt mũi đại nhân vật đều toàn bộ có mặt, không người vắng mặt, chỉ vì thấy Trần gia kỳ lần Trần Bắc Vũ phong thái. Dù sao tuổi vừa mới 36, ngưng kết kim đan, được chứng chân nhân chi vị tuyệt thế thiên kiêu cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ vẫn long phủ bên trong thanh danh hiển hách Tĩnh Nguyên Trần Quân, tại 36 tuổi thời gian cũng chỉ là một chút cơ tu sĩ. Không chút nào khoa trương mà nói, vực này tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện, không chỉ có là Trần gia vinh quang, cũng là Viễn Công huyện, thậm chí là cả vẫn long phủ vinh quang. Trần gia đại trạch, một gian bố trí được hỉ khí dương dương trong thính đường. Trần Đống túi đầu chỉnh lý lễ phục, thần sắc khó nén vẻ kích động. "Lão Trần, ngươi nhìn một chút, ta y phục này còn tính toán đoan chính." Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ âm thanh khẽ run. Đoan chính vô cùng." Trần Đống gật gật đầu, cho thê tử lòng tin. "Nhớ kỹ, hôm nay là nhi tử kết đan đại điện, chúng ta cũng không thể mất mặt." Hoàng Hiểu Linh nhắc nhở. "Vẫn Long phủ chủ đến chúc, tiễn đưa hỏa trúc địa sát bảo thú Triệu Khí Hổ một tôn. Phủ Thanh Hà chủ đến chúc, đưa nước quyền sở hữu sát bảo thú Minh Nguyên Quỳ một tôn. Vạn Hưng phủ chủ đến chúc, tiễn đưa tam giai thượng phẩm bảo đan Độ Ách bảo đan một bình." Ngoài cửa từng tiếng tuân lệnh tựa như một cái trọng trống, trọng trọng đập vào Trần Đống cùng Hoàng Hiểu Linh trong lòng, để cho sống lưng của bọn họ ưỡn đến căng thẳng, trên mặt hào quang mạnh hơn ba phần. "Nhi tráng phụ mẫu gan, có con như thế, Trần gia sớm xưng một câu kim đan thế gia cũng không chút nào quá mức, liền phụ cận vẫn long số phủ nguyên anh chân tộc đều phải cấp đủ Trần gia mặt mũi." Nhưng mà một giây sau, người chủ trì thanh âm ngừng lại, thôi động thể nội tất cả pháp lực, phát ra tràn ngập kích động cùng kính ý tuân lệnh. "Thiên, Thiên Diễn quận trưởng đến chúc, tiễn đưa 5000 năm tử văn bản đảo một đôi." Lời vừa nói ra, toàn bộ Trần gia đại trạch triệt để sôi trào, nhưng lại không người dám mở miệng nghị luận, thậm chí vô ý thức ngừng thở. Nguyên nhân không gì khác, tiên minh có chế, nhất phủ chi chủ đa số nguyên anh chân quân, một quận chi chủ đa số nguyên anh chân quân viên mãn đại tu. Nhưng mà Thiên Diễn quận từ khai Nguyên Châu trực thuộc, địa vị đặc thủ, có thể so với bình thường một châu, phần lớn là hóa thần minh tôn đảm nhiệm. Đông đảo khách mời nuốt nước miếng một cái. Trần gia đến tột cùng xảy ra điều gì chân long? Vậy mà có thể để cho một tôn đứng tại bên trên đám mây, quan sát chúng sinh hóa thần minh tôn đến, tham gia một kẻ kết đan đại điện chương 320, ngẫu nhiên gặp kiếp tù, 1, chương 320, ngẫu nhiên gặp kiếp tù, 1. Theo màn đêm buông xuống, Trần gia kết đan đại điện hạ màn kết thúc, náo nhiệt ồn ào Trần gia đại trạch cũng dần dần khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại cuối cùng mấy vị uống đỏ bừng cả khuôn mặt bà con xa đang đàm luận Thiên Diễn quận trưởng đến, ngựa khí vẫn mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Trần Bắc Vũ từ chối nhã nhặn phụ mẫu tham gia sau này tiểu yến mời, trở lại Trần gia mới xây tam dài tu luyện thất. Thời Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ đặc chế đã bảo, Trần Bắc Vũ ngồi ở trong tinh thất, lật bàn tay một cái, một đôi bàn đảo xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái này hai cái bàn đảo toàn thân màu tím đỏ, thịt quả sung mãn, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản mát ra mê người mùi thơm ngát, chính là hôm nay Thiên Diễn quận trưởng tặng cho hạ lễ, năm cao tới 5000 năm tử văn bản đảo. Hóa thần minh tôn quả nhiên bất phàm, tùy tiện đưa tới chính là làm cho không người nào có thể cự tuyệt trọng lễ. Trần Bắc Vũ thấp giọng lẩm bẩm nói, tử văn bản đảo mặc dù là tam giai bảo dược, nhưng đó là tam giai bảo dược bên trong cực kỳ hiếm thấy duyên thọ bảo dược. nhất là năm cao tới 5000 năm tử văn bản đảo, lại có thể thanh trừ tu sĩ ám thương, nghịch thiên cải mệnh, kéo dài thọ nguyên, tăng thọ 800 năm. Đây là khái niệm gì? Bình thường kim đan chân nhân tuổi thọ hạn mức cao nhất bất quá 800 năm đến 1200 năm ở giữa. Ý vị này một cái tu sĩ nếu là có thể nuốt này đảo, liền có thể nắm giữ sánh ngang kim đan chân nhân thọ nguyên. Đối với một chút mắt thấy tuổi thọ đại nạn sắp tới, nhưng lại đột phá không cửa kim đan tu sĩ tới nói, này đảo không khác đầu thứ hai sinh mệnh, nói là vô giá tạo hóa cũng không đủ. Phần nhân tình này thiếu đến giá trị. Trần Bác Vũ chỉ nhẹ bén điểm nhẹ bàn đảo, ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua tu luyện thất vách tường, nhìn thấy tại trước mặt bằng hữu thân thích thần sắc tự hào phụ mẫu. Hán kim đan sơ thành, tuổi thọ dài dằng dặc, tạm thời không lo thọ nguyên. Cái này tử văn bàn đảo đối với Trần Bắc Vũ mà nói, bất quá là dệt hoa trên gấm chi vật, có hay không đều có thể, căn bản không tính là bà bối. Nhưng vụ thân hắn Trần Đống trước kia tại gạch men xứ nhà máy đi làm, khí huyết bởi vì hỏa độc quấy nhiễu mà sớm suy bại, lại thêm tuổi phát triển, dù là bây giờ tu tiên tài nguyên đầy đủ, muốn tấn thăng luyện khí cực hạn cũng là gian khổ. Mẫu thân Hoàng Hiểu Linh bởi vì trước kia đột phá trúc cơ thất bại mà lưu lại không thiếu hàn độc cảm thương, tu hành tốc độ giảm bất đi nhiều, bây giờ tu vi bất quá luyện khí 8 tầng. Cũng chính bởi vì vậy, cái này hai cái tử văn bản đảo đối với nhị lao tới nói, thế nhưng là có thể nghịch chuyển thời gian, một lần nữa đạp vào con đường tu tiên trọng bảo. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ cẩn thận cất kỹ tử văn bản đảo, dự định trở về Ngọc Thành Tiên Tông phía trước để cho phụ mẫu an bảo. Đến nỗi Triệu Khí Hổ cùng Minh Nguyên Quy cái kia hai đầu địa sát bảo thú con bởi vì vừa mới xuất sinh không lâu, dù là khế ước độ khó khá lớn, phụ mẫu cũng có thể thông qua quanh năm nuôi nấng cùng làm bạn chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, ký kết đồng tham khế ước, cũng không cần hắn quản nhiều. A, đúng lúc này, Vũ Khí đang ôm lấy Trần Bắc Vũ cổ núng nịu. Nó biết nằm nhẹ, không có ý định đòi hỏi tử văn bản đảo, mà là muốn hai quả bản đảo hạch, dự định mình tại Vũ Khí rừng bồi dưỡng trồng trọt hai gốc cây bản đảo. Không có vấn đề. Trần Bắc Vũ vui vẻ đáp ứng. Vũ Khí đằng là trời sinh linh thực sư. Nếu là có thể trồng ra hai gốc cây bản đảo, với hắn mà nói cũng là một kiện việc vui. Khi nào đi Thiên Diễm Tông thu đồ? Kim đàn đầu người khẽ nâng, thần sắc hiếu kỳ. Không đổi, chờ Tiên Tông giao lưu đại hội lại nói. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh. Thu đồ sự tình, liên quan đến con đường truyền thừa, càng là hắn tương lai tổ kiến thế lực hải tâm. Hắn không có khả năng bởi vì một đôi tử văn bản đảo mà dễ dàng cột lên Thiên Diễn quận trưởng nhất hệ trên xa. Ngụy Thanh cuối cùng có thể hay không vào hắn muốn hạ, muốn nhìn duyên phận, càng phải xem tâm tính, chỉ là Thiên Diễn quận trưởng chắc gái một thân phận này còn xa xa không đủ. Thiết đạn, cái kia hai môn tiến hóa pháp lĩnh hội đến như thế nào? Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía nằm sấp dưới đất thiết đạn. Vì chính độ lớn nhất phát huy nguyên thủy kim đan điểm hóa uy năng, hắn chuẩn bị tại thiết đạn huyết mạch tiến hóa thời khắc mấu chốt lại ký kết đồng tham khế ước, tất công tại chiến dịch. Nhưng làm như vậy cũng có đại giới, đó chính là không có trợ giúp của hắn, thiết đạn lĩnh hội tiến hóa pháp tốc độ cực chậm. Vung, thiết đạn gầm nhẹ một tiếng. Nó trước mắt đã thuận lợi lĩnh hội chiếu sáng hoàng quân tiến hóa pháp thành công, nhưng lại chậm chạp không thể lĩnh ngộ tịnh nghiệp đốt mang tiến hóa pháp chân ý dựa theo tiến độ này xuống, nó ít nhất cần 2 đến trong vòng 3 tháng mới có thể hoàn thành tiến hóa phía trước chuẩn bị. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vũ Khí Đằng. A, Vũ Khí Đằng trong lòng một cái lộ bộ, tại Trần Bắc Vũ ánh mắt bên trong, nó thấy được trước nay chưa có trịnh trọng. Có một việc, ta nhất thiết phải nói cho ngươi. Trần Bắc Vũ thần sắc chân thành nói. Vũ Khí Đằng méo đầu một chút, rất là hiếu kỳ. Nhưng chuyện này liên quan đến một cái cực lớn bí mật, ngươi một khi biết được, giữa ngươi ta cũng đem có vinh cùng đình, có nhục cùng đục, ký kết đồng tham khế ước lại không giải trừ ngày. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ ngừng nói, cho Vũ Khí Đằng thời gian cân nhắc, cho nên bây giờ quyền lựa chọn ở trên thân thể ngươi. Ngươi là muốn biết được cái bí ẩn này, chỉ để gia nhập vào chúng ta, vẫn là giải trừ đồng tham khế ước, trở lại Ngọc Thanh Sơn Mạch. Vũ Khí Đằng ngẩn người, ánh mắt dao động, liếc qua bên trái dục dịch kim đạn, lại nhìn một chút thần sắc nghiêm túc thiết đạn, trong lòng có chút chấn kinh cùng thất lạc. Khá lắm, Trần Bắc Vũ có đại bí mật, liền ngu xuẩn nhất ngu ngơ Long Đô có thể biết, mà hắn cư nhiên bị bài trừ bên ngoài. A, mau nói. Vũ Khí Đằng đỉnh đầu tiểu hoa một tiểu xỉu, hai mắt hung tợn nhìn xem Trần Bắc Vũ, chói chặt liền chói chặt. Nó ngược lại biết là bí mật gì, để cho Trần Bắc Vũ thận trọng như thế, thậm chí không tiếc giải trừ đồng tham khế ước cũng muốn giữ bí mật. Chẳng lẽ Trần Bắc Vũ là tiên nhân chuyển thế trùng tu? Nhìn xem phản ứng Vũ Khí Đằng kịch liệt như vậy, Trần Bắc Vũ sớm đã co đón trước, đưa hai tay ra đem hắn ôm vào trong ngực. Dương Anh muốn bước, dự định hưng sư vấn tội Vũ Khí Đằng lập tức cơ thể cứng đờ, biểu lộ dần dần khôi phục nhẹ nhàng, ngay cả khỏe miệng cũng hơi hơi dương lên. Tức giận thì tức giận, nhưng nó cũng hiểu biết có thể làm cho Trần Bắc Vũ thận trọng như thế bí mật đến tột cùng quan trọng cỡ nào. Nhất là Trần Bắc Vũ câu kia đồng tham khế ước lại không giải trừ ngày càng làm cho trong lòng Vũ Khí Đằng âm thầm cho vui. Bảo dược thành đáng ngưỡng mộ, tự do giá cả cao hơn. Lời này không sai, nhưng nó sớm thành thói quen đi theo ở bên cạnh Trần Bắc Vũ. Việc này khó mà nói, ta mang ngươi tự mình kinh nghiệm một phen, ngươi liền sẽ sáng tỏ. Vừa mới nói xong, Trần Bắc Vũ thôi động luận linh vòng, thu hồi Ngũ Khí Đằng bọc chúng, chợt mở ra thập phương chi môn. Nam Hoang, Bích Tuyên Sơn Mạch, một chỗ đơn sơ độc phủ. Trần Bắc Vũ thôi động luận linh vòng, ba cương chịu thân ảnh chậm rãi xuất hiện. A, vừa mới hiện thân, Vũ Khí Đằng cũng cảm giác được phương tiên địa này không thích hợp chỗ. Giữa thiên địa tràn ngập linh cơ không chỉ có mang theo một cố vây không già thê lương cùng mãng hoang, còn để nó thể nội huyết mạch trở nên càng thêm hoạt động mạnh. Vũ Khí Đằng nuốt nước miếng một cái, rồi ra tay nhỏ hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một tia ngũ hành bảo quang trong nháy mắt tại nó đầu ngón tay ngưng tụ thành. Nhìn thấy một màn này, Vũ Khí Đằng nhịn không được nháy nháy mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cảm giác của nó không có sai, mình đã rời đi tiên minh, đi tới một chỗ thần bí động tiên phúc địa. Toàn này động thiên phúc địa thiên địa quy tắc có khác với thiên nguyên tình, không chỉ có điều động thiên địa linh cơ độ khó thấp hơn, liền huyết mạch huyền thông uy năng đều có thể vô căn cứ tăng vọt 5 đến 7 thành. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tại phiến thiên địa này, nó dù là cảnh giới không thay đổi, cũng có thể phát huy ra hơn xa tại tiên minh thực lực, thậm chí có thể lấy một chọi hai, lấy ưu thế áp đảo đánh bại hai cái tiên minh tư thái chính mình. Người bây giờ rõ chưa? Sau lưng Ngũ Khí Đằng đống nhiên vang lên Trần Bắc Vũ âm thanh. A, Ngũ Khí Đằng đỉnh đầu tiểu hoa run nhẹ nhẹ. Chương 320 ngẫu nhiên gặp tiếp tù, 1, chương 320 ngẫu nhiên gặp tiếp tù, 1, không chút nào khoa trương mà nói, một chỗ tiên minh chưa từng phát hiện, tài nguyên dư thừa động thiên phúc địa đủ để cho Trần Bắc Vũ chứng đạo hóa thần minh tôn, thậm chí là nó nằm mơ giữa ban ngày cũng chưa từng ảo tưởng đạo tôn chi vị. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, một cỗ nguồn gốc từ bản năng, khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn cùng khát vọng tại trong lòng Ngũ Khí Đằng tuôn ra. Ngũ Khí Đằng bản thân liền là tiên tiên linh vật biến thành, đối với bảo dược huyền dược cảm giác viễn siêu bất luận kẻ nào tộc tu sĩ. Nó bây giờ vị trí phiến thiên địa này, linh cơ mặc dù không bằng Ngọc Thanh Sơn mạch, nhưng lại tản ra một chút xíu cực kỳ yếu ớt lạ lẫm mùi thuốc. Không hề nghi ngờ, chỗ này động thiên phúc địa đầy đủ rộng lớn vô ngần, tổ đại tiên minh cũng chưa từng ghi lại bảo dược huyền dược, thậm chí là tạo hóa nguyên thuốc. Nếu là nó có thể thu thập đủ đồng thời trồng trọt tại Ngũ Khí rừng, nên cỡ nào kinh người cơ duyên. Khó trách Trần Bắc Vũ thận trọng như thế, ngay cả nó cũng lựa chọn giấu giếm. A, Ngũ Khí Đằng xoay người, trịnh trọng hướng Trần Bắc Vũ gật đầu. Quân không phụ ta, ta không phụ quân. Tất nhiên Trần Bắc Vũ nguyện ý cùng nó chia sẻ bực này kinh thế cơ duyên, vậy nó cho dù chết cũng sẽ không cô phụ Trần Bắc Vũ phần này tín nhiệm. Thông qua đồng tham khế ước cảm giác được trong lòng Ngũ Khí Đằng chân thành, trong lòng Trần Bắc Vũ ấm áp, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve tiểu gia hỏa đầu. Như hắn sở liệu, giống như Ngũ Khí Đằng bực này tiên địa linh vật biến thành thiên cương huyền thú, phần lớn tâm tư thuần túy, lần đầu nhận chủ, thậm chí so phát đạo tâm lời thể tu sĩ nhân tộc còn muốn đáng tin nhiều lắm. Đương nhiên, tâm tư thuần túy không có nghĩa là sẽ không phản bội, thế nhưng bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại khế ước nhiều mặc cho tu sĩ đồng tham thú trên thân. Trần Bắc Vũ người mang cựu tức hỗn độn trí bảo cùng thần thông, lại có mười mấy năm ở chung, tự nhiên sẽ hiểu Ngũ Khí Đằng có đáng giá hay không tin cậy. Kim Đằng ngáp một cái, tiến lên vô Ngũ Khí Đằng bả vai, biểu thị Trần Bắc Vũ tại Nam Hoang địa vị rất cao, là tông môn đạo tử, muốn cái gì bảo dược có thể phân phó phía dưới tu sĩ đi thu thập. Nghe vậy, Ngũ Khí Đằng đôi mắt sáng lên, vô ý thức nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Đây đều là ta tại Nam Hoang lấy được bảo dược huyền dược, bây giờ cứ giao cho ngươi bảo quản. Trần Bắc Vũ mỉm cười, từ trong nhận chứa đồ từng cái lấy ra kim lôi trúc, phệ hồn hoa, bồ đề dây leo, dưỡng hồn liên cùng vạn tượng huyền thảo. Nhưng làm Ngũ Khí Đằng hưng phấn đến quá sức, cũng là thời điểm nên trở về tông môn. Giải quyết Ngũ Khí Đằng, Trần Bắc Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Bích Uyên Phường thị phương hướng. Bế quan kết đan 14 năm, nếu lại không trở về tông, tông môn có khả năng cho là hắn đột phá kim đan thất bại vẫn lạc, thậm chí là phản bội chạy trốn tông môn. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ không có thôi động đột quang, cũng không có thừa cưỡi kim đan, mà là mang theo ba sủng tất bước hướng đi Bích Uyên Phường thị. Trở lại chốn cũ, tâm cảnh khác biệt. Mượn cơ hội này du sơn lịch thủy, cảm ngộ thiên địa linh cơ đối với Trần Bắc Vũ tới nói cũng là một loại thể nghiệm có được. Hưu. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ đội vàng hốt hoảng độn quang từ Trần Bắc Vũ bầu trời bước qua. Đạo này độn quang khí thế hỗn tạp, thực lực đại khái tại chút cơ hậu kỳ cấp độ. Tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng lại rõ ràng lộ ra một cỗ tiếp tục không còn chút sức lực nào phù phiếm cảm giác, rõ ràng thụ thương rất nặng. Bị đuổi giết chút cơ tu sĩ. Trần Bắc Vũ thần thức biết bao nhạy cảm, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua liền thăm dò độn quang thôi động giả thực lực, thậm chí có thể phát giác được mấy ngàn trượng bên ngoài chạy nhanh đến, tràn ngập lệ khí sát ý ba đạo độn quang, các nàng tán phát khí thế đều tại chút cơ hậu kỳ cấp độ. Không hề nghi ngờ, đây là có trúc cơ tu sĩ tại liên thủ chặn giết trúc cơ tàn tu. Trần Bắc Vũ thu hồi thần thức, không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Có ngũ đại phái tòa chấn, địa diễn cảnh thượng tầng tương đối ổn định. Nhưng tại hạ tầng rất nhiều tu sĩ có thể vì một gốc linh dược, một kiện linh khí thậm chí là một bản không chọn vẹn kim đan công pháp mà chém giết đuổi trốn. Chỉ có ngũ đại phái cùng quy thuộc tông môn tu sĩ có thể siêu nhiên tại ngoại, không tu sĩ dám loạn động chủ ý muốn xuất thủ sao? Kim đan có chút dục dịch, thịt mỗi cũng là thịt. Ba cảnh yêu tướng chướng mắt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cơ duyên, nhưng nó không chê. Ba pha lò luyện huyền thông tồn tại, để cho kim đàn nuốt trúc cơ cấp độ cơ duyên cũng có thể thu được một tia không đáng kể tiến bộ. Trần Bắc Vũ lắc đầu, phủ định kim đàn ý nghĩ. Mấy cái này đuổi trốn tu sĩ khí thế lộn xộn, đều là tán tu xuất thân, cùng Kính Nguyệt Tông không có chút nào liên hệ, khả năng cao là tại đen ăn đen, không cần thiết lãng phí thời gian nhúng tay. Đúng lúc này, ba đạo độn quang đột nhiên ra tốc, đem lướt qua Trần Bắc Vũ đỉnh đầu độn quang ngăn lại, chợt cấp tốc rơi xuống. Tiểu Lang Quân, chạy cái gì nha? Các tỷ tỷ cũng sẽ không ăn ngươi. Không tệ, ngươi cái này thân da mịn thịt mềm so nương môn còn thủy linh, nếu là ngoan ngoãn đi theo tỷ muội chúng ta, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngoan ngoãn nghe lời, đem trên người nhẫn chứa vật giao ra, lại cùng chúng ta ba tỷ muội khoái hoạt một tháng, chúng ta để cho ngươi đi như thế nào? Trần Bắc Vũ vốn không muốn để ý tới, nhưng chợt nghe được lần này ông nôn ngữ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt phía dưới, lại có ba cái trúc cơ nữ tu liên thủ cấp sắc. Phải biết, trúc cơ tán tu tại Nam Hoang cũng không xem như tầng dưới chót nhân vật. Nếu là nguyện ý, thậm chí có thể trở thành một chút cấp thấp tu tiên gia tộc trưởng lão, đến lúc đó muốn cái gì đạo lư không có. Căn bản muốn không cần mạo hiểm bên ngoài cấp sắc. Đáng chết. Nhìn xem trước mặt ba vị quần áo bại lộ, trang dung yêu diễm khuôn mặt đẹp nữ tu, Lý Sâm Nghĩa trong lòng trầm xuống, tê cả da đầu. Cái này ba cái nữ tu cũng không phải bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, dù là đặt ở phụ cận Bích Uyên Sơn mạch đều có chút danh tiếng, nói là tiếng xấu rõ ràng cũng không chút nào quá mức. Nghe đồn, ba người này vốn là luyện khí tán tu xuất thần, không biết từ chỗ nào được một bộ không chọn vẹn hợp hoan mỹ công cùng một bộ hợp kích chi thuật. Tiếp đó liền làm lên giết người cấp của, thải đổ nguyên dương hoạt động, tự xưng tuyệt đại tam diễm, nhưng Bích Uyên Sơn Mạch biết được các nàng hành vi tu sĩ đều đem hắn xưng là thực cốt tam sát. Cái này thực cốt tam sát tiếng xấu không nhỏ, nhưng lại lấn yếu sợ mạnh, biết được phân tức, chưa từng đối với ngũ đại phái quy thuộc tông môn cùng quy thuộc gia tộc tu sĩ độc thủ, thậm chí có đôi khi còn có thể chủ động nộp lên một chút hiếu kính để cầu che chở. Bằng không thì chỉ là mấy vị trúc cơ tu sĩ dám lớn lối như vậy, đã sớm tại Bích Uyên phường thị bên dưới trọng quyền hôi phi yên diệt. Lý Sâm Nghĩa nhìn xem từng bước ép sát ba tên nữ tu, ánh mắt kịch liệt dãy rủa. Chợt hắn đông nhiên cắn răng một cái, khàn giọng hô, ta có cơ duyên dâng lên, có thể hay không đổi ta một con đường sống? Tiểu Lang Quân, sắp chết đến nơi còn nghĩ dở trò gian. Lý gia sớm đã xuống dốc, ngươi có thể thành trúc cơ hậu kỳ đã không dễ, có thể có cái gì cơ duyên, chẳng lẽ là muốn kéo dài thời gian hay sao? Cầm đầu áo đỏ nữ tu động tác hơi chậm lại, hướng Lý Sâm Nghĩa chớp chớp bị nhãn, ngựa khí trêu tức. Hai nàng khác liếc nhau, cũng hơi chậm dần thế công, nhưng không có thu tay lại, hiển nhiên là muốn đem Lý Sâm Nghĩa bắt sống, sống thêm sống thải bổ đến chết. Chương 321, trận tông di tích, 1, chương 321, trận tông di tích, 1, ta nguyện lấy đạo tâm phát thệ, lời nói câu câu là thật. Chỉ cầu ba vị tiên tử dơ cao đánh khẽ, đặt ở phía dưới rời đi, đến lúc đó động phủ cơ duyên, tất cả về ba vị tất cả. Lý Sâm Nghĩa hô hấp dồn dập, ngữ tốc nhanh chóng. Động phủ cơ duyên. Áo đỏ nữ tu trong mắt lóe lên vẻ tham lam, ngữ khí cẩn thận nói một chút, nếu là xác thực, tỷ muội chúng ta ba cũng không phải không thể phóng ngươi một mạng. Mặt khác hai cái nữ tu khẽ gật đầu, không còn động thủ, miễn cho đem con mồi bức bách, bỏ lỡ cơ duyên. Phát giác được tam tu phản ứng, trong lòng Lý Sâm Nghĩa khẽ bừng lòng. Hắn không có ngu xuẩn đến tin tưởng kiếp tu lời nói, nhưng vì kéo dài thời gian, sáng tạo ra trốn chạy cơ hội, không thể làm gì khác hơn là châm trước ngôn tử, lộ ra một chút tin tức. 65 năm trước, ta tại Hắc Phong Sơn mạch khô độc khe phụ cận, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ cổ tu sĩ để lại động phủ cửa vào. Cái kia động phủ trận pháp cấm chế kinh nghiệm 5 tháng dài đằng đẵng, mặc dù tàn phá, nhưng lại vẫn có linh quang lấp lóe, tuyệt không phải bình thường. Nói đến đây, Lý Sâm Nghĩa có chút dừng lại, trước kia thực lực của ta thấp, chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu vi liền có thể liên phá hai trọng cấm chế, cầm tới một chút trận đạo truyền thừa cũng đáng lượng, nhưng cũng dừng bước tại lớp cấm chế thứ 3. Lấy ba vị tiên tử thủ đoạn, phá vỡ sau này cấm chế, cầm tới động phủ truyền thừa không khó lắm. Nghe vậy, áo đỏ nữ tu trong lòng khẽ nhúc nhích. Chỉ dùng 65 năm thời gian, Lý Sâm Nghĩa liền có thể từ trúc cơ tiền kỳ tu sĩ nhảy lên trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, xem ra chỗ kia trong động phủ ẩn tàng cơ duyên không nhỏ. Nhưng tiểu hài tử mới làm lựa chọn, cơ duyên nàng muốn, người nàng cũng muốn. Dù sao cấp giết một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không dễ dàng. Nếu không phải Bích Uyên Sơn mạch có tu tiên gia tộc khó chịu Lý Sâm Nghĩa tồn tại, âm thầm cung cấp tin tức, thì mỗi các nàng ba bình thường cũng chỉ có thể cấp giết luyện khí đỉnh phong cùng trúc cơ phía trước trung kỳ tu sĩ. Khô độc khe địa phương quỷ quái kia trải rộng độc trùng, lại có kim đan yêu thú dấu vết, ngươi có phải hay không coi chúng ta ngốc, muốn dụ chúng ta đi chịu chết? Áo đỏ nữ tu đột nhiên quát lên. Tuyệt không ý này. Lý Sâm Nghĩa liền vội vàng lắc đầu, chỗ kia động phủ ở vào khô độc khe chỗ sâu, cửa vào cực kỳ kín đáo. Trước kia ta nếu không phải truy tung một đầu trướng cổ bọ cạp, tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Ba vị tiên tử nếu như nguyện ý tha tại hạ một mạng, tại hạ bây giờ liền có thể lập đạo tâm thể ngôn đưa ra bản đồ chi tiết cùng biết tin tức. Nghe vậy, thực cốt tam sát rõ ràng ý động, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Một chỗ động phủ cơ duyên truyền thừa, giá trị ở xa một cái trúc cơ tu sĩ phía trên, nhất thiết phải trước tiên moi ra tới. Áo đỏ nữ tu hai con ngươi nhanh chằm chằm Lý Sâm Nghĩa, vẻ dâm tà hơi lui, "Hảo, vậy ngươi bây giờ liền lấy tâm ma lập thể." Lý Sâm Nghĩa không chút do dự chỉ thiên vẽ địa, phát hạ tâm ma đại thể, chợt lấy ra ghi chép động phủ tin tức ngọc giản. Làm xong những thứ này, thần sắc hắn kiên định nhìn xem thực cốt tam sát, bây giờ đến phiên các ngươi lập thệ, nếu không thì xem như bỏ mình vẫn lạc nơi này, ta cũng sẽ không để các ngươi có cơ hội siêu hồn. Ba cái nữ tu lẫn nhau, đồng thời lập xuống đạo tâm lời thề. Lý Sâm Nghĩa thần sắc buông lỏng, bảo trì trốn chạy khoảng cách, ném ra ngọc giản trong tay. Không tệ, tính ngươi thất thời. Áo đỏ nữ tu thần thức đảo qua, thu hồi ngọc giản, nhưng vì phòng ngừa ngươi cố ý ẩn tàng mấu chốt tin tức, ngươi nhất thiết phải cùng chúng ta đồng hành, thẳng đến cầm lấy xong động phủ cơ duyên, chúng ta mới có thể phóng ngươi rời đi, như thế nào? Các ngươi vi phạm đạo tâm lời thề, liền không sợ tâm ma phản vệ, tu vi chỉ trệ không tiến sao? Lý Sâm Nghĩa sắc mặt đại biến, nhưng trong lòng thì vui mừng. Cuối cùng chúng kế, hắn là một tên nhị giai thượng phẩm linh trận sư, bởi vì bị đánh lén không cách nào phát huy ra trận pháp sư thực lực, đến mức khắp nơi nhận hạn chế, khó mà đánh lui thực cốt tam sát. Nhưng ở chỗ kia thần bí đạo phủ, mượn nhờ còn sót lại cấm chế uy năng, hắn dù là phản sát thất bại cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Chúng ta là lập xuống đạo tâm lời thề nói phóng ngươi đi, nhưng không nói gì thời điểm phóng. Áo đỏ nữ tu có chút hăng hái nói, ngươi nếu là không dám theo chúng ta cùng một chỗ, đó chính là chuẩn dạng cố ý ẩn tàng động phủ mấu chốt tin tức gài bẫy. Tỷ muội chúng ta ba bây giờ liền xem như giết người, cũng sẽ không vi phạm vừa mới lập hạ đạo tâm lợi thể. Cùng tu sĩ chính đạo so sánh, tu hành chỉ vì cái trước mắt tà tu ma tu sẽ không dễ dàng vi phạm tự thân lập hạ đạo tâm lợi thể. Mượn nhờ điểm này, tỷ muội các nàng ba những năm này dùng nhìn như điều kiện khắc nghiệt, kỳ thực trộm đổi khái niệm, ngầm một chút tiền trí điều kiện đạo tâm lợi thể ép khô không thiếu tu sĩ. Thế nhưng chút tu sĩ thật nhìn không ra đạo tâm lợi thể thiếu sót sao? Thế thì cũng chưa chắc, lập xuống đạo tâm lợi thể quyền chủ động tại trong tay tỷ muội các nàng, lập hay không lập đều có thể. Mà những tu sĩ kia chỉ là dính trên bảng thì cá, không thể không cầu sống trong chỗ chết, mạo hiểm tìm kiếm một tia sinh cơ. Ba vị tiên tử, quả nhiên là giỏi tính toán. Lý Sâm Nghĩa âm thanh khàn giọng, giống một đầu bị buộc đến bên vách núi giá thú, ta có thể mang các ngươi đi, nhưng các ngươi nếu là đổi ý nữa, Lý Mộ coi như bỏ mình bất lạc, cũng biết mang đi một cái. Đó là tự nhiên. Áo đỏ nữ tu nụ cười vũ mị. Nước ấm nấu hết xanh cái này một kế nhìn như đơn giản, nhưng lại lần nào cũng đúng. Nột. Có cơ duyên. Vũ khí đằng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Bọn chúng khí vận thật hảo, bên ngoài hành tàu đều có cơ duyên truyền thừa chủ động đưa tới cửa. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh. Nam hoang tu sĩ xảo trá âm hiểm, vì tranh đoạt tài nguyên cùng tu tiên trường sinh quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào, điểm ấy hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhất là am hiểu trận pháp, tinh thông tính toán hạng người. Bọn hắn vẫn lạc tọa hóa phía trước lưu lại truyền thừa cùng cơ duyên 89/10 đều có hố, hoặc là đoạt xá trùng sinh sắp đặt, hoặc là kéo người chôn theo sát cục. Chân chính muốn lưu lại đạo thống truyền thừa nam hoang tu sĩ lắc đắc không có mấy, hơn nữa yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Tỷ như Trần Bắc Vũ lúc trước từng tiến vào Thiên Diễn chân cảnh, Thiên Diễn chân quân quả thật có lưu lại đạo thống truyền thừa, nhưng trúc cơ tu sĩ một khi gặp phải ma biên, trên cơ bản là thập tử vô sinh kết cục. Hắn khi đó có thể còn sống, thuần túy là tiên phú kinh người, ta nguyên đánh giá đều là thượng thượng phẩm, phù hợp đấu chiến ma viên yêu cầu. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Bắc Vũ đối với bọn này trúc cơ tu sĩ trong miệng nói tới cơ duyên truyền thừa không quá cảm thấy hứng thú. Cơ duyên lại lớn, còn có thể to đến qua thống ngự địa diễn cảnh truyền thừa lâu đời ngũ đại phái hay sao? Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ cước bộ không ngừng. Đập, đập, đập. Một hồi không nhanh không chậm tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, rõ ràng từ đông nam phương hướng truyền đến. Áo đỏ nữ tu đôi mắt ngưng lại, đột nhiên quay đầu, thần thức mò về âm thanh tới chỗ. Tiếng bước chân này rất ổn, ổn đến giống như nhàn nhã du bộ. Quanh năm liếm máu trên lưới đao dưỡng thành trực giác để cho trong nội tâm nàng không hiểu căng thẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại thần trí của nàng trong cảm giác, một đạo cao giáo nho nhã thân ảnh dần dần rõ ràng. Người tới khuôn mặt tuấn lãng, người mặc một bộ phổ thông đạo bào màu xanh, toàn thân không có một tia pháp lực ba động, tựa như một cái bình thường không có gì lạ phàm nhân, nhưng áo đỏ nữ tu lại là con người co rụt lại. Bích phụ cận Uyên Sơn mạch không phải là không có phàm nhân xuất hiện, nhưng người này ánh mắt quá mức bình tĩnh. Loại kia siêu nhiên tại ngoại khí độ hơn xa nàng thấy qua tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Không thích hợp, có vấn đề, người này tuyệt đối không phải người bình thường. Áo đỏ nữ tu trong lòng còi báo động vang lớn, vô ý thức nắm chặt trong tay linh khí, đồng thời thôi động thần thức muốn nhắc nhở bọn tỷ muội cẩn thận đề phòng. Nhưng áo xanh nữ tu có lẽ là những năm này quá thuận, thiếu đi mấy phần cảnh giác. Thấy người tới chỉ là một cái không có chút nào pháp lực ba động xinh đẹp tiểu ca, lại phát hiện đại tỷ đột nhiên sững sờ thần, còn tưởng rằng đại tỷ là nóng lòng không đợi được, lúc này cười duyên một tiếng. Nha, đây là nhà ai làm mất tiểu lang quân, có được thật là tiêu chí. Nàng trên dưới dò xét Trần Bắc Vũ ánh mắt tràn ngập dục vọng, đại tỷ, ngươi nhìn tiểu tử này ra miệng thịt mềm, bộ dáng khí chất cũng là tốt nhất tốt, nếu không thì chúng ta mang về thật thú vị chơi một cái. Chương 321, trận tông di tích 2, chương 321, trận tông di tích 2, một cái khác hoàng y nữ tu cũng là che miệng cười khẽ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ, hì hì, nhị tỷ nói đúng, bực này cực phẩm phàm nhân ngược lại là khó gặp, tiểu bội có thể ăn ăn một lần đầu canh sao? Ngậm miệng. Áo đỏ nữ tu sắc mặt biến, nghiêm nghị quát lớn, hận không thể đem hai cái này heo đội hữu miệng đều cho khe hở bên trên. Cái gì cực phẩm phàm nhân? Hai cái này ngu xuẩn có phải hay không đầu góc bị phía dưới dìm nước, liên loại này không biết nguồn gốc thần bí tu sĩ cũng dám mở miệng đùa giỡn. Nhưng nàng quát lớn đã chậm, Trần Bắc Vũ bình tĩnh ánh mắt hơi động một chút. Hắn đối với bọn này tiếp tu chỗ đàm luận cơ duyên không quá để ý, loại này khó phân thật giả chuyển thừa phần lớn hung hiểm lớn xa hơn thu hoạch. Hắn cũng không có cố ý ẩn tàng tự thân dấu vết, từ đầu đến cuối cũng là lấy du sơn ngoạn thủy tâm tính hành tẩu tại đầu này thông hướng Bích Tuyên Phường thị đại đạo. Nói trắng ra là, một đám trúc cơ kiếp tu, còn chưa có tư cách để cho Trần Bắc Vũ cố ý thu liễm khí tức hoặc là đi vòng. Hắn để ý ngược lại là áo đỏ nữ tu cùng người nam kia tu thân bên trên khí vận, kết quả ngược lại nghe được một chút làm cho người không vui bừa giỡn. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cái kia miệng ra lời xấu xa áo xanh nữ tu, tựa như tại nhìn một cái ồn ào hạ tiền. Chính là một mắt như vậy, trực tiếp để cho áo xanh nữ tu nụ cười trên mặt cứng đờ, toàn thân pháp lực đóng băng, liền thôi động thần thức mở miệng, cơ hội cầu cứu cũng không có, cả người cứng tại chỗ, chợt hai con ngươi mất đi thần thái, khí thế triệt để tiêu tan. Nhìn thấy một màn này, áo đỏ nữ tu trong lòng hãi nhiên vô cùng. Không có phóng thích thuật pháp, cũng không có mảy may pháp lực ba động, càng không có chuyển động một chút ngón tay. Vẹn vẹn chỉ là một cái bình tĩnh ánh mắt, liền lấy thế tồi khô lạp hủ trực tiếp nghiền nát một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tất cả sinh cơ. Loại thủ đoạn này huyền thông đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức phạm chủ. Kim đan chân nhân. Vừa nghĩ đến đây, áo đỏ nữ tu không chút do dự, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái chán gắt gao chống đỡ tại ở ngất bùn đất, xin tiền bối tha mạng. Hoàng y nữ tu nuốt nước miếng một cái, muốn cùng lấy đại tỷ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng miệng nàng vừa trường, trước mắt chợt tối sầm, mất đi tất cả ý thức. Xem xét phát hiện hai vị cùng cảnh tu sĩ vẫn lạc, một bên Lý Sâm Nghĩa tâm thần chấn động, thậm chí không kịp may mắn, cơ thể trước hết tại ý thức làm ra phản ứng, trọng trọng bị giảm xuống đất. Vạn bối Lý Sâm Nghĩa, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hắn ngữ khí cung kính nói, tại hạ tu vi thấp, thân vô trường vật, chỉ biết là một chỗ cổ động phủ di tích tin tức, có lẽ có thể đối với tiền bối có chút giá trị. Nô tỷ Triệu Vô Diễm nguyện vì tiền bối ra sức châu ngựa. Áo đỏ nữ tu đội vàng phụ họa. Là địch là không thể nào là địch. Khuê mật tình nghĩa tuy nặng, nhưng nào có tự thân tính mệnh trọng yếu. Đổi một góc độ suy nghĩ một chút, nếu là nàng có thể mượn cơ hội này leo lên trên một tôn kim đan chân nhân, dù chỉ là xem như lô đỉnh thải bổ, cũng có thể nhảy lên trở thành Bích Uyên Sơn mạch không người dám trêu trúc cơ tu sĩ, thậm chí có hy vọng tấn thăng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, nếm thử kết đan. Nàng bây giờ chỉ sợ vị này kim đan tiền bối tầm mắt quá cao, chính mình cái này liêu yếu đào tơ căn bản là không có cách đập vào mắt. A Ngũ Khí Đằng lắc đầu, trực giác nói cho nó biết, hai cái này tu sĩ đều không phải là vật gì tốt. Trần Bắc Vũ ánh mắt đảo qua quỳ rạp trên đất hai người. Hắn người mang cựu tức phục khí thần thông, có thể nhẹ nhõm xem thấu hai người khí vận. Triệu Vô Diễm trên đỉnh đầu có một đoàn nồng đậm vô cùng tinh hồng ách khí không ngừng dây dưa lan lộn, hiển nhiên là ngày thường nghiệp chướng quá nhiều, nghiệp lực cuốn thân. Dù là Trần Bắc Vũ hôm nay không xuất thủ, nàng này sau này cũng ngắt gặp thai vạ bất ngờ, chết không yên lành. Nhưng mà, lệnh Trần Bắc Vũ cảm thấy để ý là, Triệu Vô Diễm có ách khí quang huy chỗ sâu lại có một đầu đen như mực vô cùng, giống như giỏi trong xương đen như mực kiếp nạn chi khí. Hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền ẩn ẩn có mây đen ngập đầu, đại kiếp đến báo động. Một cái trúc cơ tu sĩ trên thân vì cái gì có như thế hung ác kiếp khí, trong lòng Trần Bắc Vũ rất là tò mò. Nếu như nói tinh hồng thêm đen kiếp khí thuộc về tam giai kiếp nạn tiêu chuẩn, như vậy mây đen ngập đầu đen như mực kiếp khí tại Trần Bắc Vũ phỏng đoán ở trong có thể so với tứ giai kiếp nạn. Trần Bắc Vũ cũng là lần thứ hai nhìn thấy loại này cấp bậc kiếp khí, lần đầu mắt thấy vẫn là tại trên phủ lục điện điện chủ Ngọc Chiêu Ly thân. Xem như ngũ đại phái địa diễn cảnh, Kính Nguyệt Tông chủ Mạch Trưởng lao ít nhất cũng là kim đan đỉnh phong, khoảng cách Nguyên Anh chân quân cách chỉ một bước tồn tại. Xếp hạng gần phía trước là cao quý tông môn tứ trưởng lão Ngọc Chiêu Ly càng là kim đan viên mãn chân nhân, chỉ kém nửa bước liền có thể được chứng chân quân chi vị, trở thành nam hoang vực số một số hai tu tiên cường giả. Triệu Vô Diễm một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có thể có được loại này cấp bậc kiếp khí, là thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Cùng Triệu Vô Diễm so sánh, Lý Sâm Nghĩa trên người khí vận ngược lại là lộ ra bình thường một chút. Hắn vừa nắm giữ tam giai nhạt màu cam khí vận quan huy, lại có chiếm giữ khí vận toàn thể 2-3 tinh hồng ách khí. Nếu như Trần Bắc Vũ không có đoán sai, cái này tinh hồng ách khí không phải bắt nguồn từ hôm nay thai đường, chính là chỗ kia động phủ di tích. Nhưng so với cái trước, Trần Bắc Vũ càng có khuynh hướng cái sau. Hiu. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, Triệu Vô Diễm ngọc trong tay giản lập tức rơi xuống trong tay hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu của hắn bỗng nhiên ra nhiều một bộ phận tin tức. Bên trong ngọc giản tư liệu cũng không phức tạp, chỉ là giới thiệu sơ lược khô độc khe bên trong truyền thừa động phủ tình huống, phỏng đoán chỗ này động phủ rất có thể bắt nguồn từ thượng cổ trận đạo đại tông Thái Hư trận tông. Điều này không khỏi làm Trần Bắc Vũ hồi tưởng lại bên trong nhẫn chứa vật cất giữ Thái Hư trận tông nội môn đệ tử lệnh bài. Nắm giữ đệ tử lệnh bài giả, có thể thông qua nam hoang các nơi truyền thừa động phủ trực tiếp tiến vào Thái Hư trận tông tiếp nhận khảo nghiệm. Bên trong ngọc giản ghi lại khô độc khe động phủ, không hề nghi ngờ chính là thứ nhất, hơn nữa là phần Viêm tông chưa phát hiện ẩn tàng cửa vào. Kính rơi bạn vật sinh, cái này Thái Hư trận tông xuống dốc về xuống dốc, lại tại bên trong địa diễn cảnh lưu lại rất nhiều di tích truyền thừa, dự dục ra không thiếu tán tu cường giả. Trong lòng Trần Bắc Vũ âm thầm cảm khái, cơ duyên cùng thu hoạch ngang nhau. Thiên Diễn chân quân tán tu xuất thân, một thân một mình, nếu không phải là có may mắn được Thái Hư trận tông truyền thừa, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không cách nào lấy tán tu chi thân chứng đạo Nguyên Anh chân quân. Nhưng Trần Bắc Vũ khác biệt, xem như Kính Nguyệt đạo tử cùng Ngọc Thanh Tiên tông lĩnh đội, hắn cùng với hắn mạo hiểm tiến vào một chỗ phong hiểm không biết thượng cổ di tích, không bằng nếm thử thu phục tâm viên, cầm xuống Thiên Diễn chân quân truyền thừa. Chương 322, Hỗn Nguyên đạo khí, 1, chương 322, Hỗn Nguyên đạo khí, 1, thu hồi ngọc giản, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía áo đỏ nữ tu. Có thể tại Nam Hoang tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ đồng thời kéo một chi kiếp tu đội ngũ, Triệu Vô Diễm nhãn lực cùng phản ứng chính xác viễn siêu tu sĩ tầm thường. Nhưng kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Đối phương bây giờ sở dĩ quỷ địa cầu xin tha thứ, không phải biết lỗi rồi, mà là đơn thuần sợ chết. Không gì hơn cái này, đậm đà kiếp khí ngược lại là có thể cầm lấy một chút, sau này có thể cần phải. Trần Bắc Vũ nâng tay phải lên, hướng áo đỏ nữ tu phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ này vô thanh vô tức, tối tăm tự nhiên, ngay cả thiên địa linh cơ cũng không có mảy may điều động, nhưng áo đỏ nữ tu lại là sắc mặt đại biến. Tận mắt chứng kiến nhị muội tam muội vẫn lạc, nàng cũng không cho rằng Trần Bắc Vũ một chỉ này bình thường không có gì lạ, ngược lại cảm nhận được một loại giữa sinh tử đại khủng bố. Trong lòng Triệu Vô Diễm sợ hãi trong nháy mắt chuyển hóa làm cùng đường bí lối điên cuồng. Tất nhiên tôn này kim đan chân nhân không muốn vòng qua chính mình một mạng, vậy nàng coi như sụp đổ linh khí, tự bạo đạo cơ cũng muốn tung tóe đối phương một thân huyết. Nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, hết thảy phản kháng cũng không có ý nghĩa. Trần Bắc Vũ nhất chỉ rơi xuống, áo đỏ nữ tu tinh khí thần phai mở, thể nội bộc phát đến mức tận cùng pháp lực cũng vào lúc này trở nên đến nắng, liền một điểm bọt nước đều không thể lật ra. Cấp đoạt kiếp khí toàn bộ quá trình rất đơn giản, bất quá đạn chỉ một cái chớp mắt. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, mượn nhờ cựu tức phục khí thần thông uy năng, ngạnh sinh sinh tại trên thân Triệu Vô Diễm bóc ra cấp đoạt nửa đường gần như tứ giai kiếp khí, đưa vào cựu tức hỗn độn trí bảo chỗ sâu. Đến nỗi mặt khác nửa đường kiếp khí nhưng là theo Triệu Vô Diễm bất lạc, chậm rãi tiêu tán ở thiên địa ở giữa. Phát giác được áo đỏ nữ tu hạ tràng, Lý Sâm Nghĩa cái chán sở điện, không dám nói lời nào. A Ngũ Khí dây leo từ Trần Bắc Vũ bả vai nhảy xuống, cầm lấy Triệu Vô Diễm nhận chữ vật, trợn ánh mắt nhìn về phía Lý Sâm Nghĩa. Gia hỏa này trên người có một cô nó chán ghét đến cực điểm khí thế. Vâng. Vô số cây dây leo nhổ địa dựng lên, đem Lý Sâm Nghĩa buộc chặt thành xác ướp treo ngược trên không trung. Tha mạng. Lý Sâm Nghĩa lời nói chưa dứt phía dưới, vũ khí dây leo tay nhỏ nắm chặt, phô thiên cái địa địa dây leo tùy theo nổ tung, một cái hoàn hảo không hao tổn nhẫn chữ vật chậm rãi rơi xuống tại địa. À, người gặp có phần, nhặt lên nhẫn chữ vật, vũ khí dây leo tay trái tay phải ước lượng một chút hai cái nhẫn chữ vật phân lượng, cẩn thận thu hồi nặng nhất một cái, tiếp đó đem Lý Sâm Nghĩa nhẫn chữ vật đưa cho Kim Đản cùng Thiết Đản. Thiết Đản đối với cái này không có hứng thú, Kim Đản nhưng là thôi động thần thức, một hơi cầm lấy ra bên trong nhẫn chứa vật đồ vật. Ông nhìn xem tán lạc tại địa các loại linh thạch, linh tài, đan dược cùng ngọc giản, Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía một mặt lớn chừng bàn tay màu đen cờ phướn. Cái này màu đen cờ phướn lấy ra người luyện chế mà thành, phiên trên mặt nạ 18 cỗ thai nhi thây khô, không gió mà bay, tản mát ra nồng đậm vô cùng oán lệ chi khí cùng huyết sát chi lực, chính là ma đạo bên trong tương đối ác độc tà ác một loại trận pháp, tên là Tử Mẫu Thi Anh trận. Khó trách tiểu gia hỏa sát tính lớn như vậy. Trần Bắc Vũ cong ngón búng ra, trực tiếp lấy nguyên thủy thật khí nghiền nát cờ đen. Cùng lúc đó, Bích Huyên Sơn mạch bên ngoài mấy triệu dặm, núi điên giới biên giới việc không ai quản lý địa mang. Một chiếc đèn trong nhảy lên lũ lục sắc hỏa diễm, chiếu rọi ra trên vách tường trùng quanh cổ lão bích họa. Bích họa phía dưới, một cái thân mặc huyền hắc đạo bào tu sĩ mở ra hai con ngươi, lộ ra mấy phần trải qua thế sự tang thương. Đột nhiên, hắn lông mày nhẹ trao lại, phát hiện thức hải bên trong có một tia khó mà nhận ra thần thức ấn ký đã lặng yên tiêu tan. Mất đi một quân cơ sao? Áo bào đen tu sĩ bình tĩnh nở nụ cười, thần sắc không dao động chút nào. Những năm này hắn tại địa diễn cảnh bày ra rảnh rỗi cờ không có trên trăm cũng có mấy chục. Một cái không quan trọng quân cờ hủy cũng liền hủy, áo bào đen tu sĩ liền tìm tòi nghiên cứu là người phương nào làm hứng thú đều không đáp lại. So với loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn để ý hơn chính là Thái Hư trận tông di tích khai phát tiến độ, cùng với nghĩ tới đây, áo bào đen tu sĩ ánh mắt nhìn về phía trong động phủ. Nơi đó cũng không phải là khắc rõ minh họa, mà là lơ lửng một bức địa diễn cảnh sông núi địa mạo linh mạch phân bố địa đồ. Địa đồ phía trên có 5 cái phương vị ghi chú huyết hồng đến cực điểm 5 cái tên, theo thứ tự là Kính Nguyệt Cung, Huyền Tiêu Các, Thanh Ngọc Tông, Đốt Viêm Tông cùng Trọng Kim Tông. Không sai biệt lắm. Huyết Ma Minh Tôn lẩm bẩm nói. Hắn kiếp trước thân là Hóa Thần Minh Tôn, được chứng kiến quá nhiều tông môn liên minh, biết rõ tu tiên tông môn quan hệ bản chất. Nói trắng ra là, địa diễn cảnh ngũ đại phái mặt ngoài đồng khí liên chi, trên thực tế bất quá là lợi ích buộc chặt, góc cạnh tương hỗ quan hệ thôi. Những tông môn này ngày bình thường có lẽ có thể nhất trí đối ngoại, nhưng thật đến thương cân độc cốt, lợi ích du quan thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ tất cả giấu tâm tư. Bản tôn bây giờ tu vi mặc dù chỉ là khôi phục lại nguyên anh hậu kỳ, không bằng kiếp trước toàn thịnh thực lực bậc nhất, nhưng dựa vào kiếp trước thần thức cảnh giới, cũng đủ để thu phục một chút tu tiên gia tộc cùng tông môn thế lực. Huyết Ma Minh Tôn tỉnh táo phán đoán thực lực bản thân, nhưng vẫn không có vận dụng chân thân lộ diện dự định. Địa diễn cảnh ngũ đại phái truyền thừa lâu đời, dù là bây giờ đã không có Hóa Thần Minh Tôn tọa trấn, cũng là không thể khinh thường. Bằng không hắn cho dù là Hóa Thần Minh Tôn trung tu, cũng có khả năng rơi vào vẫn lạc hạ trạng. Trước kia bạn Đu giáo giáo chủ chính là quá mức càng rỡ, cho rằng địa diễn cảnh không có Hóa Thần Minh Tôn, thực lực không người có thể địch, liên hợp một đám tà tu mạnh trèo lên Đốt Viêm Tông sân môn. Kết quả bị Đốt Viêm Tông chân quân đại tu sĩ vận dụng tông môn nội tình, lấy đại nhật chân viêm ngạnh sinh sinh luyện chết, đến mức địa diễn cảnh lưu truyền ra Đốt Viêm Tông có ẩn thế Hóa Thần Minh Tôn chấn giữ tin tức giả. Nghĩ tới đây, Huyết Ma Minh Tôn ánh mắt ngưng thị địa đồ, ánh mắt giọng niệm ai. Nói đùa cái gì, địa diễn cảnh nội có không Hóa Thần Minh Tôn tồn tại, hắn làm sao có thể không biết được? Địa diễn cảnh nếu quả thật có bản thổ Hóa Thần Minh Tôn xuất thế, Tam Hoa tụ đỉnh thời điểm chắc chắn sẽ dẫn động thiên địa quy tắc, không có khả năng không có chút nào dấu hiệu. Huống chi thượng cổ trận kia diệt thế đại kiếp bao phủ toàn bộ Nam Hoa vực, là chủ chiến trường một trong, địa diễn cảnh bị tác động đến cùng trọng thương nghiêm trọng nhất, liền thiên địa quy tắc đều bởi vậy thay đổi, đạo vận không ngừng trôi qua, tu tiên cường giả dần dần tan lụi. Tại vạn năm trước, địa diễn cảnh không chọn bện không chịu nổi tạo hóa đạo vận còn có thể trợ nguyên anh chân quân đột phá trở thành Hóa Thần Minh Tôn. Nhưng ở bây giờ linh cơ còn có thể, thiên địa tạo hóa đạo vận mỏng manh đứt gãy thời đại, địa diễn cảnh đã là vô cùng cằn cỗi thổ nhưỡng, làm từng bước chân quân đại tu sĩ căn bản không có khả năng đột phá trở thành Hóa Thần Minh Tôn, trừ phi có nguyên anh chân quân nguyện ý mạo hiểm đi xa Nam Hoang mặt khác tam cảnh, tại trước mặt Hóa Thần Minh Tôn đoạt thức ăn trước miệng cọp, hấp thu tạo hóa đạo vận đột phá, hay là bắt chước vạn u giáo giáo chủ đi cướp đoạt chúng sinh, nghịch thiên mà đi tà đạo đường tắt tiến hành đột phá, mới có đột phá Hóa Thần hy vọng. Cái trước độ khó cực cao, ngũ đại phái nguyên anh đại tu rời đi tông môn, khác đi hắn cảnh đối đầu Hóa Thần Minh Tôn tỷ số thắng cơ hồ là linh, nói là thập tử vô sinh cũng không chút nào quá mức. Bằng không thì địa diễn cảnh ngũ đại phái lao tổ cũng sẽ không dừng bước tại chân quân viên mãn. Huyết Ma Minh Tôn lựa chọn là cái sau. Chỉ cần tìm được Thái Hư trận tông truyền thừa xuống luyện sinh hóa khí tam hoa tụ thật trận đồng thời kích hoạt, là hắn có thể lấy trận pháp làm cơ sở, lách qua ngũ đại phái sơn môn, huyết tế địa diễn nhất cảnh, hấp thu chúng sinh tinh khí thần nếm thử xung kích hóa thần. Nhưng mà, vận dụng luyện sinh hóa khí tam hoa tụ nhặt bạ thật trận luyện hóa nhất cảnh là cái đại công trình. Tài nguyên, linh mạch, nhân thủ, cường giả, thiếu một thứ cũng không được, huống chi địa diễn cảnh ngũ đại phái không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn huyết tế chúng sinh. Vừa nghĩ đến đây, Huyết Ma Minh Tôn chậm rãi đóng lại hai con người. Thân là Hóa Thần Minh Tôn, hắn không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Địa diễn cảnh cái này bản đại cờ vừa mới bắt đầu. Bích Huyên Vương thị cửa ra bảo. Trần Bắc Vũ nhìn lấy chung quanh nối liền không dứt dòng người, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, chợt thôi động thương minh đặc hư, thẳng đến chuyển tinh điện chuyển tống trận. Bái kiến đạo tử. Nhìn thấy đạo tử lệnh bài, phụ trách thủ vệ chuyển tống trận mặt chữ quốc tu sĩ lập tức cung kính thi lễ một cái. Chương 322, Hỗn Nguyên Đạo Khí 2, chương 322, Hỗn Nguyên Đạo Khí 2, sau người thủ vệ nghe vậy, cũng là biết được có đại nhân vật đến, nhao nhao không mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Không cần đa lễ, giúp ta mở ra đi tới tông môn truyền tống trận. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu. Ông. Rất nhanh, theo truyền tống trận quang huy vang lên, Trần Bắc Vũ thân ảnh biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, mặt chữ quốc tu sĩ không dám chần chờ, đội vàng lấy ra truyền âm phủ báo cáo tông môn. Không có cách nào, hắn thực sự quá muốn tiến bộ. Tông môn có lệnh, ai có thể trước tiên phát hiện đạo tử tin tức báo cáo, ai liền có thể thu được tông môn khen thưởng tam giai bảo đàn kim quyết đan. Một bên khác, gợn sóng không gian tiêu tan. Trần Bắc Vũ cất bước đi xuống, vừa mới bắt gặp một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là tiếp vào thuộc hạ thông báo Trúc Thiệu Nguyên. Gặp qua sư tôn, chúc mừng sư tôn tu vi tiến thêm một bước, được chứng chân quân chi vị. Trần Bắc Vũ tiến lên hai bước, theo đủ cấp bậc lễ nghĩa không mình hành lễ. Thử ngang, ngươi kết đan thành công. Trúc Thiệu Nguyên ánh mắt dừng lại tại trên thân Trần Bắc Vũ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Gì tình huống? Tại vị này tứ đệ tử trên thân, hắn lại có một loại đối mặt Nguyên Anh chân quân ảo giác. Không, không đúng, loại cảm giác này càng thêm mịt mờ, thậm chí để cho Trúc Thiệu Nguyên sinh ra một tia không thể ngang hàng cảm giác. Phải biết, hắn bế quan nhiều năm, bằng vào chém giết trọng kim tông kim đan chiến công, thu được tông môn khen thưởng một cái tứ giai kết anh huyền đan, lại dựa vào tông môn bí pháp, trải qua gian khổ, mới rốt cục bước ra cái kia mấu chốt nửa bước, đem kim đan rèn luyện đến cực hạn, tại tử phủ dựng dục ra một tôn hư ảo nguyên anh hình thức ban đầu. Kế tiếp hắn chỉ cần tiếp tục lắng đọng 30 năm, liền có thể mượn nhờ niết anh bí pháp uy năng cùng huyền đan chi lực, hoàn thành tử phủ nguyên anh, chính thức bước vào nguyên anh chân quân cảnh giới. Không chút nào khoa trương mà nói, bây giờ Trúc Thiệu Nguyên tu vì đã viễn siêu kim đan viên mãn, có thể xưng nửa bước chân quân, tại kim đan vô địch. Nhưng ở trước mặt chính mình tứ đệ tử, Trúc Thiệu Nguyên lại là ẩn ẩn có thể phát giác được giữa song phương thực lực sai biệt. Không phải hắn mạnh hơn đệ tử, mà là đệ tử mạnh hơn hắn. Loại này không thể tưởng tượng nổi phát hiện lập tức liền đem Trúc Thiệu Nguyên làm trầm mặc. May mắn thành công. Trần Bắc Vũ khiêm tốn nở nụ cười. Tại trước mặt sư tôn, hắn không cần thiết quá mức cao điệu. Tu tiên chi đạo, nhất bộ nhất cảnh giới, đều là nhìn tự thân tích lũy tăng cơ, chưa từng may mắn mà nói, nhất là kim đan đại đạo. Trúc Thiệu Nguyên lắc đầu, ánh mắt sáng quắc điệu nhìn về phía Trần Bắc Vũ thần thức truyền âm nói, "Tử ngang, ngươi kết thế nhưng là thái ớt kim đan. Kim đan có chia cao thấp, nhưng cho dù tu thành Nam Hoàng đứng đầu nhất nhất phẩm kim đan, một kẻ kim đan tu sĩ cũng không cách nào để cho niết anh tu sĩ sinh ra mảy may nguy cơ. Chỉ có trong truyền thuyết sạch không tì vết, giữ đạo hợp chân vô thượng kim đan có thể có cơ hội làm đến điểm này, cũng không phải là thái ớt kim đan." Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Trúc Thiệu Nguyên nghe vậy sửng sở, "Không phải thái ớt kim đan, đó là cái gì kim đan?" Không đợi hắn tiếp tục đặt câu hỏi, Trần Bắc Vũ giải thích nói, "Đệ tử đem hắn mệnh danh là Nguyên Thủy Kim Đan." Trúc Thiệu Nguyên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo ngoài ý muốn. Thật là lớn khí phách, thật là nặng nhân quả. Cái gì là Nguyên Thủy? Đạo chi nguyên sơ, vạn vật chi mở đầu. Dám lấy tên này chịu tại Kim Đan, từ ngang tu Kim Đan chi đạo chưa hẳn kém hơn Thái Ức Kim Đan. Phát giác được sư tôn trong mắt hiếu kỳ, Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dẫn động thể nội bàng bạc vô cùng nguyên thủy thật khí. Ông chỉ một thoáng, một cỗ ẩn chứa Thái Ức tạo hóa, diễn sinh vạn vật nguyên thủy đạo vận từ Trần Bắc Vũ chu thân tuôn ra. Tốt tốt tốt, hảo một cái Nguyên Thủy Kim Đan, ngươi đã siêu việt vi sư. Cảm nhận được cỗ này Nguyên Thủy Kim tính chất kinh khủng, Trúc Thiệu Nguyên thản nhiên nói, tự định đạo tên, tự khai con đường phía trước. Như thế thành tựu, xưa nay chưa từng có. Dù là Trúc Thiệu Nguyên từ phó thiên tư cách tuyệt thế, cũng không thể không thừa nhận Trần Tử Ngang thiên phú hơn mình xa. Đi, chúng ta bây giờ liền đi gặp mặt lão tổ. Trúc Thiệu Nguyên không kịp chờ đợi đạo. Hắn vì tông môn bồi dưỡng được thiên tiêu như thế nào cũng phải lại hao đến một cái kết anh đan. Sư tôn, xin đợi một chút. Trần Bắc Vũ đông nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu kêu gọi, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Ầm ầm. Đúng lúc này, thiên tượng đột biến. Kính Nguyệt Tông bầu trời, nguyên bản vạn dặm không mây trời trong bỗng nhiên tuôn ra quần quần tử khí, kéo dài ba vạn dặm, tạo thành mở mịt bốc hơi tử khí tầng vân. Giống. Theo tiếng long ngâm vang lên, một cỗ tuyên cổ man hoang, chí tôn đến cực điểm uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ Kính Nguyệt hải vực. Nghe được tiếng này, tất cả Kính Nguyệt đệ tử vô luận tu vi cao thấp, đều là vô ý thức dừng lại trong tay động tác, tâm thần bị uy áp trấn nhiếp, cùng nhau ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm điệu nhìn xem thương khung dị tượng. Đây là cái gì? Kim Liên hiện lên, tử khí thanh mây, chẳng lẽ là tông môn lão tổ tại đột phá? T, cảnh giới của ta bình cảnh vậy mà giãn ra. Phát giác được dị tượng hiệu quả, một chút thiên phú không tệ đệ tử vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp tiến hành tu luyện. Kính Nguyệt chủ phong, trưởng lão điện. Năm vị kim đan chủ mạch trưởng lão cũng bị kinh động, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài điện quảng trường, ngước nhìn thương khung dị tượng. Tử khí đông lai ba vạn dặm. Đây là luyện hư đạo tôn xuất thế hiện ra. Đại trưởng lão Trịnh Thiến Vi bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ chúng ta tông môn có ẩn thế đạo tôn tại tiềm tu? Nhị trưởng lão Dư Thục Hiền suy đoán nói. Nghe nói như thế, các vị kim đan chân nhân lập tức im lặng, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nhị trưởng lão. Thật đúng là cảm tưởng. Đừng nói luyện hư đạo tôn, dù là tông môn có một tôn hóa thần mình tôn tọa chấn, chỉ sợ cũng có thể nhất thống địa diễn cảnh ngũ đại phái, thậm chí là nam hoàng tranh bá. Lần này dị tượng hơn phân nửa là tông môn nội tình dị động. Thái Ức Điện chỗ sâu, một vị hạc phát đồng nhan lão giả ngồi ngay ngắn ngũ hành linh vụ bên trong. A, phát giác được Kính Nguyệt Tông dị tượng, Trúc Vô Nhai mí mắt khẽ run lên, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ quái, tông môn truyền thừa mấy chục vạn năm hỗn nguyên đạo khí một mực ở vào yên lặng trạng thái, vì cái gì đột nhiên có này dị động, chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn cảnh báo? Nghĩ tới đây, Trúc Vô Nhai thần thức khẽ động, nhìn hướng tông môn đại trận hạch tâm nội tình. Nhưng lần này dò xét tình huống lại là ra Trúc Vô Nhai đó trước. Cùng ngày xưa khác biệt, món kia cực kỳ tôn quý hỗn nguyên đạo khí không trầm lặng nữa, ngược lại để lộ ra một chút xíu kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tung tăng. Đạo khí có linh, chọn chủ mà dừng. Hồi tưởng lại cổ tịch ghi chép, Trúc Vô Nhai nuốt nước miếng một cái, trái tim nhịn không được cuộn loạn. Chẳng lẽ hôm nay là tông môn nội tình tự chủ thức tỉnh, muốn nhận ta làm chủ nhân? Chương 323, đại phái nội tình, 1, chương 323, đại phái nội tình, 1, Kính Nguyệt Tông hộ tông đại trận, Bát Hoang thủy tính phục long trận chỗ sâu. Một cái không phải kim không phải ngọc, chất liệu không rõ, lại lộ ra tuyên cổ khí cơ cổ kính đang tại hơi hơi rung động. Hắn khung kính hiện lên âm dương nhị sắc, khi thì diễn hóa địa thủy hỏa gió, khi thì quay về hỗn độn. Mặt kính hơi hơi bên trong lõm, sắc như hán hải, lại sinh có chín đạo tiên thiên thần văn. Tu sĩ lấy thần thức quan trì, có thể thông qua Hỗn Nguyên Linh Quang cảm ngộ đến thiên địa sơ khai, âm dương phân hóa mà thành thủy chi đại đạo. Cổ kính dưới đáy có một lỗ thủng, tựa như Bắc Minh căn nguyên, mơ hồ có thể thấy được một tôn tiên một chân long tới lui biến hóa. Này long cũng không phải là thế gian bất luận cái gì long chủng, mà là thủy chi đại đạo Hỗn Nguyên hiển hóa, cũng là Hỗn Nguyên đạo khí tiên nhất Bắc Minh kính khí linh hóa thân. Có thể thống ngự thiên hạ và thủy, sắc lệnh giang hà biển hồ, mưa móc sương tuyết, hóa 3000 nước thủy, lật út tứ hải, lệnh tiên Phật khó khăn. Nhìn thấy như thế thần vật dị động, Trúc Vô Nhai trong lòng dã vọng điên cuồng phát sinh. Hắn tiềm tu ngàn năm, đã là chân quân viên mãn đại tu, khoảng cách hóa thần mình tôn cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, là Kính Nguyệt Tông hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Bây giờ tông môn nội tình tự chủ thức tỉnh, nếu là hắn có thể may mắn thu được thiên nhất Bắc Minh kính tán thành, dù là chỉ có thể hấp thu một tia đạo vận, sơ bộ câu thông, cũng là thiên đại tạo hóa, đột phá hóa thần sát suất thậm chí có thể tăng gọn hai thành. Vừa nghĩ đến đây, Trúc Vô Nhai hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội thiên cương chân khí, đồng thời hai tay kết xuất một cái cổ lão phức tạp ấn quyết. Này ấn chính là Kính Nguyệt Tông bí truyền, có thể tỉnh lại câu thông tông môn nội tình vô thượng pháp quyết. Không có này ấn, cho dù là hóa thần mình tôn trước mắt, cũng rất khó dung chuyển Hỗn Nguyên Tiên nhất Bắc Minh kính một tơ một hào, thậm chí sẽ tại chỗ phản vệ bất lạc. Ông ấn quyết hình thành, Trúc Vô Nhai thôi động thần thức pháp lực, cẩn thận từng ly từng tí địa mò về Tiên nhất Bắc Minh kính. Nhưng mà thần trí của hắn pháp lực chưa chân chính chạm tới kính thân, dị biến nảy sinh. Nguyên bản kích động tung tăng Hỗn Nguyên đạo khí hơi chậm lại, thiên một chân long mắt rồng đột nhiên mở ra, lạnh lùng địa liếc Trúc Vô Nhai một cái. Oanh! Trúc Vô Nhai như gặp phải trọng kích, lùi lại ba bước, đan điền khí hải bên trong tiên cương chân khí cũng là vì vậy mà hỗn loạn bạo động. Đương nhiên, chật vật thì chật vật, Trúc Vô Nhai dù sao cũng là đương đại Kính Nguyệt Tông lão tổ, lại có bí truyền ấn quyết hộ thân, tông môn truyền thừa đến nay Hỗn Nguyên đạo khí căn bản không có khả năng làm thật, chỉ là hơi cảnh giới một phen. Ngay cả như vậy, Trúc Vô Nhai trong tử phủ thiên cương nguyên anh cũng là quang huy ảm đạm không thiếu, hiển nhiên là chịu đến một chút vết thương nhẹ. Ông cảnh cáo xong Trúc Vô Nhai, thiên một chân long ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía chuyển tinh điện phương hướng. Nhìn thấy một màn này, Trúc Vô Nhai cắn răng, trong lòng tuôn ra một cỗ cực kỳ phức tạp cảm xúc, cỗ này cảm xúc vừa có tiếc nuối thất lạc, cũng có không cam cùng thản nhiên. Quả nhiên, không phải ta à, trong lòng Trúc Vô Nhai thầm than. Tông môn nội tình một mực ở vào yên lặng trạng thái, không cách nào câu thông, lần này cậu mình cơ hội có thể nói là ngàn năm khó gặp. Nếu không thử một lần, hắn đời này chung quy là ý khó bình. Đáng tiếc hắn nếm thử đi qua, vẫn như cũ không thể thu được thiên nhất Bắc Minh kính tán thành. Cũng không biết là vị nào tông môn tiên kiêu đột phá, có thể trêu đến thiên nhất Bắc Minh kính chấn động. Theo thiên nhất Bắc Minh kính dẫn động dị tượng, Trúc Vô Nhai đôi mắt ngưng lại, mò về chuyển tinh điện. Cùng lúc đó, địa diễn cảnh, Huyền kiếm cát, vượt mộ kiếm. Vô số kiếm gây giống như mộ địa giống như cắm ở địa mặt cùng vết đá, tạo thành kiếm mộ phần mộ. Trên không tràn ngập linh cơ ẩn chứa vĩnh viễn không tiêu tán lăng lệ kiếm ý, này địa chính là Huyền kiếm các cấm địa. Bình thường trúc cơ đệ tử cùng kim đan trưởng lão nếu là không có tông môn lệnh bài bảo vệ tiến vào, sẽ ở trước tiên bị vô cùng vô tận kiếm ý chém chết thần hồn. Mà tại kiếm chủng chỗ sâu nhất, từng trôi đủ để cho kiếm tu điên cuồng bảo kiếm Huyền kiếm giống như đứng đầy đường sắt vụn, lít nha lít nhít địa chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một tòa nguy nga cao vút, hàn mang ngất trời kiếm sơn, tản mát ra vạn cổ không tiêu tan kiếm ý kiếm sơn chi đỉnh, nhưng là liếc cắm một thanh trường kiếm. Này kiếm tạo hình cổ phác, kiếm dài bốn thước có thừa, thân kiếm quan hậu, vết dị loan lộ, nhìn bình thường không có gì lạ, thậm chí có thể nói là rách nát không chịu nổi, tựa như không có linh tính phản kiếm, cùng chung quanh bảo quang không hợp nhau. Nhưng nếu như có tu vi thông thiên tu sĩ ở đây, liền có thể mơ hồ phát giác được thân kiếm vết dị phía dưới cũng không phải là phổ thông sát thường, mà là thuần túy đến cực hạn, có thể thí tiên lục ma tài năng tuyệt thế. Bang! Đúng lúc này, trôi này một mực yên lặng kiếm dị bỗng nhiên hơi hơi rung động, phát ra kiếm minh, đến mức kiếm sơn chỗ không gian xuất hiện vô số đạo rậm rạp chẳng trị không gian kẽ nứt. Thái ất chạm nhiệt kiếm. Trôi này yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm Hỗn Nguyên đạo khí cảm giác được đồng nguyên đạo khí ba động, tại lúc này tự chủ thức tỉnh. Một cái tóc dài xõa, người mặc một mạc áo bào xám, khuôn mặt nhìn qua ước chừng 30 tuổi nam tử trung niên tùy theo mở to mắt. Hắn chính là Huyền kiếm các định hải thần trầm, địa diễn cảnh ngũ đại phái công nhận kiếm đạo đệ nhất nhân, Tiêu Giao kiếm quân. Kỳ quái, chạm nhiệt kiếm như thế nào đột nhiên dị động? Tiêu Giao kiếm quân nhẹ giọng tự nói, ngữ khí mang theo một tia hiếm thấy kinh ngạc. Hắn cùng với ngàn vạn kiếm ý làm bạn, tại kiếm chủng chỗ sâu tu hành ngàn năm, ngày đêm ngồi bất động, lấy tâm thần câu thông Hỗn Nguyên đạo khí thái ớt chạm nhiệt kiếm, tính toán thu được tông môn nội tình tán thành. Nhưng mà, dù là hắn một đời thành tại kiếm, cực vũ kiếm, kiếm đạo tu vi đạt đến nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới, vẫn như cũng không có thể thu được thái ớt chạm nhiệt kiếm tán thành. Cái này tông môn truyền thừa mấy chục vạn năm Hỗn Nguyên đạo khí từ đầu đến cuối đứng sừng ở kiếm sơn chi đỉnh, không có bất kỳ cái gì ba động, tựa như một kiện tử vật. Tiêu Giao kiếm quân vốn cho là mình cần bước vào kiếm đạo đệ ngũ cảnh lấy thân học kiếm, mới có dẫn động này kiếm cơ hội. Nhưng ở hôm nay, thái ớt chạm nhiệt kiếm bỗng nhiên động. Thì ra là thế. Tiêu Giao kiếm quân thôi động thần thức, tinh tế lĩnh hội kiếm minh bên trong tích chứa vui mừng, không khỏi nao nao. Thái ớt chạm nhiệt kiếm rung động cũng không phải là đến từ hắn, mà là nguồn gốc từ thái ớt đạo tông đồng nguyên đạo khí ở giữa của mình. Tại cái này đạo vận tịch mịch thời đại, Kính Nguyệt Tông lại có tu sĩ có thể thu được Hỗn Nguyên đạo khí tán thành. Tiêu Giao kiếm quân chậm rãi đứng dậy, đôi mắt nhặt bà ổ nhìn về phía Kính Nguyệt Tông chỗ phương hướng. Phóng nhãn địa diễn cảnh thập giới, hắn đều là nhất đẳng cường giả tuyệt thế. Dù là có hóa thần minh tôn đích thân tới Huyền kiếm cát, Tiêu Giao kiếm quân cũng có thể mượn nhờ tông môn nội tình, tự tay chém giết hóa thần minh tôn. Đáng tiếc mượn dùng cùng tán đồng là hai chuyện khác nhau. Liên hắn đều không chiếm được thái ớt trạm nghiệt kiếm tán đồng, Kính Nguyệt Tông lão già kia, Trúc Vô Nhai dựa vào cái gì có thể thu được thiên nhất Bắc Minh kính tán thành? Truyền lệnh xuống. Tiêu Giao kiếm quân thần thức như sấm, truyền vào Huyền Kiếm Các cao tầng thứ hải. Bắt đầu từ hôm nay, Huyền Kiếm Các ngoài lòng trong chặt, tỉ mỉ chú ý Kính Nguyệt Tông hết thảy động tĩnh. Phía dưới hoàn mệnh lệnh, Tiêu Dao kiếm quân chập ngón tay như kiếm, lăng không hư hoạch, ở trước người hư không ngưng khí thành cơ, hóa thi vị chữ, chuẩn bị tốt Tam Phong kiếm tiếp. Hưu, 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 Tam Phong kiếm tiếp trong nháy mắt xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Dao kiếm quân nhưng là đứng chắc tay, yên tĩnh chờ đợi Thanh Mục Tông, Đốt Viêm Tông cùng Trọng Kim Tông đáp lại. Không có cách nào, Hỗn Nguyên đạo khí nhận chủ sau lưng đại biểu ý nghĩa quá mức trọng đại. Từ thượng cổ đại kiếp sau, địa diễn cảnh thiên địa có thiếu, tạo hóa đạo vận không được đầy đủ, sớm đã là Nam Hoang vực các đại đỉnh tiêm tông môn trong mắt hóa thần tuyệt cảnh. Cũng may ngũ đại phái truyền thừa lâu đời, nguồn gốc từ thượng cổ Thái Ức đạo tông, nội tình thâm hậu, ngay cả hóa thần mình tôn cũng không dám mạo hiểm xâm lấn. Chương 323, đại phái nội tình 2, chương 323, đại phái nội tình 2, nhưng tương đối như thế, không có tông môn nội tình trấn áp, ngũ đại phái nguyên anh chân quân cũng không dám tiến vào nam diễn cảnh đoạt thức ăn trước miệng quọng, hấp thu tạo hóa đạo vận đột phá hóa thần. Bất quá Tiêu Dao kiếm quân rất rõ ràng một điểm, địa diễn cảnh nội thiên địa tạo hóa đạo vận không còn, không có nghĩa là Hỗn Nguyên đạo khí bên trong cũng không tồn tại tạo hóa đạo vận. Chỉ là ngũ đại phái tu sĩ trước mắt không người có thể thu được Hỗn Nguyên đạo khí tán thành, mượn đường khí nội tình đột phá hóa thần. Nếu như Kính Nguyệt Tông thật ra một vị đắc đạo khí công nhận hóa thần minh tôn, Huyền Kiếm các vạn năm góp nhặt cơ nghiệp, tài nguyên cùng đạo thống đều biết hóa thành Kính Nguyệt Tông độc bá địa diễn cảnh, thậm chí toàn bộ Nam Hoang vực chất dinh dưỡng. Nghĩ tới khả năng này, Tiêu Dao kiếm quân chậm rãi nhắm mắt lại, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chuôi kiếm. Huyền Kiếm các cùng Kính Nguyệt Tông tuy là minh hữu, nhưng ở liên quan đến tông môn số còn, đạo thống hưng suy đại sự trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Vì để tránh cho xấu nhất tình huống xuất hiện, Huyền Kiếm các nhất thiết phải thay đổi phương hướng, liên hợp Thanh Mục Tông, Đốt Viêm Tông cùng Trọng Kim Tông, tứ tông cùng một chỗ hợp lực kiểm chế Kính Nguyệt Tông. Đốt Viêm Tông, Dung Tiên Hỏa Quận, một chỗ mênh mông vô cùng biển lửa chỗ sâu, vạn hỏa triều bái chi địa. Một tôn thuần túy đến mức tận cùng xích đồng cái lồng trôi nổi tại khoảng không, xoay chậm chậm, dẫn dắt cả tòa Dung Thiên Hỏa Quận tiên địa linh cơ. Này cháo màu đỏ sậm, phủ đầy thân khắc rõ chín vị hình thái khác nhau, uy thế như thần như ma thái cổ chân long. Ông, liệt diễm sôi trào, long ngâm chấn thiên. Tôn này điên lặng không biết bao nhiêu năm cựu long thần hỏa cháo đột nhiên rung động, dâng trào đại nhật chân hỏa, hiển hóa uy hoàng chín ngày. Có ý tứ, cựu long hiển hóa, chín ngày đồng uy, cũng không thể nhường ngươi lại như thế tiếp tục táo bạo tiếp. Một vị thân mang đỏ kim long văn đạo bảo lão giả lông mày nhẹ trao lại, đầu ngón tay hướng về phía trước một điểm, miệng phun chân luôn. Chấn. Tiếng nói vừa ra, tàn phá bừa bãi toàn bộ Dung Thiên Hỏa Quật cựu luân đại nhật lập tức hơi chậm lại, chợt chậm rãi tiêu tan. Người này chính là Đốt Viêm Tông lão tổ, địa diễn cảnh công nhận thuật pháp đệ nhất nhân, Cửu Long chân quân. Cửu Long chân quân ngự hỏa chi thuật đã thông thần, nhất niệm có thể triệu đại nhật chân hỏa tẩy điểm, tu vi thâm bất khả trắc, sớm đã đạt đến nguyên anh cảnh cực hạn. Ngoại giới thậm chí có truyền ngôn, Cửu Long chân quân đã hướng hóa thần chi cảnh bước ra cực kỳ trọng yếu nửa bước, lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước, chứng được hóa thần mình tôn chi vị. Có thể dẫn tới Cửu Long thần hỏa cháo nổi giận như thế, Kính Nguyệt Tông bên kia đến tuột cùng xảy ra điều gì biến số? Cửu Long chân quân thầm nghĩ trong lòng. Ngũ đại phái đồng căn đồng nguyên, biết gốc biết rễ. Kính Nguyệt Tông truyền thừa thiên nhất Bắc Minh Kính mặc dù cùng Cửu Long thần hỏa cháo thuộc tính tương khắc, nhưng cũng là lẫn nhau áp chế, lẫn nhau kiêng kỵ, rất khó lệnh thần hỏa cháo nổi giận. Hưu. Đúng lúc này, một phong kiếm thiếp lơ lửng tại Cửu Long chân quân trước người. Cửu Long chân quân thần thức đảo qua, mắt lộ vẻ kinh ngạc, chợt lại có Thanh Mục Tông cùng Trọng Kim Tông hai lá đạo thiếp chợt xuất hiện. Thứ tông liên thủ, kiềm chế Kính Nguyệt Tông. Ngược lại là một cái không tệ đề nghị. Cửu Long chân quân đôi mắt khẽ động, nhìn về phía Kính Nguyệt Tông phương hướng, nhưng cũng không có tin hoàn toàn ba cái kia lão bất tử lời nói. Mỗi khi gặp loạn thế, luôn có người mang đại khí vận tu sĩ xuất thế, kế tục thiên mệnh, chấn áp hết thảy. Thời kỳ thượng cổ trận kia hủy thiên diệt địa đại kiếp chính là như thế. Cửu Long thần hỏa cháo dị động nguyên nhân có hai. Nếu như chỉ là Trúc Vô Nhai lão già kia nhận được thiên nhất Bắc Minh kính tán thành ngược lại cũng dễ nói. Dù là có Hỗn Nguyên đạo khí tương trợ, Trúc Vô Nhai đột phá hóa thần minh tôn sát suất cũng bất quá 2 đến 3 thành. Nhưng nếu là Kính Nguyệt Tông ra một vị kinh tài tuyệt cảnh, người mang Nam Hoang khí vận tuyệt thế thiên tiêu, Huyền Kiếm Các, Thanh Mục Tông cùng Trọng Kim Tông nội khó đảm bảo không có một chút lão bất tử lựa chọn âm thầm tập trung, thuận theo thiên mệnh, thống nhất địa diễn cảnh, chỉ vì tìm được đột phá hóa thần mình tôn hy vọng, sống thêm một thế. Bắt đầu từ hôm nay, vận dụng tông môn tại Kính Nguyệt bên trong tông tất cả ám tuyến cùng bí điểm, tra rõ Kính Nguyệt Tông sở hữu thiên kiêu tin tức, nhất là người mang kỳ ngộ, tu vi tiến độ tiến triển cực nhanh giả. Cửu Long chân quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hạ xuống pháp chỉ. Phanh 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 tại địa diễn cảnh ngũ đại phái vì thế mà chấn động thời điểm, dẫn phát đây hết thảy Trần Bắc Vũ nhưng là trái tim nhanh chóng nhảy lên, cả người có chút hoảng hốt. Từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm nhận được một loại đặc thù rung động, phản phất có đồ vật gì đang kêu gọi hắn đi qua. Nhưng Trần Bắc Vũ lại cảm giác không đến món đồ này cụ thể tồn tại cùng vị trí, đến mức nỗi lòng có chút bất ổn. Thế nào? Trúc Thiệu Nguyên thần sắc quan tâm nói. Theo ba vạn giảm tử khí tường vân xuất hiện, hắn liền ẩn ẩn phát hiện không đúng. Thời gian quá mức ăn cướp, thật trùng hợp. Nhà mình đệ tử thôi động nguyên thủy thật khí, Kính Nguyệt Sơn môn liền xuất hiện mênh mông như vậy hùng vĩ dị tượng. Có cái gì đang kêu gọi ta? Trần Bắc Vũ lấy lại tinh thần, đúng sự thật nói. Sư tôn chính là tông môn tư pháp điện điện chủ, chắc chắn tinh tường tử khí tường vân huyền bí. Quả nhiên, Trúc Thiệu Nguyên nghe vậy nghiêm sắc mặt, ngựa khí trịnh trọng nói, vậy ngươi nhưng có thấy cái gì? Một mặt rất kỳ lạ tấm gương. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại đạo. Trúc Thiệu Nguyên căng thẳng trong lòng, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo mấy phần ngoài ý muốn. Tông môn xuất hiện dị tượng còn có thể dùng trùng hợp giảng giải, nhưng nhà mình đồ nhi có thể nhìn thấy một chiếc gương, cũng không phải đơn thuần trùng hợp đủ khả năng giảng giải. sư tôn ngươi biết được mặt kia tấm gương là bảo bối gì không? Phát giác được sư tôn thần sắc biến hóa, Trần Bắc Vũ khiêm tốn tỉnh giáo. Kính Nguyệt Tông truyền thừa lâu đời, tồn tại không thiếu cường hành nội tình. Nói đến đây, Trúc Thiệu Nguyên có chút dừng lại, ánh mắt phức tạp nói, nếu vi sư không có đoán sai, kêu gọi đồ nhi ngươi chính là tông môn nội tình một trong, thiên nhất Bắc Minh Kính. Đạo khí có linh, chọn chủ mà dừng, hắn thu tên đồ nhi này thật là không thể. Thiên nhất Bắc Minh Kính. Nhận được đáp án, Trần Bắc Vũ nheo mắt, trong lòng khó nén kích động. Có thể gây nên dị tượng như thế, bị tông môn xưng là nội tình, cái này thiên nhất Bắc Minh Kính chỉ sợ không phải thông thiên huyền bảo, mà là hóa thần mình tôn mới có thể chấp trưởng tạo hóa nguyên khí. Mà hắn thân là tông môn đạo tử, địa vị cao thượng, lại phải trọng bảo nhìn chúng, chẳng lẽ còn có thể thu được luyện hóa tạo hóa nguyên khí cơ hội? Nhanh chóng dây lưng ngang tới Thái Ức Điện gặp ta. Đồng nhiên, Trúc Thiệu Nguyên não hải vang lên một đạo thần thức truyền âm. Hắn vội vàng đè xuống khiếp sợ trong lòng, không dám lộ ra quá nhiều tông môn bí mật, qua loa tắt trách nói, Tử Ngang, vi sư đối với thiên nhất Bắc Minh Kính không hiểu nhiều. Vừa bận lao tổ triệu ngươi ta đi tới Thái Ức Điện. Nếu là ngươi trong lòng còn có nghi hoặc, đợi chút nữa gặp mặt lao tổ có thể trực tiếp thỉnh giáo. Đệ tử biết rõ, đa tạ sư tôn đề điểm. Trần Bắc Vũ gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi qua, chớ để lao tổ đợi lâu. Trúc Thiệu Nguyên tay áo vung lên, cùng Trần Bắc Vũ hóa thành hai đạo hồng quang hướng về Thái Ức Phong phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 324, Chân Long, 1, chương 324, Chân Long, 1, Thái Ức trong điện. Nguyệt quang tĩnh mịch, bàn ngọc sinh huy. Hôn Nguyên đạo khí chính là thiên địa đại đạo hiển hóa, tự có chân linh, há lại là cưỡng cầu như phải. Trúc Vô Nhai ép diệt trong lòng tạm niệm, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Hôm nay thiên một Bắc Minh Kính dị động, chính là tông môn đại hưng hiện ra, bình tĩnh thật lâu địa diễn cảnh cũng bởi vì vậy mà nhấc lên một trận báo táp. Thân là tông môn lão tổ, hắn há có thể bởi vì bản thân chi được mất mà tổn hại tông môn cơ nghiệp. Ông. Đúng lúc này, ngoài điện đống nhiên truyền đến tiếng xé gió cùng tiếng thông báo. Trúc Vô Nhai ánh mắt khẽ biến, đem tất cả cảm xúc đều giấu ở bình tĩnh dưới ánh mắt. Vào đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Không rảnh trúc cơ tất nhiên hiếm thấy, nhưng hắn Trúc Vô Nhai cũng không kém. Hắn ngược lại tận mắt nhìn, Trần Tử Ngang đến tuột cùng là kết cái gì kim đan, mới có thể thu được thiên một Bắc Minh Kính tán thành. Đệ tử Trúc Thiệu Nguyên, bái kiến lao tổ. Đệ tử Trần Tử Ngang, bái kiến lao tổ. Trần Bắc Vũ theo sư tôn vào điện, dựa theo tông môn quy củ hành lễ. Lần gặp gỡ trước, hắn chỉ cảm thấy lao tổ khí thế như vực sâu biển lớn, căn bản là không có cách phỏng đoán. Nhưng lúc thành nguyên thủy kim đan sau, Trần Bắc Vũ khoảng cách gần bái kiến lao tổ, đã có thể thông qua khí cơ cảm giác nhìn đến từng câu ngưng luyện vô cùng thiên cương ngũ hành thật khí, không thể ngang hàng. Trần Bắc Vũ trong lòng trong nháy mắt phải ra phán đoán. Hắn bây giờ chiến lược mặc dù bao trùm tại tầm thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phía trên, nhưng cùng lao tổ bực này lâu năm chân quân đại tu so sánh, hay là thực lực chênh lệch cách xa. Nếu thật động thủ, hắn chỉ sợ ngay cả mấy chiêu đều không tiếp nổi. Vậy mà không phải Thái Ức Kim Đan. Trúc Vô Nhai ánh mắt rơi vào Trần Bắc Vũ trên thân, trong lòng nhấc lên một chút xíu gợn sóng. Ngũ Phương Ngũ Lao Thái Ức Đúc Đan pháp bên trong có ghi chép, Thái Ức giả chính là Ngũ Phương Ngũ Lao chi khí hỗn tan, hợp ngũ hành số, khế ứng ngũ phương chi tự, cũng là huyền môn chính tông, vô thượng kim đan chi phạm. Nhưng mà Trần Tử Ngang quanh thân vòng quanh bất hủ kim tính lại so Thái Ức kim tính càng thêm khó hiểu, càng thêm cổ lão, phản phất tích chứa thiên địa sơ khai lý lẽ, vị cách cực cao. Dù cho Trúc Vô Nhai là chân quân viên mãn đại tu, tại này cổ bất hủ kim tính trước mặt cũng là cảm nhận được một chút xíu như ẩn như hiện cảm giác các bách. Không hề nghi ngờ, đây là tu sĩ kim đan phẩm giai chênh lệch quá lớn mà sinh ra hiện tượng. Tại thời khắc này, Trúc Vô Nhai rốt cuộc minh bạch tông môn nội tình thiên một Bắc Minh Kính vì cái gì đột nhiên dị động. Trần Tử Ngang kim đan hậu kỳ liền có thể nắm giữ như thế ngưng luyện bất hủ kim tính, đối với thiên địa linh cơ sự hòa hợp cùng trưởng khống trình độ càng là có thể so với nguyên anh chân quân. Hắn kém xa rồi, khó trách thiên một Bắc Minh Kính sẽ cự tuyệt hắn, lựa chọn một cái kim đan chân nhân. Trúc Thiệu Nguyên cúi đầu, có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn đối với lao tổ hiểu rõ, sư đồ hai người hành lễ đi qua, lao tổ câu tiếp theo chính là không cần đa lễ. Kết quả bọn hắn sư đồ bây giờ không người thời gian ba cái hô hấp, lao tổ vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Mà Trần Bắc Vũ nhưng là thần sắc thản nhiên, tùy ý lao tổ xem kỹ. Tông môn dư hắn tài nguyên, dạy hắn chân pháp, bảo vệ hắn con đường, từ một kẻ nội môn đệ tử, chuẩn danh sách, đến đạo tử, từ luyện khí phàm tu đến kim đan chân nhân. Đây hết thể Trần Bắc Vũ đều ghi nhớ trong lòng. Tất nhiên tông môn không phụ hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không cô phụ cái này một phần bồi dưỡng cùng tín nhiệm, như thế nào lại sợ lao tổ xem kỹ. Trúc Vô Nhai tay áo vung lên, thưa đỡ Trần Bắc Vũ đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói, đạo tử không cần đa lễ. Một bên Trúc Thiệu Nguyên cũng thuận thế đứng dậy. Tại chỗ đều là người mình, hắn cũng không có tất yếu đi vòng, trực tiếp mở miệng thử rõ sẽ nói, thỉnh lao tổ thứ tội. A, ngươi vì tông môn bồi dưỡng được một vị tuyệt thế thiên tiêu, có tội gì? Trúc Vô Nhai nhìn mình chắc chai, giống như cười mà không phải cười nói. Trúc Thiệu Nguyên tiến lên một bước, bẩm lao tổ, lần này tông môn sở dĩ trên trời rơi xuống dị tượng, nội tình chấn động, căn nguyên cũng không phải là vật khác, đều là duyên tại ta đổ Trần Tử Ngang ngưng nguyên bắt đầu thật khí, còn xin lão tổ thứ tội. Nghe vậy, Trúc Vô Nhai thần sắc không thay đổi, trong lòng có chút im lặng. Trúc Thiệu Nguyên những lời này nhìn như là tại thỉnh tội, trên thực tế lại là đang hướng hắn thăm dò cùng tranh công. Dù sao thiên một Bắc Minh Kính chính là tông môn nội tình, can hệ trọng đại, mà hắn bây giờ bày ra thái độ đem quyết định Trần Tử Ngang tương lai có thể hay không thuận lợi chấp trưởng tông môn. Cũng được. Trúc Vô Nhai trong lòng thầm than, có thể được thiên một Bắc Minh Kính người được tuyển chọn, chính xác đáng giá tín nhiệm. Vốn là hắn còn nghĩ tiếp tục ma luyện đạo tử một phen, nhưng tất nhiên Trúc Thiệu Nguyên đã hướng Trần Tử Ngang nhắc đến tông môn nội tình, vậy để cho đạo tử sớm thử một lần cũng chưa chắc không thể. Thế là Trúc Vô Nhai khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Trần Bắc Vũ, Thiên Một Bắc Minh kính chính là tông ta trấn vận chí bảo, yên lặng nhiều năm. Kính Nguyệt Tông lịch đại tiên hiền, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều không có cách nào phải hắn tán thành. Đạo tử hôm nay có thể dẫn động Thiên Một Bắc Minh kính dị động, đã thiên ý, cũng là duyên phận. Nói đến đây, Trúc Vô Nhai tiếng nói nhất chuyển, nhưng Thiên Một Bắc Minh kính chính là Hỗn Nguyên đạo khí, nội hàm chân linh, từ cố hiểu biết, phải chăng chọn chủ, đều xem nó tự thân, cho dù là bản tọa cũng không cách nào quan hệ. Đạo tử nếu là có ý định muốn đến kính này tán thành, cần vào Bát Hoang Thủy Kính Phục Long trận chỗ sâu, đối mặt chân linh, chịu đựng khảo nghiệm. Nếu có được chân linh tán thành, đạo tử có thể vì Thiên Một Bắc Minh kính chấp trưởng giả. Nhưng nếu không thể, Trúc Vô Nhai ánh mắt nhìn thẳng Trần Bắc Vũ, cũng không cần nản chí, như thế chí bảo cho dù là Hóa Thần Minh Tôn cũng khó có thể hàng phục. Lão tổ lời vừa nói ra, Trần Bắc Vũ lập tức sững sờ tại chỗ. Hắn nghĩ tới uy năng vô tận thông thiên huyền bảo, cũng nghĩ qua Hóa Thần Minh Tôn mới có thể chấp trưởng tạo hóa nguyên khí, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới trong truyền thuyết Hỗn Nguyên đạo khí. Hỗn Nguyên đạo khí là khái niệm gì? Tiên minh cổ tịch đối với cái này từng có ghi chép, Hỗn Nguyên đạo khí không thể không luyện hư đạo tu luyện, không thể không hợp đạo duyên pháp trưởng. Uy năng kinh thiên động địa, xa không phải rời núi lấp biển, phá diệt tinh thần có khả năng hình dung, thậm chí dính đến đại đạo quy tắc cùng thiên địa bản nguyên bí mật. Không chút nào khoa trương mà nói, Hỗn Nguyên đạo khí đặt ở Tiên Minh Diệt là vô thượng chí bảo, thậm chí đủ để kinh động Tiên Minh luyện hư đạo tôn, nhấc lên một hồi ngập trời hạo kiếp. Tông môn nội tình Thiên Một Bắc Minh kính là Hỗn Nguyên đạo khí, Nguyên Thủy Kim Đan có thể dẫn động Hỗn Nguyên đạo khí của mình. Vừa nghĩ đến đây, dù là có phòng thủ một kính quang địch Trần Sách Nghiệm, Trần Bắc Vũ cũng là có chút thất thố. Nhìn thấy đạo tử phản ứng, Trúc Vô Nhai không ngạc nhiên chút nào, ngược lại lộ ra mấy phần ý cười. Có thể nghe Hỗn Nguyên đạo khí mà mặt không đổi sắc, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân, huống chi Trần Tử Ngang một kẻ kim đan chân nhân. Như thế nào, ngươi có muốn thử một phen? Nghe được lão tổ lời này, Trần Bắc Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thoái ý. Chương 324, Chân Long 2, chương 324, Chân Long 2. Hỗn Nguyên đạo khí tuy tốt, nhưng hắn bây giờ tu vi bất quá kim đan hậu kỳ, thật sự có thể nắm được như thế cơ duyên sao? Huống chi trên người hắn có dấu bí mật, nếu là bởi vì lần này cơ duyên mà bộc lộ ra thể nội chín hơi hỗn độn, chẳng phải là hại lớn hơn lợi? Bất đúng. Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, trong lòng thoái ý còn sống một cái chớp mắt liền hoàn toàn biến mất. Nếu như Hỗn Nguyên đạo khí thật có cổ tịch ghi lại như vậy cường hành, hắn khi tiến vào tông môn một khắc này, trên thân bí mật hơn phân nửa đã bại lộ, không đến mức đợi đến hôm nay, kết thành Nguyên Thủy Kim Đan vừa mới gây nên Tiên Một Bắc Minh tính chú ý ngoại trừ đi tất cả không thể nào ngờ tới, còn lại đáp án chỉ có hai cái. Hoặc là tông môn nội tình Tiên Một Bắc Minh kính ở vào không trọn vẹn trạng thái, uy năng không được đầy đủ. Hoặc chính là chín hơi hỗn độn bị cách tại trong Hỗn Nguyên đạo khí cũng thuộc tại người nổi bật, liền có thể so với luyện hư đạo tôn chân linh đều có thể giấu giếm được. Vô luận là dùng hơn một loại khả năng nào, đều thuyết minh hắn bại lộ chín hơi hỗn độn xác suất cực kỳ bé nhỏ, không cần quá mức lo nghĩ. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, lộ ra ánh mắt kiên định. Cơ duyên tại phía trước, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì. Đệ tử nguyện ý thử một lần, thỉnh lão tổ thành toàn. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ, chỉ địa hữu thanh đạo. Tốt tốt tốt. Trúc Vô Nhai khẽ gật đầu. Mặc kệ Trần Tử Ngang có thể hay không thu được Thiên Một Bắc Minh kính tán thành, chỉ là cái này một phần dũng cảm tiến tới đạo tâm liền đáng giá khen ngợi. Nín thở ngưng thần, bản tọa đưa ngươi đi. Vừa mới nói xong, Trúc Vô Nhai đầu ngón tay điểm nhẹ hư không. Ông. Trần Bắc Vũ trước người hư không lập tức như mặt gương vỡ tan, lộ ra một đầu màu sắc sặc sỡ không gian thông đạo, đem hắn nhẹ nhàng đưa tới. Lão tổ, ngươi cảm thấy Tử Ngang hắn có thể được không? Nhìn qua đệ tử biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Trúc Thiệu Nguyên bờ môi hơi hơi mím chặt, ánh mắt nhìn về phía Trúc Vô Nhai. Ai biết được? Trúc Vô Nhai đứng chắc tay, ngữ khí bình tĩnh. Duyên phận sự tình, không cưỡng cầu được, cũng dự đoán không thể. Thiên Một Bắc Minh kính chân linh đăm chiêu suy nghĩ, không phải hắn một kẻ nguyên anh chân quân có khả năng ước đoán. Nghĩ tới đây, Trúc Vô Nhai ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Bát Hoang Thủy Kính Phục Long trận chỗ sâu. Nhưng có một chút Trúc Vô Nhai có thể xác định, đạo tử nếu là có thể được Hỗn Nguyên đạo khí lọt mắt xanh tán thành, hắn không cần lại đi lúc đến lộ, tương lai đột phá Hóa Thần Minh Tôn xác suất cũng có thể đề cao nhặt bà một đến hai thành. Cũng chớ xem thường cái này một hai thành xác suất. Đối với Trúc Vô Nhai bực này chân quân đại tu tới nói, chính là một đột phá hy vọng đều đáng giá dùng mệnh đi liều mạng đỏ sức đề cao, huống chi là một hai thành xác suất. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, cũng có lẽ là một ngày. Khi bao khỏa quanh thân không gian lực lượng chợt tiêu thất, Trần Bắc Vũ chỉ cảm thấy dưới chân một thực, một cỗ tinh thuần đến khó lấy hình dung thủy hành linh cơ đập vào mặt. Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, phát hiện bốn phía đều là tầng tầng lớp lớp trong suốt thủy kính. Những thứ này thủy kính lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, lại đem thiên địa nhật nguyệt tinh thần cùng một chỗ đảo ngược, tạo thành một mảnh mê ly kỳ lạ thế giới. Tới. Nghe được tiếng kêu, Trần Bắc Vũ ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thủy kính thế giới chỗ sâu. Nơi đó có một điểm khó mà nhận ra, nhưng lại bao dung vạn vật hào quang. Trực giác nói cho hắn biết, chỗ kia quang huy chính là Thiên Một Bắc Minh kính bản thể chỗ. Đập, đập, đập. Trần Bắc Vũ thôi động nguyên thủy thật khí, bắt đầu theo quang huy chỗ phương hướng chậm rãi tiến lên. Nhưng hắn vừa mới đi ra ba bước, dưới chân đen như mực như vực sâu, có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển mặt kính bắt đầu tạo nên một hồi gợn sóng. Giang giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo tấm gương bể tan cảnh âm thanh vang lên, một cô vô hình đạo vận đột nhiên bắn ra. Trần Bắc Vũ bước chân dừng lại, chỉ cảm thấy thể nội huyết đục, da thịt, xương cốt, tạng phủ, thật khí thậm chí linh đài thức hải đều truyền đến từng đợt kịch liệt tê dại cùng đau đớn. Tê. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khó chịu trong người, lần nữa bước ra ba bước. Giang giác. Giang giác. Lần này kính nát âm thanh càng ngày càng rõ ràng, ngay cả Trần Bắc Vũ bên ngoài thân da thịt cũng theo đó xuất hiện vô số rậm rạp chẳng chịt khe hở, chảy ra giọt giọt huyết châu, phản phất lúc nào cũng có thể nhục thân sụp đổ. Ông, thời khắc mấu chốt, đan điển khí hải bên trong nguyên thủy kim đan bắt đầu vù vù xoay tròn, Trần Bắc Vũ gần như sụp đổ nhục thân trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, không lưu một tia tạp chất cùng vết máu, thậm chí ngược lại có thêm tia tinh tiến. Nhưng cùng nhục thân thể chất đề thăng so sánh, càng làm cho Trần Bắc Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, theo nguyên thủy kim đan không ngừng xoay tròn, đan điển khí hải bên trong ngưng luyện bất hủ kim tính cũng càng ngày càng thuần túy. Có ý tứ. Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Ba bước một vang một rèn luyện. Không nghĩ tới Thiên Một Bắc Minh kính thế mà nắm giữ rèn luyện thân thể, loại bỏ tỉ vết, tăng thêm kim đan kỳ hiệu. Phản ứng lại Trần Bắc Vũ không do dự nữa, tiếp tục thôi động nguyên thủy thật khí, nhanh chân hướng về phía trước. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đau về đau, nhưng có thể cảm nhận được thật sự chỗ tốt, Trần Bắc Vũ cũng coi như là vừa đau vừa sướng lấy. Rất nhanh, theo thời gian không ngừng trôi qua, một ngày thời gian trôi qua. Trần Bắc Vũ dần dần quen thuộc kính liệt mang tới kịch liệt đau nhức, cước bộ càng ngày càng ổn, hành động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tu vi cảnh giới cũng là lúc nào cũng có thể đột phá kim đan hậu kỳ, bước vào kim đan đỉnh phong. Đáng tiếc kính nguyên chi lộ cũng có điểm kết thúc. Nhìn về phía trước bỗng nhiên xuất hiện cổ pháp bia đá, Trần Bắc Vũ bước chân dừng lại, thôi động thần thức tìm kiếm. Tố nguyên căn cốt, thiên tư tự nhiên. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thiên linh căn. Căn cốt đánh giá là thiên phẩm đạo cơ không rảnh, kim đan treo chiếu. Chứa thái ớt ngũ lao kim đan, lại cách khác con đường, đan thành nguyên thủy, tiềm ẩn thiên địa cơ hội. Đạo cơ đánh giá là tiên phẩm công ngự bạc kiếp, ngũ hành diễn đạo, nạp tiên thiên nhất khí, hôn nguyên như một, diễn vạn vật vạn kiếp từ đầu đến cuối. Công pháp đánh giá là tiên phẩm linh đài thần niệm, trong suốt như gương. Trải qua kính nước 9999 bang rội mà không mê chữ trạng, cố thủ bản tâm, tâm tính đánh giá là tiên phẩm thần chiếu kính nguyên, niệm chiếu bản pháp. Tại kính nguyên chi lộ hiểu ra thủy kính sinh diệt chi ý, phản luyện kỳ thần, chiếu rõ chân ngã, rèn luyện tinh khí thần tam hoa. Ngộ tính đánh giá là chuẩn tiên phẩm kính nguyên khảo nghiệm đã qua, năm nguyên đánh giá là chuẩn tiên phẩm, thân phận vì thái ớt đạo thống người thừa kế. Cho phép đạo khí cộng minh theo cuối cùng hai chữ diễn hóa kết thúc, bia đá ầm vang nổ tung, Trần Bắc Vũ phúc trí tâm linh, vô ý thức buông lòng tâm thần. Ông, chỉ một thoáng, thiên địa biến ảo. Trần Bắc Vũ hô hấp đột nhiên ngừng, thần hồn rung động, liền tư duy đều triệt để lâm vào ngưng kết. Nguyên nhân không gì khác, Trần Bắc Vũ bây giờ thấy được một chiếc gương. Một mặt không cách nào dùng thế gian bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung, đủ để cho tất cả tu sĩ lâm vào điên cuồng cổ kính. Nó tuyên cổ vĩnh tồn, lặng lặng lơ lửng tại phía trước, tựa như chứng kiến qua thế giới hưng suy luân hồi, tu tiên cự phách quật khởi cùng bất lạc. Tản mát ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế. Đây chính là Kính Nguyệt Tông nội tình, Hỗn Nguyên Đạo Khí Thiên Một Bắc Minh Kính. Tại bậc này chí bảo trước mặt, Trần Bắc Vũ đan điển khí hải nguyên thủy kim đan bắt đầu điên cuồng run rẩy. Loại này run rẩy cũng không phải là e ngại, mà là tu sĩ kim đan đối với thiên địa đại đạo bản năng hướng tới cùng kính sợ. Ngay tại Trần Bắc Vũ tâm thần chấn động ngay mắt, dị biến nảy sinh. Đông, một đường tới từ thượng cổ khí thế ầm vang ba động. Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, chỉ thấy mặt kính bên trong hai xóa điểm sáng chợt sáng lên, tạo thành một đôi có thể so với tinh thần chi cự uy nghiêm mắt rồng. Hỗn Nguyên Đạo Khí thai nghén chân linh, đây là tiên minh điện tịch ghi chép. Không hề nghi ngờ, này song long con mắt chủ nhân chính là Hỗn Nguyên Đạo Khí chân linh. Thiên Một Chân Long. Chương 325, duyên phận đã kết, 1, chương 325, duyên phận đã kết, 1, mắt chân long tiên nhất khẽ động, dừng lại trên người Trần Bắc Võ. Đối diện với ánh mắt uy áp này, Trần Bắc Võ hô hấp ngưng trệ, chỉ cảm thấy không gian đông cứng, thời gian kéo dài vô tận. Người rất khá. Đáng tiếc chỉ có vô thượng đạo cơ, lại không có tu vi để gánh vác. Vỏn vẹn cảnh giới kim đan, yếu ớt như ngọn đèn tàn trước gió. Dù chỉ một giọt Bắc Minh chân thủy cũng khó lòng chịu đựng. Lâu sau, hoặc cũng có thể chỉ là một thoáng, một luồng thần thức dao động truyền vào thức hải của Trần Bắc Võ. Thần sắc Trần Bắc Võ không đổi. Trần Long Tiên nhất nói đúng sự thật, trước mặt Hỗn Nguyên đạo khí, kim đan chân nhân quả thật yếu ớt không chịu nổi, nói là con kiến cũng có phần quá lời. Tuy nhiên, đạo tâm của Trần Bắc Võ kiên cố, đã sớm vượt qua giai đoạn phẫn uất bất cam vì chênh lệch thực lực. Nếu Trần Long Tiên nhất thực sự chê bai hắn, cho rằng hắn không đủ tư cách chấp trưởng thiên nhất Bắc Minh kính, e rằng sẽ không chủ động triệu hồi, hiển hóa chân linh gặp mặt, càng không cần dùng ý niệm để đánh giá. Thế là Trần Bắc Võ chọn cách dĩ bất biến ứng bản biến, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Long Thiên Nhất. Trước một tồn tại như thế này, làm nhiều sai nhiều, chi bằng bất động, tính nghe đối phương nói tiếp. Với căn cơ của ngươi, chứng đạo chân quân, nước chảy thành sông, chẳng qua là tích lũy năm tháng. Nhưng cửa ải hóa thần, cần tam hoa tụ đỉnh, vũ khí trường nguyên, khấu vấn thiên đạo, thần dung thiên địa, dẫn động thiên địa tạo hóa đạo vận tẩy lễ, trùng tố chân ngã. Thế nhưng cựu cảnh năm hoang, đã có 6 cảnh tạo hóa đạo vận khô kiệt, hoặc bị thượng cổ đại năng tranh đấu hủy hoại hoại, hoặc bị chúng ta, những hỗn nguyên chân linh, thôn vệ. Ngày nay tiên địa như thủy thủng, đại đạo như tàng kinh, dù ngươi tài hoa kinh diễm, đạo cơ cái thế, cũng khó lòng tại cảnh giới này dẫn động tạo hóa đạo vận, chứng đắc chân tôn chi vị. Trần Long Thiên Nhất đột nhiên nhắc đến bí ẩn của cựu cảnh Nam Hoang và độ khó đột phá hóa thần của Nguyên Anh chân quân. Nghe vậy, Trần Bắc Võ đột nhiên sáng tỏ. Khó trách, tu luyện đến nay, hắn vẫn luôn cảm thấy kinh ngạc. Linh khí thiên địa nồng đậm, linh mạch tinh thuần, tài nguyên phong phú của địa diễn cảnh, vừa xa các quận phủ tiên minh, theo lý mà nói nên có vô số cường giả tu tiên, các đại phái không thiếu hóa thần chân tôn tọa trấn. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Khi Trần Bắc Võ trở thành Kính Nguyệt đạo tử, hắn phát hiện ngũ đại phái lao tổ của địa diễn cảnh đều là Nguyên Anh chân quân, những tin tức lưu truyền bên ngoài về hóa thần chân tôn đa phần là giả dối. Giờ đây nghe Trần Long Thiên Nhất nói những lời này, Trần Bắc Võ cuối cùng cũng hiểu. không phải truyền thừa Nam Hoang không được, cũng không phải tư chất tu sĩ địa diễn cảnh không đủ, mà là mảnh thiên địa nơi hắn đang sống đã bị bệnh, khiến cho vô số tu sĩ tài hoa kinh diễm trong địa diễn cảnh cả đời đều khổ sở dãy rủa ở cảnh giới nguyên anh chân quân, thậm chí mạo hiểm tính mạng khám phá di tích thượng cổ. Đa tạ chân linh nhắc nhở. Trần Bắc Võ khẽ cúi đầu. Tu sĩ bình thường nghe được bí ẩn như thế này, e rằng đã sớm tâm sinh mờ mịt, nhưng Trần Bắc Võ hoàn toàn không để tâm. Thiên địa diễn cảnh có khiếm khuyết, hóa thần vô lộ, liên quan gì đến hắn? Đường hóa thần của Tiên Minh thông suốt không trở ngại, Trần Bắc Võ hoàn toàn có thể tìm kiếm đột phá ở Tiên Minh. Huống hồ hiện tại tu vi của hắn chỉ là kim đan, cách hóa thần chân tôn nói là xa vời vô kỳ cũng không hề quá đáng. Điều duy nhất khiến Trần Bắc Võ bận tâm là ý đồ của Chân Long Tiên Nhất khi đột nhiên nói ra bí ẩn này là gì? Chẳng lẽ chỉ để nói cho hắn biết sự thật khiến tu sĩ địa diễn cảnh tuyệt vọng này sao? Thú vị. Thấy thần sắc Trần Bắc Võ không đổi, Chân Long Tiên Nhất cũng có chút bất ngờ. Thiên điêu căn cơ tuyệt thế như Trần Bắc Võ, nếu không phải thiên địa có khiếm khuyết, tương lai chứng đắc chân tôn chi vị không nói là 10 phần chắc chắn, cũng có đến 5 phần khả năng. Không ngờ đối phương kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng lại không mấy để tâm đến bí ẩn này. Ngươi không muốn chứng đạo chân tôn? Chân Long Tiên Nhất nảy sinh hứng thú. Tự nhiên là muốn. Trần Bắc Võ thẳng thắn đáp, nhưng vạn bối hiện tại tu vi chỉ là kim đan hậu kỳ, ngay cả nguyên anh chân quân cũng chưa phải. Nghe lời này, ánh mắt Chân Long Tiên Nhất nhìn Trần Bắc Võ càng thêm phần tán thưởng. Biết tiến thoái, hiểu được mất, biết bỏ lấy, thức đại thể, có kính sợ, tâm tính như vậy thật sự hiếm có. Thêm vào đó là căn cơ vô cùng hùng hậu, tương lai tất thành đại khí. Nghĩ đến đây, Chân Long Tiên Nhất không còn vòng vo, nói thẳng, ngươi có biết ta vì sao gọi ngươi đến đây? Trải qua khảo nghiệm, chấp trưởng Tiên Nhất Bắc Minh Kính. Trần Bắc Võ thăm dò. Chấp trưởng. Mắt Chân Long Tiên Nhất khẽ nhướng, như thể nghe thấy một từ ngữ hoang đường đến cực điểm. Ánh sáng đông đóm, cũng dám vọng ngôn chấp trưởng đại nhật. Nó muốn thu hồi lời đánh giá vừa rồi về Trần Bắc Võ. Ngươi có biết Hỗn Nguyên Đạo Khí là gì không? Ngay cả Hóa Thần Chân Tôn trước Tiên Nhất Bắc Minh Kính, cũng chỉ như con kiến nhìn trời, khó lòng lay chuyển mảy may. Với tu vi Kim Đan hậu kỳ của ngươi, đừng nói chấp trưởng, dù chỉ nảy sinh một tia ý niệm luyện hóa, khí cơ liên kết với Thiên Nhất Bắc Minh Kính cũng sẽ lập tức đồng hóa, vĩnh viễn rơi vào quy khư. Ánh mắt Chân Long Thiên Nhất nhìn Trần Bắc Võ, nhẹ nhàng nói, đợi khi nào ngươi có thể nhục thân vượt qua tinh hà, thần niệm trùng tố nhật nguyệt, một niệm động mà pháp tắc tùy tùng, bản thân chính là đại đạo hiển hóa rồi hãy nhắc đến chuyện chấp trưởng. Nghe lời này, tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng Trần Bắc Võ tan biến. Thôi được, quả nhiên là hắn nghĩ nhiều rồi. Cổ tịch Tiên Minh ghi chép không sai, không có tu vi luyện hư đạo tôn, căn bản không thể chấp trưởng Hỗn Nguyên đạo khí. Nhưng không sao cả, chân linh tiền bối là tồn tại cấp luyện hư, dù chỉ hơi chỉ điểm một chút, hắn cũng có thể nhận được không ít tạo hóa. Vậy chân linh gọi vãn bối đến đây là? Trần Bắc Võ cung kính nói, ngươi có nguyện thống nhất cửu cảnh, trở thành Nam Hoàng chi chủ. Ý niệm của Chân Long Thiên Nhất vang lên. Ta. Thân thể Trần Bắc Võ khẽ chấn động, chỉ vào mình, ngữ khí không thể tin được. Không phải hắn xem thường bản thân, mà là yêu cầu của chân linh tiền bối quá mức hoang đường. Hắn một kim đan, đừng nói thống nhất cửu cảnh Nam Hoàng, ngay cả ở địa diễn cảnh xưng bá cũng có chút khó khăn. Không phải lúc này. Với căn cơ của ngươi, chứng đắc chân quân viên mãn, lại có ta tương trợ một hai, chống lại hóa thần chân tôn không khó. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi thống nhất địa diễn, đột phá hóa thần, rồi kiếm chỉ Nam Hoang. Ý niệm của Chân Long Thiên Nhất bình tĩnh. Đây là Dương Lưu. Chỉ cần Trần Bắc Võ trí tại đại đạo, không muốn dây dùa ở cảnh giới chân quân, thọ chung mà vẫn lạc, nhất định sẽ đồng ý đề nghị của nó. Văn bối cần phải trả cái giá nào? Trần Bắc Võ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Chân Long Thiên Nhất. Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn kỳ nhất. Vạn vật tuyệt cảnh, tất có một đường sinh cơ. Chân Long Thiên Nhất nhìn sâu Trần Bắc Võ một cái, nói thẳng, nếu ngươi đồng ý, cần lập đạo thệ. Nếu Nam Hoang vực có thể thống nhất trong tay ngươi, Vạn Lưu Phi Tông, ngươi phải dùng Thiên Nhất Bắc Minh Kính để trải chuốt địa mạch thiên địa, định lại trật tự, sửa chữa khiếm khuyết thiên địa, đạt được công lao tái tạo thiên địa. Đến lúc đó, ngươi có thể chứng đạo luyện hư đạo tôn, chấp trưởng Thiên Nhất Bắc Minh Kính. Ta cũng có thể khôi phục Hỗn Nguyên bản nguyên, thậm chí tiến thêm một bước, dòng thị cảnh giới chi cao vô thượng đó. Ý niệm vừa dứt, Chân Long Thiên Nhất triệt để mở mắt rộng, nhìn thẳng Trần Bắc Võ. Trời cho không lấy, phản chịu họa. Chương 325, duyên phận đã kết. 2, chương 325, duyên phận đã kết. 2, trên người Trần Bắc Võ, nó nhìn thấy hy vọng tiến thêm một bước. Vì sao lại là ta? Trần Bắc Võ cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng. Không có cách nào, miếng bánh Chân Long Thiên Nhất vẽ ra quá thơm. Nếu Trần Bắc Võ có thể trở thành Nam Hoang chi chủ, dù Thiên Nhất Bắc Minh Kính có ý đồ bất chính, hắn cũng có nắm chắc mượn cựu tức hỗn độn để thành tựu luyện hư đạo tôn. Dựa vào tư chất tâm tính của ngươi, đặt vào thời thượng cổ cũng là thiên tiêu tuyệt thế hàng đầu, huống hồ là Nam Hoang vực đang ngày càng suy tàn như bây giờ. Chân Long Thiên Nhất công nhận. Chê bai thì chê bai, nhưng nó cũng thật sự thưởng thức tư chất và tương lai của Trần Bắc Võ. Nếu là Trúc Vô Nhai hiện tại, đừng nói thống nhất Nam Hoàng, nó ngay cả ý niệm thống nhất địa diễn cảnh cũng sẽ không nảy sinh, như vậy chắc chắn sẽ hại Kính Nguyệt Tông. Vạn bối đã hiểu, xin tiền bối giúp ta. Trần Bắc Võ ánh mắt lộ vẻ kiên quyết. Rất tốt. Chân Long Thiên Nhất khẽ gật đầu, Thiên Nhất Bắc Minh Kính đột nhiên bùng phát một đạo thần quang. Ta có một pháp, tên là Thiên Nhất Bắc Minh Vạn Tướng Đạo Lục. Môn vô thượng đạo lục này do Thái Ất đạo tôn sáng tạo, trực chỉ thuần dương nguyên anh và nhân quả hư thực đại đạo, có thể giúp Kim Đan chân nhân phá vỡ cửa ải tâm ma, cũng có thể diễn hóa tất cả nguyên pháp. Ý niệm của Chân Long Thiên Nhất vừa dứt, Bắc Minh Kính quang chợt lóe, lập tức chui vào giữa ấn đường của Trần Bắc Võ. Ầm. Trần Bắc Võ toàn thân chấn động mạnh, linh hải thức hải không ngừng tuôn ra hiện chân ý tổng cương công pháp Thiên Nhất Bắc Minh Vạn Tướng Đạo Lục. Đan thành kính ảnh, thần chú minh nguyên, ánh chiếu đại thiên, bất nhiễm nhất trần. Ma do tâm sinh, diệt do tâm diệt. Vạn tướng phi tướng, chiếu kiến chân ngã. Nhất niệm hóa sinh, phản pháp quy chân. Dưới sự tẩy lễ của luồng chân ý công pháp này, nguyên thủy kim đan trong cơ thể Trần Bắc vo khe rung động, hoàn toàn chìm đắm vào ý cảnh mênh mông mà Thiên Nhất Bắc Minh vạn tướng đạo lục kiến tạo. Tiến độ không tệ. Chân Long Thiên Nhất khẽ gật đầu. Thiên Nhất Bắc Minh vạn tướng đạo lục vừa là bí pháp kết anh, là nguồn gốc của mọi nguyên thuật, cũng là bản nguyên đạo lục mà người chấp trưởng Thiên Nhất Bắc Minh kính phải tu luyện. Nếu Trần Bắc Võ có thể tu luyện môn đạo lục này nhập môn trong thời kỳ Kim Đan, đúc thành vạn tướng kính cơ, thì có thể ở cửa ải kết anh ngưng kết vạn tướng tâm thai, tu thành Bắc Minh pháp tướng. Đến lúc đó, dựa vào lực lượng của Bắc Minh pháp tướng, dù Trần Bắc Võ mới bước vào nguyên anh chân quân, cũng có thể mượn một tia uy năng của Thiên Nhất Bắc Minh kính trong kính nguyệt tông, chấn sát chân quân viên mãn đại tu và chống lại hóa thần chân tôn. Nhưng có một điều cần chú ý, ra khỏi phạm vi kính nguyệt tông, không có sự gia trì của nội tình tông môn và sự phối hợp của nó, nếu Trần Bắc Võ dám mạo hiểm mượn uy năng của Thiên Nhất Bắc Minh kính, cơ bản là không khác gì tìm chết. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh một tháng đã trôi qua. Hô, Trần Bắc Võ thở ra một hơi trọc khí, mở mắt. Thiên Nhất Bắc Minh vạn tướng đạo lục không hổ là bí pháp do Hỗn Nguyên đạo khí truyền thụ, chia thành Tâm Ma Thiên vạn tướng thiên và Quy Chân Thiên. Tâm Ma Thiên giải thích phương pháp đột phá cảnh giới của tu sĩ, cách vượt qua tâm ma kiếp. Vạn tướng thiên giải thích cách tu sĩ tinh khí thần hợp nhất, thấu triệt diệu lý của quy tắc thiên địa, nắm giữ vĩ lực càn khôn thành Bắc Minh pháp tướng. Quy Chân Thiên giải thích đạo lý nhân quả hư thực, nguồn gốc của vạn ngàn nguyên thuật. Trần Bắc Võ tham ngộ đến nay, cũng chỉ mới nhập môn Tâm Ma Thiên và Quy Chân Thiên, vẫn chưa thể tham ngộ vạn tướng thiên. Nhưng càng như vậy, Trần Bắc Võ càng khao khát tiên cương pháp tướng mà Nguyên Anh Trần Quân mới có thể sở hữu. Đạo lục đã chuyển, duyên pháp đã kết. Nơi đây không phải chỗ để ở lâu, trở về tinh tâm lĩnh hội, cần cù tu luyện không ngừng. Đợi ngươi chứng đạo Trần Quân, hãy đến gặp ta. Trần Bắc Võ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thiên địa xung quanh đột nhiên biến đổi. Sâu bên trong Bát Hoang Thủy Kính Phục Long trận cũng vào khoảnh khắc này khôi phục yên tĩnh. Hy vọng lần này có thể thành công. Mắt Chân Long Thiên Nhất khẽ động, xuyên qua đại trận hộ tông, nhìn về phía Huyền Kiếm Các, Thanh Mục Tông, Phần Viêm Tông và Trọng Kim Tông. Năm xưa Thái Ức Đạo Tông chia rẽ bề ngoài là tranh chấp vũ mạch, thực chất là tranh chấp đạo khí. Thái Ức Điện, thế nào? Trần Bắc Võ vừa xuất hiện, lão tổ Trúc Vô Nhai lập tức mở miệng hỏi. Đệ tử tạm thời vô duyên nhận được sự công nhận của Thiên Nhất Bắc Minh Kính. Lời này vừa thốt ra, không khí trong đại điện lập tức ngưng trệ. Lòng Trúc Vô Nhai phức tạp khó tả, cũng không biết nên mừng hay nên thất vọng. Thần sắc Trúc Thiệu Nguyên thì bình tĩnh, trong mắt không có một tia bất ngờ nào. Hỗn Nguyên đạo khí địa vị cực cao, ngay cả Hóa Thần Chân Tôn cũng chưa chắc đã có thể điều khiển, đệ tử của mình tuy tư chất tuyệt thế, nhưng tu vi vẫn còn kém một chút. Nhưng đệ tử may mắn được Thiên Nhất Chân Linh truyền pháp. Trần Bắc Võ chuyển lời. Công pháp gì? Lòng Trúc Vô Nhai khẽ động, nhớ lại một số ghi chép trong cổ tịch tông môn. Thiên Nhất Bắc Minh vạn tướng đạo lục. Trần Bắc Võ không hề che giấu. Nghe lời này, đồng tử Trúc Vô Nhai khẽ co lại. Lại là pháp này, có thể được Thiên Nhất Bắc Minh vạn tướng đạo lục, chứng tỏ Trần Bắc Võ đã lọt vào mắt xanh của đạo khí chân linh. Tốt, rất tốt. Trúc Vô Nhai gật đầu, vị trí tông chủ Kính Nguyệt Tông của ta đã bỏ trống lâu rồi, đạo tử có nguyện gánh vác thêm trọng trách không? Mắt Trúc Thiệu Nguyên khẽ động, nhìn về phía lão tổ, khá bất ngờ. Chuyện gì thế này? Vị trí tông chủ không phải đã sớm thương lượng xong, để hắn chấp trưởng đạo thống Kính Nguyệt sao? Sao lão tổ đột nhiên thay đổi chủ ý, định giao vị trí tông chủ cho đệ tử của hắn? Mong lão tổ hậu ái, đệ tử tu vi nông cạn, không dám đảm đương trọng trách này. Trần Bắc Võ rất động lòng. Được vị trí tông chủ Kính Nguyệt Tông, dùng cựu tức phục khí thần thông chấn áp khí vận, địa vị khí vận của hắn e rằng có thể phát sinh chất biến. Nhưng theo quy tắc ngầm của tông môn, tiếp nhận vị trí tông chủ cần phải tam từ tam lượng, hắn không thể lập tức đồng ý tôi được, những hư lễ đó tạm thời dẹp đi. Lời này của lão phu không phải trò đùa, cũng không phải nhất thời hứng khởi. Trúc Vô Nhai cười cười, thôi vậy, cứ theo lời ngươi. Đạo tử hiện giờ tu vi còn nông cạn, cần phải chuyên tâm tu luyện, vậy thì trước tiên định ra danh phận. Từ nay trở đi, Trần Bắc Võ chính là người kế nhiệm tông chủ Kính Nguyệt Tông của ta. Đây là pháp chỉ của lão phu, không ai dám có dị nghị. Đợi ngươi đàn phá anh thành, chứng đắc chân quân chi nhật, chính là lúc kế nhiệm tông chủ Kính Nguyệt Tông. Thế nào? Trúc Vô Nhai trưng cầu ý kiến. Trần Bắc Võ không tiếp tục từ chối, thấy tốt thì thu, trực tiếp đồng ý. À phải rồi, còn một chuyện. Trúc Vô Nhai thần sắc nghiêm nghị, dị tượng tông môn lần này đã kinh động không ít thế lực, mấy lao bất tử của Huyền Kiếm Các, Thanh Mục Tông, Phần Viêm Tông và Trọng Kim Tông đều lần lượt gửi đạo thiệp, chúc mừng đạo tử tông ta kết đan thành công. Nói đến đây, hắn cười ha ha, ngữ khí mang theo vài phần trâm trọng, người đến không thiện, thiện giả không đến. Trần Bắc Võ ngươi vừa về tông không lâu, tin tức kết đan thành công đã bị lộ ra ngoài. Ta thấy chúc mừng là giả, bọn họ muốn mượn danh nghĩa đại điện kết đan của đạo tử để dò xét hư thực tông ta, làm rõ vì sao Thiên Nhất Bắc Minh kính lại dị động mới là mục đích thực sự. Nghe vậy, thần sắc Trần Bắc Võ cũng trở nên nghiêm trọng. Không cần lo lắng, trong Kính Nguyệt Tông, dù là hóa thần chân tôn đến xâm phạm, cũng là đường chết. Trúc Vô Nhai ba khí nói, nhưng đã là bọn họ muốn xem, vậy thì cứ để bọn họ xem cho rõ, đại điện kết đan của đạo tử vẫn diễn ra như thường lệ. Trần Bắc Võ có tự tin, tại đại điện kết đan có thể lực gáp thiên kiêu của Huyền Kiếm Các, Thanh Ngục Tông, Phần Viêm Tông và Trọng Kim Tông không. Ngũ đại phái minh tranh ám đấu, thiên tiêu giữa các phái gõ sơn đấu pháp cũng là chuyện thường, huống hồ Kính Nguyệt Tông hiện giờ thành thế đại trướng. Tại đại điện kết đan sắp tới, thiên tiêu ngũ đại phái phần lớn sẽ lấy lý do cầu giáo, công khai khiêu chiến Kính Nguyệt đạo tử. Hồi lão tổ, Trần Bắc Võ ngữ khí bình hàn, không hùng hồn nhiệt huyết, cũng không sát khí đằng đằng, mà thể hiện một sự bình tĩnh đương nhiên. Dưới chân quân, ta vô địch. Nghe lời này, khoe miệng Trúc Vô Nhai khẽ nhếch, sau đó cười lớn ha ha. Tốt tốt tốt, tốt một câu dưới chân quân ta vô địch, đại điện kết đan lần này, ngươi cứ thả sức thi triển. chương 326, Minh Tôn bị cách, 1, chương 326, Minh Tôn bị cách, 1, Thủy Nguyệt Tu Cư. Bên ngoài động phủ phong cảnh thanh lưu, bốn bóng người vẫn đứng bất động. Người dẫn đầu dáng vẻ yếu điệu, khoác một bộ váy lục thủy, chính là chân truyền Kính Nguyệt Tông Thư Hấu. Phía sau nàng, ba tu sĩ một nam hai nữ đều mắt ẩn tinh quang, khí độ bất phàm, tu vi thấp nhất cũng ít nhất đạt trúc cơ trung kỳ. Nữ tu vận tố quần Nguyệt Bạch đứng gần Thư Hấu nhất lại là người có tu vi mạnh nhất, đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào hàng ngũ kim đan. Tuy nhiên, những tiên tiêu nổi danh trong Kính Nguyệt Tông này trông có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi môi mím chặt lại để lộ sự căng thẳng trong lòng họ. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ chân trời hạ xuống, lộ ra thân ảnh Trần Bắc Võ. Thư Hấu cung nên chủ quân hồi phủ. Thư Hấu hít sâu một hơi, tiến lên hai bước, không người hành lễ. Không cần đa lễ. Trần Bắc Võ ánh mắt khẽ động, nhìn ba người phía sau Thư Hấu. Thấy cảnh này, Thư Hấu lập tức đứng dậy giới thiệu, chủ quân, ba vị này là Cố Thuần, Vương Hạo và Bạch Chỉ, họ đều là những đệ tử nổi danh trong tông môn những năm gần đây, ngưỡng mộ chủ quân đã lâu, nguyện đi theo chủ quân khai tông lập phái, vì tông môn tận trung báo quốc. Hôm nay đặc biệt dẫn họ đến đây, xin chủ quân chỉ thị. Lời Thư Hấu vừa dứt, ba người đồng loạt cúi người hành lễ, bái kiến đạo tử. Đều đứng dậy đi. Trần Bắc Võ giọng điệu bình tĩnh nói. Nghe lời này, tảng đá lớn trong lòng Thư Hấu rơi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười không thể kìm nén. Chủ quân bế quan 14 năm nay, nàng đâu phải không làm gì, mà là đã phát thảo đại khái khung sườn tổng thể của ngự thú nhất mạch, chỉ còn thiếu mạch chủ chốt. Giờ đây có thể được chủ quân công nhận, nàng tự nhiên mừng rỡ như điên. Cố Thuần, Vương Hạo và Bạch Chỉ ba vị tiên tiêu cũng lần lượt đứng dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn Trần Bắc Võ. Nếu các ngươi có thể được thư sư muội công nhận, vậy thì hãy theo ta vào phủ đi. Trần Bắc Võ ý niệm khẽ động, mở cấm chế độc phủ, bước vào. Đạm Cam ám lam đạm cam ô vân cái đỉnh, lần lượt ngồi xuống uống trà, Trần Bắc Võ ánh mắt đầy hứng thú nhìn khí vận của bốn người Thư Hấu. Trong bốn người, chỉ có Vương Hạo khí vận bình thường, hy vọng thành tựu kim đan chân nhân vô cùng mong manh. Khí vận của Cố Thuần và Bạch Chỉ lại không tệ, nếu có thể được kim khuyết đan và bí thuật kết đan tương trợ, tương lai tấn thăng kim đan chân nhân hẳn có 7-8 phần. Khí vận của Thư Hấu là ly kỳ nhất, 14 năm trôi qua, khí vận đỏ thấm pha đen trên người nàng không những không giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm, thậm chí ẩn hiện một tia dấu hiệu ô vân cái đỉnh. Nếu Thư Hấu không nghe theo lời khuyên của hắn, tùy tiện rời tông môn ra ngoài, e rằng không quá 2 ngày sẽ bạo tê mà chết. Sau này hãy làm việc tốt cho ta sẽ không bạc đãi người của mình. Nhận thấy sự căng thẳng của ba người, sau khi trò chuyện và khảo sát một phen, Trần Bắc Võ đưa ra một lời hứa. Bái kiến mạch chủ. Cố Thuần, Vương Hạo và Bạch Chỉ đều mắt lộ vẻ mừng rỡ. Cùng với tu vi ngày càng tăng trưởng, họ càng ngày càng hiểu rõ, trong một tông môn lớn như Kính Nguyệt Tông, không có chỗ dựa, đơn độc chiến đấu muốn đột phá kim đan khó khăn đến mức nào. Thiên phú. Kính Nguyệt Tông không thiếu nhất chính là thiên phú. Truyền thừa, tài nguyên, công pháp, chỉ điểm, chỗ dựa mới là những yếu tố quyết định tu sĩ có thể đi được bao xa. Mà đạo tử Trần Tử Ngang không nghi ngờ gì chính là chỗ dựa mạnh nhất mà họ có thể tiếp xúc được hiện tại, đặc biệt là sau khi mạch chủ thuận lợi chứng đắc vị trí chân nhân. Trần Bắc Võ khẽ gật đầu, một tâm nhị dụng, vừa hỏi han tiến độ khai mạch của bốn người Thư Hấu, vừa chìm sâu tâm thần vào cựu tức hỗn độn. Ông chỉ thấy sâu trong thiên địa hỗn độn, một đạo tử khí mờ ảo không phải mây không phải hà không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung đang chậm rãi du động. Ảo ảnh hồng vận xích long thu được từ xích toàn xuất hiện và một tôn xích long hư ảnh khác quấn quýt lấy nhau, không ngừng truy đuổi tử khí, thỉnh thoảng phát ra một tiếng long ngâm. Lại là chân tôn tử khí. Trần Bắc Võ tâm thần khẽ động, thúc giục cựu tức phục khí thần thông. Trực giác vô hình mách bảo hắn, đạo tử khí này không phải đến từ sự bổ nhiệm của tông chủ kế nhiệm Kính Nguyệt Tông, cũng không phải đến từ ngự thú nhất mạch, mà là đến từ sự yêu ái và công nhận của Thiên Nhất Bắc Minh Kính. Hôn nguyên đạo khí quả nhiên bất phàm. Trần Bắc Võ kìm nén sự kích động trong lòng. Chỉ một lần công nhận và truyền pháp, hắn đã có thể thông qua cựu tức hỗn độn mà đoạt được một đạo tử khí. Nếu có thêm vài lần nữa, chẳng phải hắn có thể trực tiếp cất cánh sao? Điều duy nhất khiến Trần Bắc Võ cảm thấy tiếc nuối là đạo tử khí này không thể hóa thành kỳ ngộ kích hoạt, cũng không thể dùng thuật tụ vận để ra chỉ lên thiết đảng. Nếu có thể, thiết đảng kết hợp với song trùng tiến hóa của Tịnh Nghiệp Phần Long và Trúc Chiếu Hoàng Quân sẽ càng thêm một thỏa. Tuy nhiên đây cũng không phải là chuyện xấu, có đạo tử khí này trấn áp bị cách, phản bổ khí vận, nộ tính của hắn càng mạnh, tương lai đột phá nguyên anh hóa thần cũng có thể tăng thêm vài phần. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Võ thần thức dò xét một đạo khí vận cực kỳ đặc biệt phía sau Hồng Vận Xích Long. Đoàn khí vận này pha tạp nhiều sát thái rực rỡ như đỏ thẫm, xám, trắng, lục, lam, cam, đỏ, trông vô cùng rực rỡ, lại dường như chưa thành hình, chỉ là vô số khí vận kết hợp lại đang thai nghén dưỡng dục. Trần Bắc Võ thúc dục thần thông cảm nhận kỹ lưỡng, phát hiện đoàn khí vận này đến từ ngự thú nhất mạch mới được tông môn khai lập. Chỉ là hắn bê quan nhiều năm, chưa danh chính ngôn thuận khai mạch thu đồ, khiến cho khí vận của ngự thú nhất mạch vẫn đang hội tụ thai nghén. Đợi Trần Bắc Võ một tâm nhị dụng xác định xong biến hóa khí vận của bản thân, cuộc nói chuyện về cao tầng ngự thú nhất mạch cũng kết thúc, trong động phủ chỉ còn lại một mình Thư Hấu. Thư sư tỷ đã thành công rồi sao? Trần Bắc Võ nhướng mày, cố ý trêu chọc. Hắn đâu có quên, thư sư tỷ năm xưa từng vấn vương Cố Thuần. Cố sư muội là người của chủ quân, nô tỷ làm sao dám ra tay? Thư Hấu lắc đầu, tiến lên hai bước rót trà cho Trần Bắc Võ. Nàng yêu cái đẹp, nhưng cũng biết nặng nhẹ, sẽ không bị sắc đẹp làm cho mê muội. Sở dĩ chiêu nạp Cố Thuần, chẳng qua là đối phương tư chất không tệ, tu vi trúc cơ trung kỳ, lại là luyện đan sư nhị giai trung phẩm, có ích cho ngự thú nhất mạch, trong số đệ tử Nam Hoàng cũng coi là thiên tiêu không tồi. Đúng lúc này, Thư Hấu mỹ mục khẽ chuyển, giọng nói nhẹ nhàng, chủ quân đã từng nghe nói về bí pháp khí vận chưa? Trần Bắc Võ đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn Thư Hấu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc khó nhận ra. đây là trùng hợp hay là thăm dò? Theo lý mà nói, ngay cả lão tổ cũng không thể phát hiện ra bí mật trên người hắn, thư sư tỷ một tu sĩ trúc cơ căn bản không thể nhìn ra một tia manh mối nào. Tự nhiên biết, Trần Bắc Võ bình tĩnh mỉm cười, cổ tịch tông môn có ghi, người khí vận hưng thịnh, được trời đất ưu ái, nộ tính siêu phàm, trên đường tu hành mọi cửa ải đều có thể hóa hiểm thành an, cơ duyên tự đến, đột phá cảnh giới dễ như uống nước. Nhưng đạo khí vận hư vô mà mịt, khó nắm bắt, ngay cả tu tiên cự phách cũng khó cảm nhận. Các bí pháp khí vận như vọng khí thuật cải mệnh pháp lưu truyền trong giới tu tiên hiện nay, 10 phần thì 8 9 là lời đồn hư vô, hoặc là thuật lừa đảo. Thấy phản ứng của Trần Bắc Võ, Thư Hấu trong lòng đã định, ngón tay trên nhẫn chứa vật khẽ lóe sáng, lấy ra một miếng ngọc giản cổ kính, hai tay dâng lên. Nô tỳ năm xưa cơ duyên xảo hợp, tại một di tích thượng cổ mà có được một tản thiên bí pháp chuyên nghiên cứu đạo khí vận, tên là Huyền Thiên Thừa Vận Nạp Khí Trường Sinh Bí Lục. Pháp này sâu sắc khó hiểu, tàn khuyết không trọn vẹn, nô tỳ tư chất ngu đột, tham ngộ nhiều năm chỉ được ra lông. Nói đến đây, Thư Hấu hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc nói, pháp này trong tay nô tỳ như minh châu bị bụi che, đừng nói tránh kiếp trường sinh, mượn vận thành đạo, ngay cả nhập môn cũng vô cùng khó khăn, chỉ có dâng lên chủ quân mới có thể phát huy hết tác dụng. Nghe vậy, Trần Bắc Võ thần sắc trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản. Tốt lắm, khó trách Thư Hấu không ra khỏi nhà, vẫn luôn ở trong tông môn, khí vận trên người lại càng ngày càng tệ. Hóa ra là tu luyện bí pháp khí vận sai lầm, vô tình làm tổn hại khí vận của bản thân. Xem ra môn Huyền Thiên Thừa Vận Nạp Khí Trường Sinh Bí Lục này dường như cũng có vài phần đáng giá. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Võ nhắm hai mắt lại, thần thức khẽ động, thức hải linh đài chậm rãi hiện ra những kinh văn kỳ lạ khó hiểu. Những kinh văn này chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa đạo vận khó tả. Ngay cả Trần Bắc Võ sở hữu nội tính được tăng cường bởi Cựu Tức Phục Khí, Nguyên Thủy Kim Đan, ba mạch gia trì và Thái Huyền Thủ Nhất, cũng phải tĩnh tâm ngưng thần, tỉ mỉ suy ngẫm. Pháp này quả nhiên huyền diệu. Thuật mượn vận tránh kiếp này đừng nói đặt ở Nam Hoàng, ngay cả đặt ở Tiên Minh, cũng là công pháp vô thượng. Nhưng so với Cựu Tức Phục Khí thần thông, lại bình thường vô kỳ, không đáng để tu luyện sâu. Trần Bắc Võ mở mắt ra, khẽ lắc đầu. Thấy cảnh này, lòng Thư Hấu trùng xuống. Chẳng lẽ nàng đã tặng nhầm lễ vật? Chương 326, Minh Tôn bị cách 2, chương 326, Minh Tôn bị cách 2. Ngay cả chủ quân tiên tiêu tuyệt thế mang đại khí vận như vậy cũng không thể thăng ngộ Huyền Tiên Thừa Vận Nạp Khí Trường Sinh Bí Lục. Vậy nàng chẳng phải không giúp được Giang sư tỷ, không thể trả lại ân tình năm xưa sao? Thư sư tỷ có lòng rồi. Bí thuật này tuy tàn khuyết không trọn vẹn, nhưng lại liên quan đến đạo khí vận, đối với ta cũng coi như có chút khai sáng, đa tạ. Nói xong, Trần Bắc Võ lật tay, tiện tay đưa cho Thư Hấu một miếng ngọc giản, vật này cho ngươi, có lẽ có ích cho sư tỷ tu luyện. Lời hắn nói không phải khách sáo, Huyền Tiên Thừa Vận Nạp Khí Trường Sinh Bí Lục tuy gàm mở, nhưng cũng không phải vô dụng, bên trong ghi chép ba môn trận pháp mượn vận, trấn vận. Ba môn trận pháp này độc đáo sáng tạo, đặc biệt là trận pháp mượn vận, nếu có thể bố trí trong đập phủ, hiệu quả tích lũy khí vận bằng thần thông của Trần Bắc Võ có lẽ có thể tăng thêm một hai phần. Có thể vì chủ quân tận chút sức mọn, là bổn phận của nô tỳ, không dám nhận lời cảm ơn. Thư Hấu nhận lấy ngọc giản, thần thức dò xét, tức thì đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hai tay nắm chặt ngọc giản khẽ run rẩy. Bí pháp kết đan, một môn bí thuật khí vận tàn khuyết mà bản thân không thể nhập môn, lại có thể đổi lấy một môn bí pháp kết đan thượng thừa trực chỉ kim đan đại đạo. Thư Hấu đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Trần Bắc Võ dịu dàng như có thể nhỏ ra nước. Cứ nhận đi, một môn kết đan pháp mà thôi, ngươi sớm ngày kết đan, sau này cũng có thể làm việc tốt hơn cho ta. Trần Bắc Võ thần sắc đạm nhiên. Bí pháp kết đan mà tu sĩ Nam Hoàng coi như chất bảo, ở Tiên Minh chẳng qua là vật bình thường. Nô tỳ nhất định không phụ kỳ vọng của chủ quân. Vào khoảnh khắc này, lòng trung thành và cảm giác thuộc về của Thư Hấu đối với Trần Bắc Võ trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Theo một chủ quân hào sảng như vậy, lo gì đại đạo không thành. Nếu không phải sợ chủ quân chê bai, nàng thậm chí còn muốn tối nay sưởi ấm giường hầu hạ. Đúng rồi, Uyển Nhi sư tỷ kết đan thành công chưa? Trần Bắc Võ chuyển chủ đề. Vân Uyển tiên tử vẫn đang bế quan. Thư Hấu cúi đầu rót trà, kìm nén sự mừng rỡ, trong lòng khá rối bời. Có tâm sự gì cứ nói thẳng. Trần Bắc Võ liếc nhìn Thư Hấu. Thư Hấu hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ khó xử, không mở lời. Nói, Trần Bắc Võ giọng điệu không đổi, là chuyện của Giang sư tỷ. Thư Hấu cắn môi, mở lời, Giang sư tỷ phản bội, tông môn đã ban lệnh truy sát cấp cao nhất đối với nàng, phàm là đệ tử tông môn, thấy là phải giết. Giang Ngọc Yến phản bội. Phạm tội gì? Trần Bắc Võ khẽ nhíu mày. Giang Ngọc Yến và Thư Hấu có vài phần duyên phận, cũng là đệ tử chân truyền nổi tiếng của tông môn, gốc gác trong sạch. Theo lý mà nói, khả năng tiên tiêu như vậy phản bội tông môn là vô cùng nhỏ, trừ phi là tội chết không thể tha thứ. Sát sư. Thư Hấu hít sâu một hơi, giọng điệu phức tạp. Trần Bắc Võ đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt khá bất ngờ. Nếu hắn không nhớ lầm, sư tôn mà Giang Ngọc Yến bái là tứ trưởng lão chủ mạch, điện chủ phù lục điện, kim đan viên mãn đại tu Ngọc Triều Ly, được ngũ đại phái địa diễn cảnh tôn xưng là phù đồ chân nhân. Giang Ngọc Yến một thiên kiêu trúc cơ có thể sát sư phản bội, vượt cảnh giới giết Ngọc Triều Ly, chiến tích này đã không còn đơn giản là dũng mãnh, thậm chí có thể nói là không thể tin nổi. Chuyện này ta không giải quyết được. Trần Bắc Võ lắc đầu. Sát sư vốn là trọng tội, huống hồ Giang Ngọc Yến giết còn là trưởng lão chủ mạch của tông môn. Đừng nói hắn bây giờ chỉ là đạo tử, ngay cả tông chủ Kính Nguyệt Tông cũng không thể mở tiền lệ này. Nô tỳ không dám xa cầu chủ quân giải quyết chuyện này, chỉ cầu chủ quân nếu gặp Giang sư tỷ ở ngoài, nếu tình hình cho phép, hãy cho nàng một cơ hội biện giải. Thư Hấu cúi đầu thật sâu, hai tay dâng lên ngọc giản kết đan vừa mới nhận được. Nàng biết yêu cầu này của mình quá đáng đến mức nào, nhưng Thư Hấu thực sự không thể trơ mắt nhìn ân nhân cũ của mình đi vào con đường chết. Trần Bắc Võ thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra chút vui vẻ nào. đôi mắt nhìn xuống Thư Hấu đang quỳ phục dưới đất, thân thể khẽ run rẩy, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn trà. Mãi lâu sau, tiếng gõ dừng lại. "Đứng dậy đi, pháp độ tông môn tự có uy nghiêm." Nghe lời này, lòng Thư Hấu trùng xuống. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Trần Bắc Võ lại khiến nàng ngạc nhiên ngẩng đầu. "Nhưng chuyện này ta sẽ làm rõ, nếu Giang Ngọc Yến không có ý phản bội tông môn, cũng không có ý đối địch với tông môn, ta sẽ tùy tình hình mà xử phạt, nhưng nếu nàng có lòng phản địch thì chết cũng không tiếc, ngươi hiểu không?" "Nô tỳ hiểu." Thư Hấu vội vàng đáp. "Lùi xuống đi, sau đại điện kết đan, ta sẽ chính thức khai mạch thu đồ." Nhìn thân ảnh Thư Hấu biến mất, Trần Bắc Võ thở ra một hơi trọc khí. Thư Hấu làm việc tháo bát, trọng tình trọng nghĩa, là một cấp dưới không tồi, có nàng trông coi ngự thú nhất mạch, Trần Bắc Võ cũng có thể yên tâm tu luyện, không bận tâm tạp vụ. So với việc khai lập ngự thú nhất mạch, cho Giang Ngọc Yến một cơ hội biện giải chẳng qua là chuyện nhỏ. Dù sao chưa đến bước đường cùng, không mấy tu sĩ trúc cơ nào nguyện mạo hiểm thập tử nhất sinh để tập kích một tôn kim đan viên mãn đại tu, bên trong chắc chắn có ẩn tình. Nhưng bất kể ẩn tình thế nào, để duy trì uy nghiêm của tông môn, Giang Ngọc Yến e rằng cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, trong tay Trần Bắc Võ xuất hiện tiên nhất Bắc Minh vạn tướng đạo lục. Nam hoang quá nguy hiểm, ngay cả kim đan đại tu cũng có thể chết trong tay tu sĩ trúc cơ. Tu vi của hắn bây giờ chỉ là kim đan hậu kỳ, thực lực miễn cưỡng có thể giết chân quân nguyên anh sơ kỳ, còn chưa đến lúc có thể tự mãn. Ông. Giới linh hoàn khẽ rung động, thân ảnh kim đan chậm rãi xuất hiện. Nhìn ngọc giản trước mặt, ba cái đầu của kim đan đều nghiêng sang một bên, mắt đầy dấu hỏi. Nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp học mệt rồi, có thể thử môn công pháp này, vừa hay ảo thuật là sở trường của ngươi. Trần Bắc Võ mỉm cười. Đạo lục quy chân tiên và bí truyền nguyên thuật kính nhân nguyện quả huyền chiếu tâm kinh của tông môn tương hỗ chứng minh, nói không chừng có thể khiến kính hoa thủy nguyệt của kim đan đột phá đến cảnh giới thứ tư nhất sát thương hải, đạn chỉ tăng điền thực lực bạo tăng. Sắp xếp xong kim đan, Trần Bắc Võ lấy ra huyền thiên thừa vận nạp khí trường sinh bí lục bắt đầu thử bố trí trận pháp mượn vận. Nếu trận pháp mượn vận này có hiệu quả, ba đạo khí vận vàng kim mà hắn tích lũy bằng thần thông 14 năm, có lẽ có hy vọng dung hợp biến hóa thành một tôn hồng vận xích long trước khi hội giao lưu tiên tông bắt đầu, giúp thiết đản hoàn thành huyết mạch thăng hoa tiến hóa. Chương 327, khách không mời mà đến. Một, chương 327, khách không mời mà đến. Một, Thanh Ngọc Tông, Vạn Sâm Điện. Một vị thân mang trường bào màu xanh, khuôn mặt trầm túc uy nghiêm tu sĩ ngồi ngay ngắn chủ tọa, hắn khí thế nội liễm hùng hậu, tu vi thâm bất khả trắc. Người này chính là Thanh Ngọc Tông tông chủ, Thanh Huệ chân quân Triệu Thương. Kính Nguyệt Tông bên kia tin tức, chắc hẳn chư vị đều đã biết được. Triệu Thương thả ra trong tay ngọc giản, ánh mắt nhìn về phía dưới tám vị kim đan trưởng lão, thiên một Bắc Minh kính dị động, hiển hóa thiên địa dị tượng, tông ta chí bảo cũng là có chỗ cập mình. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, bên trong Kính Nguyệt Tông vô cùng có khả năng xuất hiện đúc thành thái ớt kim đan chân nhân. Triệu Thương lời vừa nói ra, vạn sâm trong điện vốn là ngưng trọng bầu không khí trở nên càng ngày càng trầm trọng. Mấy vị kim đan trưởng lão mặt lộ vẻ do dự. Thái ớt kim đan chính là vô thượng kim đan, không phải lớn cơ duyên, lớn căn khí giả khó thành. Thanh Ngọc Tông những năm này không biết có bao nhiêu tu tiên thiên tiêu lĩnh hội ngũ phương ngũ lao thái ớt đúc đan pháp, đáng tiếc không một người có thể đại thành. Dù là thiên phú mạnh như tông chủ Triệu Thương, trước kia đúc thành kim đan cũng chỉ là nhị phẩm, xa xa không cách nào cùng thái ớt kim đan đánh đồng. Nhưng mà so với kim đan phẩm giai, càng làm cho tại chỗ kim đan trưởng lão lo lắng là cổ tịch có mây, quá ớt kim đan giả, có hy vọng hóa thần luyện hư, cũng có thể dẫn động tông môn nội tình của mình. Nói trắng ra là một vị kim đan chân nhân căn bản không tính là cái gì. Lệnh Thanh Ngọc Tông kim đan trưởng lão tụ tập ở này nguyên nhân là thái ớt kim đan kinh khủng trưởng thành tính chất. Nếu là Kính Nguyệt Tông xuất hiện một vị có thể vận dụng Hỗn Nguyên Đạo khí uy năng Nguyên Anh chân quân, Thanh Ngọc Tông mặc dù không đến mức có sinh tử tồn vong nguy hiểm, nhưng toàn bộ địa diễn cảnh cân bằng đều sẽ bởi vì này mà hoàn toàn thay đổi. Xác định chưa? Là Kính Nguyệt Tông vị nào kim đan? Một vị khuôn mặt nham hiểm kim đan trưởng lão đông nhiên mở miệng. Căn cứ vào chúng ta an bài tại Kính Nguyệt Tông ám tuyến hồi báo, dẫn phát thiên một Bắc Minh kính dị động thiên tiêu có thể là Kính Nguyệt Tông đạo tử Trần Tử Ngang. Thanh Ngọc Tông đại trưởng lão nói, nhưng Trần Tử Ngang cũng có khả năng là bày ở ngoài sáng điểm ngắm, chân chính thái ớt kim đan giả một người khác hoàn toàn. Lời ấy rơi xuống, vạn sâm trong điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện này nhất thiết phải tra một cái tinh tưởng, dù là cùng Kính Nguyệt Tông liên minh quan hệ vỡ tan cũng ở đây không tiếc. Triệu Thương ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua phía dưới kim đan trưởng lão, chém đinh chặt sắt nói: "Như thế nào xác nhận?" Có trưởng lão hỏi. "Đạo tử chính là tông môn bề ngoài, Kính Nguyệt Tông tất nhiên sẽ rộng mời tứ phương khách mời, tổ chức kết đan đại điện." Triệu Thương thần sắc trang nghiêm, "Tông ta cùng Kính Nguyệt Tông riêng co qua lại, có thể mượn chúc mừng chi danh, phái người đi tới, quang minh chính đại tiến hành thăm dò." Tông chủ nói cực phải. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Nhưng tầm thường kim đan chỉ sợ rất khó ở dưới con mắt mọi người thăm dò ra Kính Nguyệt đạo tử sâu cạn, để cho Triệu Mộ Ngư đi." Triệu Thương nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, tại chỗ kim đan chân nhân đều là ánh mắt khẽ biến. Triệu Mộ Ngư tu vi kim đan đỉnh phong, đã lao tổ dòng chính huyết mạch, người mang ất mộc linh thể, lại đối một chút thuật pháp có thiên phú kinh người, nắm giữ vượt biên mà chiến thực lực, chính là Thanh Mộc Tông trong đời trước kim đan chân nhân không tranh cái chút nào đệ nhất nhân, cũng là đời tiếp theo Thanh Mộc Tông tông chủ hữu lực người cạnh tranh. Cho dù là tại chỗ tu vi đạt đến kim đan viên mãn trưởng lão, cũng không có mấy phần đơn đấu chiến thắng Triệu Mộ Ngư lòng tin. Mộ Ngư sư chất thực lực đầy đủ, tâm tư kín đáo, đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Một vị kim đan trưởng lão khẽ gật đầu. Kính Nguyệt đạo tử nếu như có thể đắc đạo khí ưu ái, thực lực nhất định không phải tầm thường. Mộ Ngư sư chất thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể bước ra hắn toàn bộ thực lực. Một vị khác kim đan trưởng lão mặt lộ vẻ chần chờ. Không sao. Triệu Thương cười nhạt một tiếng. Lần này kết đan đại điện, bản tọa quyết định đem vạn diệu thanh liên giao cho Mộ Ngư chấp trưởng. Nghe nói như thế, mấy vị kim đan trưởng lão con ngươi co rụt lại. Vạn Diệu Thanh Liên đã thông thiên huyền bảo, cũng là tông chủ Thanh Hoè chân quân bản mệnh pháp bảo. Nếu như tông chủ nguyện ý tiêu phí giá thật lớn tại trong Vạn Diệu Thanh Liên lưu lại một chút chân quân thủ đoạn, chấp trưởng thông thiên huyền bảo Triệu Mộ Ngư có hy vọng chống lại Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, thậm chí nếm thử trấn sát. Trọng Kim Tông, Nguyên Tử Điện. Bên trong đại điện, lực lượng nguyên tử bàng bạc vô cùng. Không phải tam giai kim đan thể tu bước vào nơi đây, cho dù là kim đan chân nhân cũng sẽ cảm thấy thân hình trệ xác, như phụ sơn nhạc. Trọng Kim Tông tông chủ Ngũ Thế Kiệt thân trên không được y phục, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn mà đứng tại trong đại điện, trong tay cầm mấy cái ngọc giản truyền tin. Tông ta dự định cùng Thanh Mộc Tông, Phần Viêm Tông cùng Huyền Kiếm Các cùng một chỗ liên thủ thăm dò Kính Nguyệt Tông, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngũ Thế Kiệt dứt khoát nói. Thăm dò. Một vị kim đan trưởng lao âm thanh khàn khàn nói, nếu xác định Kính Nguyệt đạo tử uy hiếp lớn, tông môn làm không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn sớm bóp chết. Nào có đơn giản như vậy. Một vị khác kim đan trưởng lão lắc đầu, chỉ cần Kính Nguyệt đạo tử không ly khai Kính Nguyệt sơn môn, có thiên một Bắc Minh kính tòa chấn, ai có thể đem hắn bóp chết? Loại này cách làm cấp tiến không khác trực tiếp tuyên chiến, cùng ta tông chiến lược không hợp. Tuyên chiến lại như thế nào? Một vị ánh mắt sắc bén kim đan trưởng lão nói, vừa vặn có thể đem Kính Nguyệt đạo tử bước đi ra trạm thảo trừ căn, miễn cho hắn mượn nhờ thiên một Bắc Minh kính nội tình, khám phá chân quân minh tôn chi cảnh, dẫn dắt Kính Nguyệt tông khởi thế. Nhị trưởng lão, ngươi ý nghĩ quá cấp tiến, hóa thần minh tôn nhưng không có tốt như vậy thành tựu. Vũ Thế Kiệt lạnh rên một tiếng, bóp chết một chuyện, hoặc là bất động, động thì lôi đỉnh bạc quân, nhất kích tất sát. Nếu là Kính Nguyệt tông lựa chọn co đầu rút cổ không ra, nhường ra lượng giới chi địa, cố thủ sơn môn, chờ đợi Kính Nguyệt đạo tử trưởng thành, nhị trưởng lão ngươi chẳng lẽ có công phá Kính Nguyệt sơn môn chắc chắn? Nghe nói như thế, nhị trưởng lão khẽ mắt có chút co lại. Cơ hội có thể sáng tạo. Tập sát Kính Nguyệt đạo tử cùng công phá Kính Nguyệt sơn môn kỳ thực có thể là hai việc khác nhau, chỉ có đồ đần mới có thể dùng sức mạnh. Nhưng trong lòng chửi bậy về chửi bậy, nhị trưởng lão trên mặt nội không có bất kỳ cái gì mở miệng ý phản bác. Tông chủ Ngũ Thế Kiệt đã lao tổ dòng chính, lại tu vi cái thế, cho dù ở trong Nguyên Anh chân quân cũng là số một số hai tồn tại. Dưới tình huống tông chủ đã rõ ràng biểu đạt ra khuynh hướng, hắn cũng không dám tiếp tục cấp tiến. Có một câu nói hay lắm, đại sự mở tiểu hội, việc nhỏ mở đại hội. Cùng chân quân ý chí so sánh, bọn hắn những thứ này kim đan trưởng lão nhìn như quyền cao chức trọng, kỳ thực chỉ có thể xử lý một chút tông môn tạp vụ. Tông môn chân chính phương hướng chiến lược kỳ thực là từ Nguyên Anh chân quân định đoạt, bọn hắn những thứ này kim đan trưởng lão chỉ là phụ trách thi hành. Sát phạt là thủ đoạn, cũng không phải là mục đích. Tông môn lợi ích mới là căn bản. Vũ Thế Kiệt chân thật đáng tin nói, lần này Kính Nguyệt tông kết đan đại điện từ bản tọa tự mình dẫn đội, Lệ Phi tuyệt đồng hành. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trọng Kim tông cùng Kính Nguyệt tông một mực tương hỗ là đối địch. Bây giờ nhìn tông chủ thái độ, như thế nào càng có khuynh hướng cùng Kính Nguyệt tông liên hợp, mà không phải cùng mặt khác ba phái cùng một chỗ liên thủ áp chế Kính Nguyệt tông. Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt, kết đan đại điện đúng hạn bắt đầu. Kính Nguyệt Hải vượt bầu trời, từng đạo độn quang từ địa diễn cảnh các phương tụ đến, rơi vào Kính Nguyệt tông sớm đã an bài tốt ngồi trên ghế. Cũng không lâu lắm, Kính Nguyệt quảng trường tu sĩ tụ tập, đại phái cường giả hội tụ. Ông. Đúng lúc này, Kính Nguyệt đệ tử mang bên mình phi kiếm cùng nhau phát ra kêu khẽ thanh âm. Thư Hấu ngẩng đầu, theo phi kiếm cảm ứng, thần thức mò về đông nam phương hướng, phát hiện phía chân trời lướt đến từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang. Là Huyền Kiếm Các tu sĩ. Chương 327, khách không mời mà đến, 2, chương 327, khách không mời mà đến, 2, một bên Bạch Chỉ ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía kiếm quang phía trước nhất một thân ảnh. Người tới người mặc trắng thuần đạo bào, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất chúng, chính là Huyền Kiếm Các chủ dự khuyết người một trong, Kim Đan Viên mãn đại tu, Thiên Kiếm Cổ Vô Kỵ. Huyền Kiếm Các phó các chủ chúc Kính Nguyệt đạo tử kết đan thành công, tiện đưa tam giai thượng phẩm pháp bảo Ngư Long kiếm một kiện. Kính Nguyệt tông tu sĩ hát xong lời sau, trực tiếp dẫn dắt Huyền Kiếm Các tu sĩ nhập tọa. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Cố Tuần lẩm bẩm nói, Kính Nguyệt đạo tử kết đan đại điện, xem như đồng minh Huyền Kiếm Các chỉ là phái ra một vị phó các chủ dẫn đội, đưa lên một thành tam giai thượng phẩm pháp bảo, đây không thể nghi ngờ là tại phóng thích một loại nào đó bất mãn tín hiệu. Cổ Vô Kỵ tư thái thong dong, không nhìn ngũ đại phái tu sĩ nhiều hứng thú ánh mắt, bình yên nhập tọa. Trước mắt hắn còn không phải Huyền Kiếm các chủ, không cách nào đại biểu toàn bộ Huyền Kiếm Các. Hôm nay làm ra ngôn hành cử chỉ cũng có thể giảng giải vì hành vi cá nhân, vì Huyền Kiếm Các sau này chiến lược lưu lại một chút khoan nhượng. Nghĩ tới đây, Cổ Vô Kỵ chậm rãi nhắm hai mắt, giống như lão tăng nhập định, đem tất cả phong mang đều thu liễm, chỉ đợi kết đan đại điện chính chủ xuất hiện. Rất nhanh, các đại tu tiên thế lực cường giả lần lượt nhập tọa, canh giờ đã tới. Kính Nguyệt tông đại trưởng lão Trịnh Tiến Vi thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại đài cao trước chủ bị phương, cao giọng mở miệng, giờ lành đã tới, thỉnh đạo tử nhập tọa. Vừa mới nói xong, kim trung bốn vang rồi. Tại chỗ tu sĩ vô luận tu vi cao thấp, đến từ Hà tông Hà phái, đều xuống ý thức thu liễm khí thế, ngừng cho chuyện, ánh mắt nhìn về phía hào quang vạn trượng đài cao. Chỉ một thoáng, toàn bộ Kính Nguyệt quảng trường chợt yên tĩnh. Tại ngàn vạn tu sĩ chăm chú, một đạo cao cao ngất thân ảnh chậm rãi từ hào quang chỗ sâu bước ra. Mặt mũi tuấn lãng, khí thế bình tĩnh thâm thúy, bước chân ung dung không đổi, tản mát ra một cỗ khó mà hình dung hoa lệ khí độ, lệnh tại chỗ tuyệt đại bộ phận tu sĩ hô hấp một bình phòng, lòng sinh trang nghiêm. Hắn chính là Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang. Thật kinh người khí độ. Một vị thanh mục tông nữ tu che miệng than nhẹ, trong mắt dị sắc liên tục, quả nhiên là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Bên người nàng đồng bạn cũng là thấy có chút thất thần, thần thức truyền âm nói, ngươi phát hiện không có, Kính Nguyệt đạo tử rõ ràng liền đứng ở nơi đó, lại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, căn bản cảm giác không đến mảy may khí thế, đây quả thật là nhập môn kim đan tu sĩ sao? Huyền Kiếm Các phương vị. Cổ Vô Kỵ khép lại hai con ngươi hơi hơi mở ra, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Thật là khủng khiếp căn cơ. Hắn thân là Kim Đan viên mãn đại tu, vậy mà không mò ra một vị nhập môn Kim Đan thiên kiêu nền tảng. Xem ra tông môn tình báo không sai, dẫn động tiên một Bắc Minh tính người hơn phân nửa là Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang. Không thích hợp. Trọng Kim Tông tông chủ Ngũ Thế Kiệt lông mày nhẹ chau lại, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Tại tông môn cổ tịch trong ghi chép, Thái Ức Kim Đan tất nhiên cường hành, nhưng không có che đậy khí cơ nguyên thông. Trần Tử Ngang nhiều nhất bất quá một cái Kim Đan tu sĩ, dựa vào cái gì có thể tại hắn một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ trước mặt ẩn giấu thực lực, che đậy khí thế? Chẳng lẽ hắn ngờ tới có sai, Trần Tử Ngang không chỉ là cơ minh, mà là thu được thiên một Bắc Minh kính tán thành, có hy vọng trở thành Hỗn Nguyên đạo khí chấp trưởng giả. Nếu như thực sự là như thế, vì tông môn lợi ích, Trọng Kim Tông cũng không phải không thể hóa thù thành bạn, trở thành Kính Nguyệt Tông minh hữu. Không tốt, Mộ Ngư sư chất không phải Trần Tử Ngang đối thủ. Một bên khác, Thanh Mục Tông tông chủ Triệu Thương nụ cười trên mặt không thay đổi, trong lòng lại là trầm xuống. Kính Nguyệt Tông đây là điên rồi sao? Hắn nhìn không ra Kính Nguyệt đạo tử thực lực, nhưng có thể từ đối phương trên thân phát giác được một chút xíu uy hiếp. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này Kính Nguyệt đạo tử nhìn như nhập môn Kim Đan cảnh giới, kỳ thực những năm này đã luyện hóa không thiếu bảo đan đại dược, bây giờ rất có thể là Kim Đan hậu kỳ, thậm chí là Kim Đan viên mãn đại tu. Phát giác được chúng tu ánh mắt, nhất là Nguyên Anh chân quân thần thức ánh mắt, Trần Bắc Vũ đi lại ung dung đi đến chính giữa đài cao, mặt hướng tứ phương khách mời, hơi hơi chắp tay thi lễ. Kính Nguyệt Tông Trần Tử Ngang, đa tạ chư vị tiền bối, đạo hữu đến xem lễ. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, yến hội chính thức bắt đầu. Tiên nhạc mờ mịt, chủ khách nói chuyện vui vẻ. Chế yến tiệc đủ loại bảo cất linh quả lưu chuyển không ngừng, một chút hứng thú nổi lên tu sĩ càng là trực tiếp cùng ngồi làm đạo. Vâng. Đúng lúc này, tràn ngập thiên địa linh cơ bỗng nhiên chỉ trệ. Một cỗ giống như hãn hải lật uy áp kinh khủng từ phía chân trời chậm rãi ép xuống, Kính Nguyệt Tông hộ tông đại trận cũng theo đó khởi động, tạo thành một mảnh đủ để ngăn chặn Nguyên Anh chân quân cường công màn ánh sáng. Ân, thật hung lệ khí tức. Vũ đại phái cường giả tề tụ ở đây, người nào dám cản rỡ như thế? Tại chỗ khách mời đều là thần sắc khẽ biến, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía sơn môn bên ngoài. Người xấu phương nào, dám phạm ta Kính Nguyệt Tông sơn môn? Phụ trách cảnh giới cùng công việc bảo vệ Kim Đan chân nhân vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát lên. Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía thương cung. Chỉ thấy cửu thiên chi thượng, trong mây, một chiếc khổng lồ như hòn đảo cự hình chiến hạm chậm rãi lái ra, khuấy động phong vân. Chiếc chiến hạm này lấy không biết tên cự thú hài cốt làm chủ thể luyện chế, trên hài cốt khắc rõ đại lượng lít nha lít nhít chứng đạo phù văn, tản mát ra thê lương hung lệ kinh khủng khí thế, tựa như chân quân buông xuống. Đầu tàu trung ương, một mặt màu đen huyền chiến kỳ bay phất phới, mặt cờ thêu lên một đầu ngựa mặt lên trời gào thét, muốn nuốt núi sông bát hoang cự long đồ đằng. Nhìn thấy mặt cờ xí kia, tại chỗ đông đảo khách mời, bao quát Huyền Kiếm Các, Thanh Ngọc Tông, Phần Viêm Tông cùng Trọng Kim Tông mấy người tu sĩ ở bên trong, đều là cao mày, mặt lộ vẻ không sợ chi sắc. Nguyên nhân không gì khác, đây là địa diễn cảnh. Mà chiếc kia từ giai chiến hạm treo cờ xí lại là nam diễn cảnh bá chủ Bát Hoang Tông tiêu chí. Khí thế thật là khủng bố. Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, nhìn về phía chiến hạm bong tàu phía trước đứng mấy đạo thân ảnh. Người cầm đầu chính là một vị chiều cao tám thước, hình thể gầy gò áo bào xám tu sĩ. Mặt mũi bình thường không có gì lạ, quanh thân không có chút nào khí thế tiết ra ngoài, lại làm cho đông đảo tu sĩ đều cảm nhận được một loại nhật nguyệt chìm nổi, bát hoang băng diệt, sinh mệnh không tự chủ được kinh khủng ý cảnh. Ý cảnh như thế này không phải là tu vi áp bách, cũng không phải khí cơ khóa chặt, mà là cấp độ sống cùng chiều không gian khác biệt mang đến tuyệt đối chênh lệch. Hóa Thần Minh Tôn. Nhìn xem áo bào xám tu sĩ quanh thân cái kia từng sợi không phải vân phi hà, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung từ khí, Trần Bắc Vũ còn có thể giữ vững bình tĩnh, đại trưởng lão Trịnh Tiến Vi lại là nhịn không được sắc mặt đại biến. Kính Nguyệt đạo tử kết đan, thật đáng mừng. Áo bào xám tu sĩ bình tĩnh mở miệng, âm thanh vang vọng đất trời, bản tọa Bát Hoang Tông lão tổ Linh Huyền Cực, mang theo tông môn đạo tử Thả Không Có Lỗi Gì, chuyên tới để xem lễ. Linh Huyền Cực sau lưng, tên là Thả Không Có Lỗi Gì thanh niên hợp thời tiến lên một bước, ánh mắt vượt qua ngàn vạn tu sĩ, khóa chặt Trần Bắc Vũ. Nghe qua Kính Nguyệt đạo tử thiên phú tuyệt thế, kết đan liền có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Tại hạ Thả Không Có Lỗi Gì, tu hành chợt có đạt được, muốn cùng cùng thế hệ thiên kiêu luận bàn, lẫn nhau kiểm chứng sở học. Hôm nay, tại hạ nguyện lấy võ đạo chi chiến vì chúc, chúc Kính Nguyệt đạo tử kết đan thành công, mong rằng Trần đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Nghe nói như thế, tất cả tu sĩ ánh mắt đều tập trung tại trên thân Trần Bắc Vũ, thần sắc khác nhau. Lấy chúc mừng lĩnh giáo làm tên, làm chuyện bá đạo, đây là Bát Hoang Tông áp đảo nam diễn cảnh rất nhiều tu tiên tông môn thường dùng thủ đoạn, cũng không biết Kính Nguyệt đạo tử sẽ như thế nào ứng đối. Chương 328, Bát Hoang đạo tử, 1, chương 328, Bát Hoang đạo tử, 1, Bát Hoang Tông đường xa mà đến, lấy võ đạo chi chiến vì chúc, phần này hạ lễ quả nhiên là mở ra mặt khác. Tại ngàn vạn tu sĩ chú mục phía dưới, Trần Bắc Vũ bên cạnh không gian như sóng nước dạo dựng, một thân ảnh đạp hư xuất hiện. Người tới tóc bạc như tuyết, dáng người kiên cường như tùng, khuôn mặt hồng nhuận, chỗ mi tâm có một cái kim sắc vết dọc, chính là Kính Nguyệt Tông Định Hải Thần Châm, Kính Nguyệt lao tổ Trúc Vô Nhai. Trúc Vô Nhai đứng tại trước mặt Trần Bắc Vũ, ánh mắt nhìn thẳng Bát Hoang Tông Hóa Thần Minh Tôn. Linh Huyền Cực đôi mắt khẽ nhúc đích, hai người ánh mắt vào hư không giao hội. Và anh, chỉ một thoáng, hai cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại mênh mông bá liệt vô hình khí thế ầm vang một phát. Không có đinh thái nhức góc tiếng vang, cũng không có thiên địa đột biến dị tượng, nhưng ở chàng kim đan trở lên tu sĩ đều có thể cảm giác được rõ ràng hai người khí thế giao phong chỗ, hư không phát ra khẽ đều. Trúc Chân Quân, ngươi đây là dự định cùng bản tôn luận bàn một hồi sao? Linh Huyền Cực vừa mới nói xong, trấn áp thiên địa mình tôn khí thế lại nặng nề ba phần. Linh Chân Tôn giá lâm, Kính Nguyệt Tông tất nhiên là bổng tất sinh huy. Trúc Vô Nhai khí thế cùng sau lưng Sơn Môn chỗ sâu nội tình ẩn ẩn của mình, ngữ khí mang theo chân thật đáng tin quyết tuyệt, nhưng đây là Kính Nguyệt Tông, không phải Bát Hoang Tông có thể làm loạn chỗ. Lời vừa nói ra, tại chỗ tứ đại phái tu sĩ lãnh tụ liên nhau. Liên thủ áp chế Kính Nguyệt Tông là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Nhưng ngũ đại phái ở giữa dù thế nào nội đấu, cũng không tới phiên Bát Hoang Tông lẫn vào. Huyền Kiếm các phó các chủ Cổ Vô Kỵ, Thanh Mục Tông tông chủ Triệu Thường, Trọng Kim Tông tông chủ Ngũ Thế Kiệt, Đốt Viêm Tông tông chủ La Chiến đều là thần thức khẽ động, khí thế ầm vang một phát, dùng hành động làm ra im lặng tuyên cáo. Như Trúc Vô Nhai lời nói, dù cho hóa thần mình tôn phân thân buông xuống, địa diễn cảnh cũng không cho phép Bát Hoang Tông tham gia mảy may. Nhìn thấy một màn này, Linh Huyền Cực tâm thần khẽ nhúc nhích, quanh thân tràn ngập mình tôn khí thế như thủy triều tán đi, không còn hùng hổ dọa người. Ha ha. Linh Huyền Cực khẽ cười một tiếng, ánh mắt xem kỹ Trúc Vô Nhai, người trẻ tuổi hăng hái, lấy chiến luận đạo, lẫn nhau rèn luyện, vốn là chuyện tốt một cọc. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, ngựa khí có chút tiếc nuối, như thế nào đến Kính Nguyệt Tông ở đây, ngược lại như thế cẩn thận chặt chẽ đứng lên. Chẳng lẽ là địa diễn cảnh thái bình đã lâu, ngũ đại phái kim đan chân nhân lâu sơ chiến trận, mất nguyệt khí, để cho Trúc chân quân không có tự tin như vậy. Linh Huyền Cực tận lực kéo dài ngữ điệu, âm thanh vang vọng đất trời nghe vậy, tại chỗ ngũ đại phái lãnh tụ thần sắc bình tĩnh, ngược lại là một chút kim đan chân nhân hơi biến sắc mặt. Linh Vô Cứu mạnh thì mạnh rồi, chính là nam diễn cảnh kim đan đệ nhất nhân, thực lực mạnh mẽ. Nhưng so với đấu pháp thất bại, càng làm cho ngũ đại phái kim đan chân nhân không thể nào tiếp thu được chính là khiếp chiến sỉ nhục. Huống chi dù là thật sự bắt đầu đấu pháp, ngũ đại phái kim đan chân nhân cũng chưa chắc thất bại. Có thể đáp ứng, ta có giành thắng lợi chắc chắn. Nhìn đứng ở phía trước mình treo lên áp lực lão tổ, Trần Bắc Vũ trong lòng ấm áp, thần thức truyền âm nói. Rất rõ ràng, Bát Hoang Tông rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Tông môn đạo tử Ninh Vô Cứu càng là khí vận cường thịnh, quanh thân quấn quanh vận may xích long đã có một nửa thân rồng nhiễm lên tử khí, thực lực không thể khinh thường. Thế nhưng lại như thế nào? Đặt ở Tiên Minh, ngũ đại động thiên thủ tịch đều là nhất đẳng yêu nghiệt, Trần Bắc Vũ có lẽ không dám nói tại kim đan cảnh vô địch. Dù sao hắn tu vi chưa đạt đến kim đan đỉnh phong, thậm chí kim đan viên mãn, tồn tại một tia bại trận khả năng. Nhưng ở Nam Hoang, Trần Bắc Vũ từ giao là hàng thật giá thật kim đan đệ nhất nhân. Đừng nói là Bát Hoang Tông kim đan đạo tử, chính là Hóa Thần Tông môn nguyên anh sơ kỳ chân quân, hắn cũng có tranh đấu một trận lòng tin. Hôm nay là tông ta đạo tử kết đan đại điện, võ đạo chi chiến có thể, nhưng cần khắc định thời gian ở giữa quy tắc, Linh Chân Tôn nếu là nghị tranh đấu một hồi, bản tọa cùng ngươi. Trúc Vô Nhai lắc đầu, vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào, không có đáp ứng. Lấy chúc mừng lĩnh giáo làm tên, tại kết đan đại điện làm chuyện bá đạo. Hắn nếu là ứng bên trên loại này đấu pháp, không khác trước mặt mọi người bị Bát Hoang Tông giẫm lên một đầu. Tiểu bối ở giữa luật bàn, cần gì phải rút kiếm dương cung như vậy? Nhưng tất nhiên Kính Nguyệt Tông trong lòng còn có lo lắng, Linh Huyền Cực có chút dừng lại, ngựa khí tùy ý nói, cũng được, có phần có người nói ta Bát Hoang Tông lấy mạnh hiếp yếu, hôm nay liền dư các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi ngũ đại phái kim đan, không ngại cùng lên một loạt tràng. Linh Huyền Cực chậm rãi liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Trúc Vô Nhai trên thân, có ý riêng nói, tông ta đạo tử Linh Vô Cứu, không sợ thế gian hết thảy khiêu chiến. Một người liền đủ để nên chiến ngũ đại phái kim đan. Linh Huyền Cực vừa mới nói xong, đứng tại bên cạnh thân Linh Vô Cứu bước ra một bước. Hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía ngũ đại phái kim đan, lưỡi khí chém đinh chặt sắt, không gợn sóng chút nào. Các ngươi có thể cùng tiến lên. Nghe nói như thế, tại chỗ bầu không khí lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, trận ngũ đại phái kim đan chân nhân đều là mặt lộ vẻ không sợ chi sắc. Một người độc chiến ngũ đại phái kim đan, đây là bực nào miệt thị, lại là cỡ nào cùng ngạo. Tại chỗ năng kết kim đan giả, cái nào không phải tâm cao khí ngạo, quyền cao chức trọng hàng người, làm sao nhận qua như thế xích lỏa lỏa nhục nhã? Hơn nữa còn là bị một cái cùng thế hệ tu sĩ lấy gần như bố thí ngự khí khiêu chiến tất cả mọi người. Trúc Vô Nhai ánh mắt cũng là trở nên lạnh. Bát Hoang Tông đạo tử đã trước mặt mọi người đem lời nói đến đây đất phía bước, nếu là lại không đón lấy, không thể nghi ngờ sẽ đem ngũ đại phái mặt mũi đều mất hết. Không đổi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Ta cần sớm bố trí một chút thủ đoạn để tránh trúng kế. Trúc Vô Nhai thần thức khẽ động, chuyển hướng Trần Tử Ngang. Chín thành. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh. Nếu không phải tông môn lão tổ ở mũi nhọn phía trước, không tốt xem vào, hắn đã sớm tiến về phía trước một bước đáp ứng chuyện tốt bực này, lấy Hóa Thần Tông môn Bát Hoang Tông tên tuổi vì bàn đạp, đánh ra Kính Nguyệt Tông như thế. Trúc Vô Nhai tâm thần buông lỏng, đang muốn mở miệng tiếp tục trì hoãn thời gian, câu thông tông môn nội tình. Cung vọng tiểu bối, cần gì phải đám người ra tay, ta Đốt Viêm Tông Triệu Vũ lời một người cũng đủ để bạn ngươi. Lời còn chưa dứt, một đạo màu đỏ lưu hỏa ầm vang rơi xuống, lộ ra một vị người mặc xích diễm đạo bào, cầm trong tay liệt dương thương thanh niên tu sĩ. Đốt Viêm Tông vậy mà lại ra tay. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, có chút ngoài ý muốn. Xem ra ngũ đại phái đồng khí liên chi cũng không phải hư giả. Dù là Kính Nguyệt Tông cùng Đốt Viêm Tông tương hỗ là đối địch, vì địa diễn cảnh lợi ích, Đốt Viêm Tông vẫn như cũ không chút do dự lựa chọn ra tay. Trúc Vô Nhai ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn, mắt nhìn thần sắc bình tĩnh La Chiến. La Chiến cười nhạt một tiếng. Triệu Vũ lời dám đứng ra, tự nhiên là đi qua hắn ra hiệu. Dù là kim đan ở giữa sắc thực tồn tại chênh lệnh, La Chiến cho rằng Triệu Vũ lời tỷ số thắng xa vời. Nguyên nhân không gì khác, tại tông môn lợi ích cùng địa diễn cảnh cân bằng trước mặt, Triệu Vũ lời danh dự không đáng giá nhắc tới. Nếu là Triệu Vũ lời thắng, Đốt Viêm Tông thanh thế tăng mạnh, có thể để lên Kính Nguyệt đạo tử một đầu, thừa cơ cầm tới càng nhiều quyền phát biểu. Nếu là Triệu Vũ lời bại cũng không sao, tông môn đệ nhất kim đan chủ động vì ngũ đại phái lợi ích ra tay, có thể cực đại hòa hoãn Đốt Viêm Tông cùng Kính Nguyệt Tông quan hệ trong đó, vì tương lai hai tông tiến một bước hợp tác lưu lại khoan lượng. Lùi thêm bước nữa tới nói, có Đốt Viêm Tông tu sĩ ra tay tại phía trước, Kính Nguyệt đạo tử sau này ra tay liền xem như thắng cũng thắng mà không võ. Đây cũng là phù hợp tứ đại phái chen ép Kính Nguyệt Tông chiến lược, đồng thời cũng có thể cảnh cáo Bát Hoang Tông. Ngũ đại phái ở giữa bất kể thế nào đấu, Bát Hoang Tông nếu là dám can đảm tham gia địa diễn cảnh, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tóm lại, mặc kệ Triệu Vũ lời thắng thua, Đốt Viêm Tông lần này ra tay đều là có lợi thích hợp. Lão Hồ Ly, Thanh Mục Tông tông chủ cùng Trọng Kim Tông tông chủ liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá như vậy cũng tốt, mượn cơ hội này, bọn hắn vừa vặn có thể nhìn một chút Bát Hoang Tông tương lai trụ cột tư chất thực lực. Ra tay đi, ta cuồng vọng hay không, không phải một kẻ yếu có thể chất vấn. Linh Vô Cửu ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn không có đem Triệu Vũ lời để vào mắt. Cái sau giả bộ giận dữ, thân là Kim Đan đỉnh phong đại tu, lại có người dám can đảm như thế khinh thị hắn, mượn cơ hội ra tay toàn lực. Quán Nhật Phần Thiên. Triệu Vũ lời tay phải nắm chặt liệt dương thương, thôi động ly hỏa đột pháp, quanh thân vòng quanh cuồng bạo thật khí đột nhiên nổ tung. Liệt diễm ngập trời, gió nóng gào thét. Một thương này nén giận mà phát, cơ hồ là Triệu Vũ nói xong sinh tu vi ngưng kết, uy năng kinh người, đủ để đốt núi nấu biển. Chương 328, Bát Hoang đạo tử 2, chương 328, Bát Hoang đạo tử 2, dù là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tại phía trước, Triệu Vũ lời cũng có một thương sâu giết lòng tin. Hắn tin tưởng, liền xem như địa diễn cảnh đệ nhất Kim Đan đa bảo chân nhân ở đây, cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám đón đỡ. Nhưng mà, đối mặt như thế thạch phá thiên kinh nhất kích, Linh Vô Cứu chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng về phía lực sâu thiên quân thương thế nhẹ nhàng bạch một cái. Xuy, một đạo huyền quang chính diện liên tiếp, như dao nóng cắt dầu, dễ dàng đem ngập trời biển lửa một phân thành hai, hơn nữa thế đi không ngừng, vượt qua Kim Đan đỉnh phong tu sĩ thần thức bắt giữ cực hạn. Triệu Vũ lời trong mắt tức giận chỉ trệ, trong nháy mắt hóa thành cực hạn kinh hãi, vô ý thức muốn tự bạo pháp bảo ngăn trở đạo này huyền quang. Nhưng hắn phản ứng vẫn là quá chậm, hộ thể chân khí vừa mới sáng lên liền ầm vang phá toái, liền mang theo người tam giai bảo mệnh phù lục cũng không cách nào ngăn cản huyền quang ngáy mắt. Phúc. Triệu Vũ lời thân hình bị chấn, nhanh lùi lại mấy chục trượng, trong miệng phun ra máu tươi trong nháy mắt bị tự thân thật khí bốc hơi vì xương mù màu máu. Thật là khủng khiếp chỉ pháp. Triệu Vũ lời hơi hơi cúi đầu, nhìn xem trước ngực sâu đủ thấy xương, lộ ra hơn phân nửa tim thảm liệt vết thương, trong mắt mang theo một tia khó có thể tin. Làm sao có thể? Trên lệch không nên cách xa như thế. Kim Đan đỉnh phong cùng Kim Đan viên mãn trên lệch đơn giản là tu sĩ có không ngưng kết dương thần hình thức ban đầu. Dù là hắn không địch lại, cũng không nên liền một chiêu đều không chặn được, thậm chí liền bất hủ pháp thân đều không thôi động liền rơi vào thảm bại hạ trạng. Nếu không thì các ngươi vẫn là cùng lên đi. Linh Vô Cứu chậm rãi thu hồi tay phải, một bước không rời, ánh mắt nhìn về phía chúng tu, tựa như vừa mới không có đánh tan một tôn Kim Đan đỉnh phong đại tu, mà là nhẹ nhàng phủi nhẹ một điểm không đáng kể cho bụi. Nhìn thấy một màn này, Phần Viêm Tông Kim Đan chân nhân đều là tê cả da đầu. Nhìn về phía Ninh Vô Cứu ánh mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Ngay cả tông môn đệ nhất Kim Đan Triệu Vũ lời đều không phải là địch, khó trách Bát Hoang Tông hóa thần minh tôn dám mang tông môn đạo tử leo núi khấu tông. Đây là cái gì huyền thông? Triệu Mộ Ngư con người hơi co lại. Hắn từng cùng Triệu Vũ lời giao thủ qua, bình thường cần trăm chiêu mới có thể giành thắng lợi. Thay lời khác tới nói, nếu như hắn không cách nào thấy rõ Ninh Vô Cứu chiêu này huyền thông nội tình, coi như ra sân chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt dây. Trừ phi hắn ra sân sau trước tiên vận dụng toàn lực, thế ra thông thiên huyền bảo vạn diệu thanh liên. Thiên kiếm cổ vô kỵ cũng là ánh mắt khẽ biến. Kiếm ý phóng lên trời, lệ phi tuyệt nhưng là song quyền chạm vào nhau, toàn thân da thịt hiện lên bằng rực, hiển hóa ngàn kiếp bất diệt thể. Rõ ràng, Linh Vô Cứu bây giờ triển lộ thực lực đã để ngũ đại phái Kim Đan cảm thấy kiêng kỵ, duy chỉ có Trần Bắc Vũ thần sắc vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Vừa mới cái kia một ngón tay huyền quang uy năng cũng tệ, tiếp cận nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn, nhưng còn chưa đủ làm hắn động dung. Không cần bận tâm cái gọi là mặt mũi, các ngươi nếu như không liên thủ, chỉ sợ không phải ta địch. Linh Vô Cứu ánh mắt chậm rãi đảo qua lệ phi tuyệt, Triệu Mộng Ngư, Cổ Vô Kỵ cùng Trần Bắc Vũ bốn người, ngựa khí tự tin. Nghe nói như thế, Linh Huyền Cực trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra ý cười. Linh Vô Cứu thể chất đặc thù, sinh ra liền cùng Bát Hoang Tông Chấn Tông công pháp Bát Hoang Tịch Diệt Sung Hư trải qua hoàn mỹ phù hợp. Bực này thiên phú chớ nói đương đại, chính là ngược dòng tìm hiểu đến tiên kiêu tụ tập thượng cổ Nam Hoang, cũng là nhất đẳng tuyệt thế thiên kiêu. Bằng không thì Linh Huyền Cực cũng không khả năng từ bỏ tự thân huyết mạch hậu duệ không bồi dưỡng, ngược lại bồi dưỡng một cái nghĩa tử. Cũng may Linh Vô Cứu cũng không có để cho hắn thất vọng. Tuổi còn trẻ, lấy không đến 400 tuổi, lĩnh hội Bát Hoang Tịch Diệt Sung Hư trải qua Kim Đan Thiên Đại Thành, dung luyện thiên địa nhân tam trọng thượng phẩm địa sát tinh khí. Thậm chí tại sắp chết trước mắt nghịch chuyển công pháp chân ý, đi ra thuộc về mình Kim Đan đại đạo, đem nguyên bản phân biệt rõ ràng Bát Hoang chi lực cưỡng ép hợp nhất nghịch luyện, tại khí hải trong đan điền ngạnh sinh sinh đúc thành siêu thoát nhất phẩm vô thượng Kim Đan. Vang vào tịch diệt Kim Đan trong đó tích chứa kinh khủng huyền thông, bây giờ Ninh Vô Cứu mặc dù là Kim Đan viên mãn tu sĩ, không có hoàn toàn khám phá Dương Thần pháp tướng một quan, chứng được chân quân chi vị, nhưng cũng đủ để đánh tan nguyên anh sơ kỳ chân quân. Không chút nào khoa trương mà nói, cùng cảnh tranh phong, dù cho Ninh Huyền Cực trước kia che đậy nam diễn cảnh Kim Đan chân nhân, cũng không là không có lỗi gì đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, Linh Huyền Cực ánh mắt tùy ý đảo qua ngũ đại phái Kim Đan bề ngoài. Vạn Thanh Triệu Mộ Ngư, thiên phú có thừa, nội tính không đủ, sâu kiến á không ngự lệ phi tuyệt. Đơn giản khí huyết man lực, đồ cụ bất diệt kim thân chi hình. Thiên kiếm cổ vô kỵ, kiếm ý còn có thể, nhưng Kim Đan căn cơ không đủ thuần túy. Những thứ này Kim Đan chân nhân đều là gà đất chó sành ngươi. Linh Huyền Cực trong lòng hờ hững đánh giá, cho dù là liên thủ, cũng bất quá là để cho không có lỗi gì hơi phí một chút tay chân thôi. Nghĩ tới đây, Linh Huyền Cực ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Chỉ có vô thượng Kim Đan mới có thể ứng đối vô thượng. Ngũ đại phái Kim Đan tu sĩ bên trong, chỉ sợ chỉ có Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang miễn cưỡng gọi là không có lỗi gì đối thủ. Đáng tiếc Thái Ức Kim Đan tuy mạnh, nhưng ở hai cái tiểu cảnh giới cách xa trên lệnh phía dưới, cũng vô lực hồi thiên. Không có lỗi gì chi thắng, kỳ thực đã được quyết định từ lâu. Thử ngang, trước tiên tĩnh tâm. Ngươi bây giờ giành thắng lợi chắc chắn có mấy thành. Trúc Vô Nhai thần thức truyền âm nói. Càng là thiên tiêu, vượt biên mà chiến phong hiểm càng lớn. Cái này cũng là vì cái gì Tử Ngang lòng tin mười phần, hắn lại vẫn luôn không để Kính Nguyệt đạo tử ra sân, nhất là Bát Hoang Tông hóa thần Minh Tôn tại chỗ tình huống phía dưới. Nói trắng ra là, nếu như Ninh Huyền Cực không để ý Minh Tôn mặt mũi, tại tông môn đạo tử đấu pháp quá trình bên trong đột hạ sát thủ, dù là Trúc Vô Nhai có thể tế ra tông môn nội tình lưu địch, cũng không chắc chắn có thể đủ phản ứng lại bảo vệ Tử Ngang. Vẫn là chính thành. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động. Chẳng lẽ Tử Ngang ngươi đã tu thành Thái Ức Ngũ Ấn Huyền Hùng? Nghe nói như thế, Trúc Vô Nhai trong lòng nhịn không được nhấc lên một tia gợn sóng. Thời có tạo thành. Trần Bắc Vũ không có dấu diếm. Cùng Ngọc Thanh Tiên Tông Nguyên Thủy Ngũ Kiếp ấn tượng so, tông môn truyền thừa Thái Ức Ngũ Ấn Huyền Thông càng nặng nộ tính căn cơ, không có nhập môn. Tốt tốt tốt, đã như vậy, chờ ta câu thông tiên một Bắc Minh kính chi thế, bao phủ sân môn, ngươi lại đi lên đánh bại kẻ này cũng không mượn. Trúc Vô Nhai ý niệm trả lời. Hết thảy tất cả lấy đạo tử an toàn làm chủ. Câu thông tông môn nội tình sau, dù là Ninh Huyền Cực không để ý đến thân phận đánh lén, thiên một Bắc Minh kính cũng có thể bảo vệ Tử Ngang chu toàn, thậm chí thuận thế nghiền chết một đạo Minh Tôn phân thân. Chương 329, quét ngang kim đan, 1, chương 329, quét ngang kim đan, 1, khẩu khí thật là lớn. Một đạo băng lãnh sắc bén kim mang chợt nổ tung, lộ ra Lệ Phi Tuyệt thân ảnh. Ông, tại chúng tu chăm chú, linh cơ rung động tiếng vang lên. Lệ Phi Tuyệt trần trụi thân trên trong nháy mắt hóa thành thuần túy vô cùng ám kim kim thân, bên trên dày đặc vô số chi tiết hỗn tạp kiếp văn. Những thứ này kiếp văn tựa như ngàn vạn thai kiếp hội tụ, lại tích chứa một cỗ tuyên cổ trường tồn bất diệt chân ý, đây là vạn kiếp kim thân đệ tứ trọng, vạn kiếp bất diệt kim thân. Cổ Vô Kỵ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút kinh ngạc. Mười năm không thấy, không nghĩ tới Lệ Phi Tuyệt lại có thể đánh vỡ tu vi gông cùng xiềng xích, lấy kim đan cảnh giới viên mãn đem trọng kim tông môn này luyện thể thần công tu luyện tới tình trạng như thế. Vạn kiếp bất diệt kim thân một thành, tu sĩ lỗ chân lông có thể phun ra vạn kiếp kim khí, lực có thể bạt núi lấp biển, nhục thân có thể so với tứ giai phòng ngự huyền bảo, tấn thăng tứ giai chân quân thể tu, cho dù là nguyên anh chân quân cũng khó phá phòng. Có điểm gì là lạ? Cùng kinh ngạc ngũ đại phái kim đan khác biệt, Trần Bắc Vũ ánh mắt không thay đổi, nhìn về phía Lệ Phi Tuyệt tâm bẩn vị trí. Hắn đúc thành nguyên thủy kim đan, lại có cựu tức phục khí thần thông gia trì, thần thức cực kỳ nhạy cảm, đối với thiên địa vạn vật bản chất nhìn rõ năng lực đã vượt qua kim đan tưởng tượng. Lệ Phi Tuyệt buộc phát vạn kiếp bất diệt kim thân nhìn như cường hành, kỳ thực tán phát bất diệt chân ý tồn tại một tia không hài hòa, cũng không phải là đạt đến chân chính hòa hợp hoàn mỹ. Thì ra là thế, càng là mượn nhờ tứ giai huyền bảo uy năng, cưỡng ép đem thể phách tăng lên tới vạn kiếp kim thân đệ tứ trọng. Thông qua thần thức cảm giác, Trần Bắc Vũ rất nhanh phản ứng lại. Tứ giai thể tu khó thành, bực này cường giả dù cho đặt ở trong nguyên anh chân quân cũng là cực kỳ khó chọc tồn tại. Nhưng Lệ Phi Tuyệt mượn dùng huyền bảo chi lực, lấy mưu lợi chi pháp bước vào tứ giai thể tu hành vi chỉ có thể có vạn kiếp kim thân hình dạng, không được kỳ thần. Thực lực thế này tại trước mặt kim đan chân nhân có lẽ gọi là vô địch. Nhưng nếu ngoại trừ huyền bảo gia trì, luận chân thực chiến lực, chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng gọi là nửa bước tứ giai thể tu. Nhất là tại chính thức căn cơ hùng hậu, động sát nhập vi trong mắt nguyên anh chân quân, Lệ Phi Tuyệt loại này mượn nhờ ngoại lực buộc phát vạn kiếp bất diệt kim thân tồn tại cực lớn sơ hở, kém xa chân chính tứ giai chân quân thể tu như vậy khó chơi. Linh Vô Cứu đôi mắt ngưng lại, nhìn về phía Lệ Phi Tuyệt ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn như chưa cuồng, kỳ thực tính cách cẩn thận. Tại đến đây Khấu Sơn vấn đạo phía trước, đã đem ngũ đại phái kim đan thiên kiêu tư liệu tra một cái 7-8 phần. Nguyên lai tưởng rằng có thể mang đến cho hắn ngạc nhiên tu sĩ chỉ có Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang một người, không nghĩ tới trọng kim tông ngược lại là ra một cái không tệ thiên kiêu. Nhưng vẫn là không đủ. Hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ mấy hiệp. Linh Vô Cứu nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch, nhắm ngay Lệ Phi Tuyệt. Tự tìm cái chết. Lệ Phi Tuyệt thân ảnh như sấm, động như phích lịch, một đôi thiết quyền tại vạn kiếp bất diệt kim thân uy năng ra chỉ đánh ra có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhất kích. Chỉ một thoáng, mắt trần có thể thấy mênh mông kim mang dẫn động thiên địa linh cơ, hóa thành thực chất hóa bất diệt thật khí bao phủ bốn phương tám hướng, lệ trên chiến hạm Bát Hoang Tông tu sĩ hơi biến sắc mặt. Cho dù là bọn họ tu vi nông cạn, chỉ là ở một bên xa xa quan chiến, cũng có thể cảm giác được một quyền này uy thế nhìn như bình thường, kỳ thực đã siêu việt kim đan cấp độ, đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi. Bèn, quyền trưởng chạm nhau nháy mắt, Lệ Phi Tuyệt nhếch răng cười một tiếng, thuận thế giơ lên khuỷu tay chặn đánh, một cái cổ tay chặt như khai sơn chi búa toàn lực bộc phát. Ở trong mắt chúng tu, Lệ Phi Tuyệt bây giờ bộc phát uy thế mạnh, đã không kém hơn vừa mới đánh bại Đốt Viêm Tông đệ nhất kim đan Bát Hoang Tông đạo tử. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lệ Phi Tuyệt trên mặt nhếch răng cười trong nháy mắt cứng đờ, chuyển thành không thể tưởng tượng nổi hãi nhiên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Giận người tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Chỉ thấy huyền quang lóe lên liền biến mất, Linh Vô Cứu ngũ chỉ đột nhiên nắm chặt, trọng kim tông danh xương vạn kiếp bất diệt kim thân trong nháy mắt đầy rậm rạp chẳng chịt cái nước. Lệ Phi Tuyệt bên ngoài thân đủ để ngạnh kháng tứ giai huyền bảo kim cương gia thịt cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc băng liệt. Đây là cái gì thật khí? Lệ Phi Tuyệt kêu lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội bất diệt thật khí, đổi cổ tay chặt vì kẹp tí kim thân dựa vào, muốn lấy thương đổi thương, cận thân trọng thương Linh Vô Cứu. Ai ngờ cái sau thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Lệ Phi Tuyệt sau lưng, chợt một chỉ điểm ra. Oanh! Kim mang vỡ vụn thành từng mảnh, nổ thành đầy trời điểm sáng. Linh Vô Cứu một chỉ này hội tụ Bát Hoang Tịch Diệt chi lực, tại này cổ không giảng đạo lý lực lượng trước mặt, vạn kiếp bất diệt kim thân giống như giấy giống như không đầy đủ, chợt trọng trọng điểm tại Lệ Phi Tuyệt tâm bẩn phương hướng. Lệ Phi Tuyệt hai con ngươi trợn lên, quanh thân kim mang hoàn toàn tán loạn. Trái tim của hắn càng là tại Ninh Vô Cứu nhất chỉ phía dưới nổ ra một cái máu thịt bè bè lỗ lớn. Xuyên thấu qua cái này huyết động, ngàn vạn tu sĩ lờ mờ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp trắng mây. Toàn trường tĩnh mịch. Từ Lệ Phi Tuyệt bạo khởi luật bản, lại đến kim thân phá toái, trọng thương sắp chết, toàn bộ đấu pháp quá trình bất quá giải giác mấy tức. Mà Ninh Vô Cứu nhưng là bình tĩnh thu hồi tay phải, không nhìn chúng tu ánh mắt, nhìn về phía Trọng Kim Tông tông chủ. Đối mặt Ninh Vô Cứu khiêu khích, Vũ Thế Kiệt lông mày nhẹ trao lại, đầu ngón tay bắn ra, một cái tam giai bảo đan lập tức không có vào Lệ Phi Tuyệt miệng bên trong. Khu khu. Lệ Phi Tuyệt ho khan hai tiếng, chống rống lồng ngực cấp tốc có huyết đục lớn lên tính toán chữa trị, nhưng lại lập tức trở nên yên lặng. Đối với Kim Đan chân nhân tới nói, chỉ cần đan điển khí hải bên trong bất hủ kim đan không nát, trái tim mất hơi, tay chân đứt gãy cùng đầu người bạo liệt chờ thương thế đều là ảnh hưởng không lớn vết thương nhẹ, có thể dùng bất hủ kim tinh chất phục hồi từ từ, thậm chí tái sinh máu thịt. Nhưng ở tịch diệt thật khí quan hệ phía dưới, dù là Lệ Phi Tuyệt phục dụng tam giai bảo đan, vẫn như cũ mặt như giấy vàng, khí thế bề bại tới cực điểm. Nhìn thấy một màn này, Vũ Thế Kiệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên mông thiên địa linh cơ không ngừng tràn vào Lệ Phi Tuyệt tâm bẩn. Mười hơi thời gian trôi qua, Lệ Phi Tuyệt thể nội lưu lại tịch diệt chi lực bị thiên cương chân khí triệt để thanh trừ, toàn bộ trái tim cũng tại tam giai bảo đan tác dụng phía dưới cấp tốc bổ tu, nhưng người lại là ngất đi. Vũ Thế Kiệt nhìn chằm chằm thà không có lỗi gì một mắt, bay tuyệt bị bại không an. Liên nguyên anh chân quân tiên cương chân khí đều cần 10 hơi thời gian mới có thể khu trừ, có thể tưởng tượng được Bát Hoang đạo tử tịch diệt thật khí khủng bố cỡ nào. Nhưng so với những thứ này, càng làm cho Ngũ Thế Kiệt cảm thấy kinh ngạc chính là, thà không có lỗi gì đến tột cùng là như thế nào tìm được vạn kiếp bất diệt kim thân sơ hở. Theo lý mà nói, kim đan chân nhân hẳn là khó mà nhìn thấu tứ giai huyền bảo chúng kiếp kim châu chỗ. Trừ phi, Ngũ Thế Kiệt đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đứng chắp tay Linh Huyền Cực. Nếu là có một tôn hóa thần minh tôn không giữ thể diện ra, ở một bên âm thầm chỉ điểm, đây hết thảy liền có thể giải thích được. Bằng không bay tuyệt cho dù là bại trận, cũng không khả năng bị bại nhanh như vậy. Nghe nói Thanh Mục tông tu sĩ am hiểu làm ruộng, cũng không biết đấu pháp như thế nào. Thà không có lỗi gì nhìn về phía Triệu Mộ Cá. Hắn thay đổi chủ ý vì tận hứng, hắn quyết định trước tiên bại tứ đại phái kim đan bề ngoài làm nóng người, lại mang theo đại thắng chi thế đi khiêu chiến vị kia để chính mình cảm thấy không đơn giản kính nguyện đạo tử. Thanh Mục tông Triệu Mộ Cá, thỉnh đạo hữu chỉ giáo. Triệu Mộ Cá không có lùi bước, trực tiếp vận dụng Thông Thiên Huyền Bảo Vạn Diệu Thanh Liên, dù là hắn biết được chính mình tỷ số thắng xa vời, vẹn vẹn có tam thất. Vâng. Quả nhiên, cho dù hắn người mang ất mục linh thể, lại vận dụng vạn diệu thanh liên, vẫn như cũ không thể đánh bại Thà không có lỗi gì. Nắm giữ Thông Thiên Huyền Bảo Kim Đan chân nhân, cũng không chỉ ngươi một người. Thà không có lỗi gì từ trên cao nhìn xuống nhìn xem sắc mặt trắng nếu Triệu Mộ Cá. Ở sau lưng hắn, một thanh mơ hồ không rõ cự binh hư ảnh chậm rãi ngưng thị. Đó là một thanh cực lớn đến khoa trương chiến biệt, việt lưỡi đao đầy vô số đỏ sẫm gần đen đổ răng cùng mũi sừng. Cái này Thông Thiên Huyền Bảo cùng nói là lưỡi đao, càng giống là một thanh vị cực hạn phá hư mà thành tịch diệt trọng khí. Là Triệu Mộ Thua. Triệu Mộ Cá thản nhiên thừa nhận mình bại trận. Tông môn ban cho vạn diệu thanh liên chính xác cường hành, nhưng cùng Bát Hoang Tông Thông Thiên Huyền Bảo tịch Vũ Huyền Viện so sánh, vẫn là kém một bậc. Chương 329, quét ngang kim đan 2, chương 329, quét ngang kim đan 2, lại thêm thả không có lỗi gì tịch diệt chi lực cực kỳ khó chơi, cho dù hắn đem trận này đấu pháp kéo trở thành sự thật khí tiêu hao chiến, cũng là khó mà ngăn lại tịch Vũ Huyền Viện phong mang. Cũng may Trọng Kim Tông cùng Đốt Viêm Tông kim đan đều vừa, hắn xem như Thanh Mục Tông kim đan thua cũng không mất mặt. Duy nhất lệnh Triệu Mộ Cá cảm thấy tiếc hận là, thả không có lỗi gì đan điền khí hải bên trong tịch diệt thật khí tựa hồ vô cùng vô tận. Một hồi dài rằng giặc tiêu hao chiến đi qua, hắn quanh thân khí thế vẫn không có suy nhược dấu hiệu, cũng không biết thiên kiếm cổ vô kỵ có thể hay không có thể bắt được. Ta chỉ xuất một kiếm. Một đạo bình tĩnh âm thanh bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ trầm trọng không khí. Trần Bác Võ ánh mắt khẽ động, chỉ thấy một vị người mặc trắng thuần đã bảo, thân hình hơi có vẻ đơn bạc nam tử trung niên đứng tại thà không có lỗi gì trước mặt. Người này chính là Huyền Giáp các phó các chủ, mà diễn cảnh công nhận kim đan đệ nhất kiếm tu, thiên kiếm cổ vô kỵ. Chỉ xuất một kiếm, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thà không có lỗi gì lông mày nhẹ chau lại. Có ý tứ. Hắn còn là lần đầu tiên bị người coi thường như vậy. Cổ Vô Kỵ không nói gì, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn thở nhỏ xuất sinh liền tiên tiên không đủ, căn cốt không đầy đủ, dù cho may mắn đạp vào con đường tu tiên, thọ nguyên cũng là thua xa cùng cảnh tu sĩ. Chúc cơ tu sĩ nhiều nhất nhưng phải 300 năm thọ nguyên, phục dụng duyên thọ bảo dược lại có thể kéo dài đến 500 năm, mà Cổ Vô Kỵ thành công chúc cơ sau, thọ nguyên bất quá 200 năm. Hơn nữa hắn mỗi một lần cảnh giới đột phá, cũng không phải là nước chảy thành sông, mà là thọ nguyên đại nạn sắp tới, gần như vẫn lạc, tại giữa lần danh sinh tử gắng gượng tránh thoát. Cũng chính bởi vì vậy, dù là Cổ Vô Kỵ bây giờ là cao quý mà diễn cảnh đệ nhất kim đan kiếm tu, hắn cũng không cho rằng chính mình là tu tiên thiên tiêu, mà là cực tỉnh tại kiếm bình thường kiếm tu. Nhưng vô số lần từ thời khắc sinh tử du tẩu kinh nghiệm, cũng làm cho hắn ma luyện ra thuần túy đến cực điểm kiếm tâm, nộ ra có thể chạm thiên mệnh một kiếm. Hôm nay hắn liền muốn lấy thiên kiếm chạm mệnh, thử một lần bắt hoang tịch diệt chi đạo. Khai trận. Cổ Vô Kỵ mở to mắt, sau lưng Thông Thiên Huyền Bảo Vạn Huyền Bực kiếm ầm vang ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thông thiên kiếm trụ nối liền trời đất. Bang, bang, bang. Theo reo rắc hùng dũng kiếm minh vang lên, Vạn Huyền Bực kiếm thân kiếm kịch liệt rung động, bộc phát ra ước vạn đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang. Một đạo phi kiếm, 9 đạo phi kiếm, 99 đạo phi kiếm, 999 đạo phi kiếm, 9999 đạo phi kiếm. Thông thiên triệt địa Vạn Huyền Bực kiếm phân hóa ngàn vạn, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, vô cùng vô tận phi kiếm đầy toàn bộ thương khung. Chợt ước vạn phi kiếm cùng nhau rơi xuống, mênh mông bàng bạc cực hạn kiếm ý ầm vang một phát. Chỉ một thoáng, thiên địa yên tĩnh. Một cái từ vô số phi kiếm hư ảnh cùng thuần túy kiếm ý tạo thành kiếm vực trong nháy mắt hình thành. Ở mảnh này rộng rãi kiếm vực bên trong, Cổ Vô Kỵ chính là duy nhất chúa thể, hắn kiếm ý là ước vạn phi kiếm chi ý. Diễn hóa và kiếm, tự thành lĩnh vực, đây là vạn huyền kiếm vực. Có ngũ đại phái trong tu sĩ có người là thất thành. Cổ sư thúc nắm giữ một kiếm phá và pháp, tại cái này vạn huyền kiếm vực bên trong, liền xem như nguyên anh chân quân cũng có thể một trận chiến. Huyền kiếm các tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ tự hào. Bát Hoang Tông đạo tử lại như thế nào, ngũ đại phái vinh quang để cho huyền kiếm các thủ hộ. Chính xác bất phàm. Trần Bắc Võ đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía ước vạn kiếm quang bên trong, áo bào không gió mà bay Cổ Vô Kỵ. Là hắn coi thường Nam Hoàng Kim Đan chân nhân. Không có gì tuyệt đối, Kim Đan cấp độ cũng không phải là không thể vượt qua. Bằng vào kiếm đạo cảnh giới, lúc thành nhị phẩm Kim Đan kiếm tu chưa hẳn không thể dựa vào kiếm ý cực hạn nghịch phạt nhất phẩm Kim Đan, thậm chí là vô thượng Kim Đan. Đến nỗi ẩn ẩn áp đảo Nam Hoàng vô thượng trên Kim Đan tiên minh tôn hiệu Kim Đan, cũng không phải chỉ là kiếm đạo đệ tứ cảnh một kiếm phá vạn pháp đủ khả năng vượt qua. Cùng lúc đó, phát giác được gia thị truyền đến đâm nói, thà không có lỗi gì sắc mặt ngưng lại. Hắn đưa tay phải ra nắm chặt, tịch vũ huyền biệt lập tức rơi vào lòng bàn tay, tại mênh mông kiếm vực bên trong chống lên một mảnh tịch diệt thiên địa, dự định chính diện tiếp phía dưới một kiếm này. Nhượng bộ, không có khả năng. Cùng cảnh bên trong hắn vô địch, một kiếm phá vạn pháp lại có thể thế nào? Chạm. Cổ Vô Kỵ chập ngón tay như kiếm, đột nhiên nhắm ngay thả không có lỗi gì phía dưới hoạch. Ầm ầm. Che khuất bầu trời vạn huyền kiếm vực cầm vang phá diệt, hóa thành một đạo không tầm thường chút nào tối tăm mở mịt kiếm quang, từ xưa Vô Kỵ đầu ngón tay chạy xuôi mà ra. Đạo kiếm quang này tựa như yên lặng vạn cổ kiếm gì, không có hào quang rực rỡ, cũng không có khó mà hình dung cực hạn kiếm ý, thậm chí có chút tàng đạo. Nhưng mà, nhìn thấy đạo này kiếm quang, đứng chắp tay hóa thần bình tôn linh huyền cực lần đầu xuất hiện tâm tình chợt trợn, liền bình tĩnh không lay động ánh mắt cũng là thoáng qua một tia động dung. Ngũ đại phái truyền thừa quả nhiên không đơn giản, có thể đem một kiếm phá vạn pháp chuyển hóa làm một kiếm sinh và kiếm, Cổ Vô Kỵ bực này kiếm đạo tu vi chính xác có thể xưng là đệ nhất kim đan kiếm tu. Nhưng càng làm cho linh huyền cực cảm thấy kinh ngạc là, Cổ Vô Kỵ một kiếm này vậy mà ẩn ẩn đụng chạm đến kiếm đạo đệ ngũ cảnh lấy thân hợp kiếm cánh cửa. Cũng may Cổ Vô Kỵ cũng không phải là vạn huyền bực kiếm bản mệnh kiếm chủ, mà là ngắn ngủi mượn nhờ thông thiên huyền bảo chi lực bộc phát, bằng không không có lôi gì thật có khả năng thua ở một kiếm này phía dưới. Ý niệm chuyển động ở giữa, linh huyền cực kiềm chế lại ý niệm xuất thủ. Bát Hoang hộ thể, tịch diệt vô cực. Tha không có lỗi gì sắc mặt kỳ biến, không kịp vận dụng pháp thân, trong tay tịch vũ huyền biệt nằm ngang ở trước người, đang điển khí hải bên trong tịch diệt thật khí tốc độ trước đó chưa từng có sôi trào bộc phát, tạo thành huyền hắc như mực tịch diệt che chắn. Vâng, kiếm quang giao thoa, che chắn phá diệt, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Tại chân Bắc Võ chăm chú, tha không có lỗi gì cơ thể cứng đờ, khó có thể tin túi lầu xuống. Thật nhanh kiếm. Vừa mới nói xong, máu tươi dâng trào, tha không có lỗi gì toàn bộ cánh tay trái sóng vai mà đoạn, khí thế đột nhiên rơi xuống đến đáy cốc. Phải thắng sao? Tại chỗ ngũ đại phái tu sĩ đôi mắt sáng lên, bực bội trong lòng, phẫn nộ cùng không cam lòng các cảm xúc tất cả đều tiêu thất. Ngũ đại phái nội đấu về nội đấu, nhưng càng không thích Bát Hoang Tông tu sĩ trên mặt đất diễn cảnh cả rỡ. Mặc kệ là ai, chỉ cần có thể đánh bại Bát Hoang Tông đạo tử, duy trì mà diễn cảnh ngũ đại phái mặt mũi, chính là mà diễn cảnh ngàn vạn tu sĩ trong lòng công thần. Trần Bắc Võ đầu lông mày nhướng một chút, khẽ lắc đầu. Kém nhất tuyến giả, chính là thiên địa khác biệt. Quả nhiên, tha không có lỗi gì nổi giận gầm lên một tiếng. Tịch diệt đang chuyển. Vừa mới nói xong, tha không có lỗi gì vai trái vết thương huyền quang phun trào xen lẫn, đứt gãy cánh tay tại tịch diệt thật khí kế tục phía dưới trong nháy mắt khép lại như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, tha không có lỗi gì hệ bài khí thế cũng vào lúc này điên cuồng kéo lên, khí thế càng ngày càng cường thịnh. Nhìn thấy một màn này, linh huyền cực khẽ gật đầu. Hắn không có tham gia là đúng. Bát Hoang tịch diệt kim đan, có thể tại tịch diệt bên trong thấy được một chút hy vọng sống, phá rồi lại lở, càng chiến càng cường. Đi qua lần này ma luyện, không có lỗi gì khoảng cách nguyên anh chân quân chỉ sợ không xa. Đây là cái gì? Tha không có lỗi gì hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt hôi bại, cơ thể lay động Cổ Vô Kỵ. Một kiếm này tên là Tiên kiếm chẳng bệnh. Cổ Vô Kỵ gian khổ ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, dù là hắn bây giờ đã dầu hết đèn tắt, không có chút nào sức tái chiến. Bại. Dù là hắn dốc hết tất cả, chém ra chí cường một kiếm, cuối cùng vẫn là bại. Thế nhưng lại như thế nào? Dù cho bại trận, hắn kiếm ý vẫn như cũ bất diệt. Rất không tệ một kiếm. Tha không có lỗi gì cười cười, ánh mắt lướt qua Cổ Vô Kỵ, mang theo đại thắng chi thế nhìn về phía Trần Bắc Võ. Phát giác được toàn trường tĩnh mịch, Thanh Mục tông chủ, Đốt Viêm tông chủ cùng Trọng Kim tông chủ đều là nhíu nhíu mày. Cùng nam diễn cảnh truyền ngôn không hợp, Bát Hoang tông đạo tử thực lực đã vượt xa khỏi ngũ đại phái dự tính. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết Thái Ức Kim Đan có thể ngang hàng. Phát giác chúng tu ánh mắt, Kính Nguyệt tông sở hữu tu sĩ đều xuống ý thức nhìn về phía tông môn hy vọng cuối cùng. Đạo tử hắn, có thể thăng sao? Chương 330, Minh tôn nhượng bộ, 1, chương 330, Minh tôn nhượng bộ, 1, kẻ này hung hãn, nếu không thì để cho vi sư xuất thủ trước. Trúc Thiệu Nguyên thần sắc mặt nghiêm trọng, thần thức truyền âm nói: Bát Hoang Tông đạo tử thực lực kinh người, liền tứ đại phái Kim Đan bề ngoài đều có thể liên tục đánh bại. Từ ngang mặc dù kết thành trước nay chưa có Thái Ức Kim Đan, nhưng dù sao nhập môn Kim Đan không lâu, tu vi chỉ là Kim Đan hậu kỳ. Chẳng bằng hắn cái này nửa bước vào Nguyên Anh chân quân sư tôn chống đi tới, để tránh Kính Nguyệt đạo tử danh dự bị hao tổn. Lui một vạn bước tới nói, dù là hắn cuối cùng bại trận, cũng có thể vì đệ tử tranh thủ càng nhiều quan sát thời gian, nô ra đối thủ kỹ càng nội tình. Không cần. Trần Bắc Võ thần thức đạm nhiên, sư tôn xin yên tâm, Nguyên Anh phía dưới, đệ tử vô địch. Nghe nói như thế, Trúc Thiệu Nguyên trong lòng nhất định, không còn xoắn xuýt. Có thể làm cho mình ẩn ẩn phát giác được uy hiếp, Tử Ngang thực lực không thể theo lẽ thường quan chi, có lẽ thật có thể đánh tan Bát Hoang Tông đạo tử. Hết thể cẩn thận, nếu chuyện không thể làm, để bảo đảm toàn bộ tự thân làm trọng. Thần thức căn dặn xong, Trúc Thiệu Nguyên lui về sau một bước, nhường ra vị trí. Ta đã làm tốt vạn toàn bố trí, ngươi có thể toàn lực hành động. Lão tổ Trúc Vô Nhai cũng là vận dụng tông môn nội tình làm tốt chắc chắn, vừa mới ra hiệu tông môn đạo tử có thể động thủ. Ở dưới sự chú ý của mọi người, Trần Bắc Vũ bước ra một bước, thanh bảo không gió mà bay, ánh mắt cùng Linh Vô Cứu đối đầu. Chỉ một thoáng, toàn trường tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt tập trung. Lão tổ, đạo tử có nắm chắc không? Đại trưởng lão Trịnh Tiến Vi lo lắng, lấy thần thức truyền âm. Đạo tử tư chất tiềm lực không thể nghi ngờ, là tông môn tương lai hy vọng, nhưng tu hành thời gian cuối cùng quá mức ngắn ngủi. Chín thành. Trúc Vô Nhai thần sắc bình tĩnh. Cái gì chín thành? Trịnh Tiến Vi ngẩn người, mắt lộ vẻ ngoài ý muốn. Tự nhiên là giành thắng lợi chắc chắn. Trúc Vô Nhai lườm Trịnh Tiến Vi một mắt. Đến trình độ này, điều hắn có thể làm chỉ có tín nhiệm. Không có cách nào, ai bảo hắn thực lực không tốt, không thể đột phá hóa thần minh tôn, vận dụng tông môn nội tình lại muốn trả giá giá thật lớn. Bằng không Trúc Vô Nhai cũng sẽ không đáp ứng Bát Hoang Tông luận bàn yêu cầu, mà là xốc lên cái bàn, trực tiếp cùng Linh Huyền Cực tranh đấu một hồi. Nam Hoang vực nội, có thể kết vô thượng kim đan giả giải rác, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Linh Vô Cứu nhiều hứng thú nói. Nhiều lời vô ích, ta cho ngươi điều tức thời gian khôi phục. Trần Bác Vũ đứng chắc tay, giọng nói nhẹ nhàng. Không cần, trước đây đấu pháp chỉ là làm nóng người mà thôi. Linh Vô Cứu khẽ cười một tiếng. Cũng đúng, làm nóng người mà thôi. Ngược lại ngươi là có hay không điều tức khôi phục, đều không thể đánh vỡ giữa ngươi ta chênh lệch. Trần Bác Vũ nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch, nhắm ngay Linh Vô Cứu, ngữ khí bình tĩnh. Nhìn thấy cái này quen thuộc động tác, tại chỗ tứ đại phái tu sĩ không khỏi nao nao. Khá lắm, Kính Nguyệt đạo tử cuồng ngạo như vậy sao? Liên hành quét tứ đại phái Kim Đan Bát Hoang đạo tử đều không để vào mắt, vẻn vẹn lấy tay không đối địch. Nghe vậy, Linh Vô Cứu không hề tức giận, nắm chặt Tịch Vũ Huyền Việt, thôi động đột quang, sau lưng thương khung dáng mây chợt nổ tung. Bang! Màu đen huyền tịch Vũ Huyền Việt xé rách trường không, phủ đầu rơi đập, bá đạo vô song tịch diện thật khí đủ để phá hủy trước mặt hết thể ngăn trở tồn tại. Chấn! Trong cơ thể của Trần Bắc Vũ nguyên thủy chân khí vận chuyển, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, thôi động động thật kiếp thiên chỉ, hai ngón đôi cứng Tịch Vũ Huyền Việt. Bang! 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 Mắt Trần có thể thấy kinh khủng khí thế ầm vang nổ tung, tạo thành từng vòng điên cuồng bộc phát sóng xung kích. Thật hung hãn thái ớt chân khí. Linh Vô Cứu trong lòng cả kinh. Kết thành tịch diệt kim đan sau, hắn tịch diệt thật khí có thể dựng lại đồng thời bị diệt hết thể kim đan huyền thông. Nhưng cái này một việc đánh vào Trần Tử Ngang ngón tay, hắn lại có một loại không dùng sức bị đè nén cảm giác, phản phất toàn lực bộc phát nhất kích đánh vào không trung. Quả thật có chút môn đạo. Trần Bác Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn định một ngón tay ngăn lại Tịch Vũ Huyền Việt, lại một ngón tay đánh bại Linh Vô Cứu. Không nghĩ tới Bát Hoang đạo tử chiến lực vậy mà không tại Ngọc Hư bảng thứ 2 Ngọc Chiêu Hoa phía dưới, mượn dùng Thông Thiên Huyền Bảo bộ phận uy năng, chiến lực thậm chí ẩn ẩn áp đảo cái sau phía trên. Đương nhiên, giữa hai cái này kỳ thực cũng không thể trực tiếp lấy ra tương đối. Vì công bằng luật bản, Ngọc Chiêu Hoa cùng Trần Bắc Vũ đấu pháp quá trình bên trong từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới bất kỳ pháp bảo nào ngoại vật. Mặt khác, đơn thuần tu vi, Ngọc Chiêu Hoa là Kim Đan trung kỳ, Linh Vô Cứu bây giờ là Kim Đan viên mãn. Nếu như Ngọc Chiêu Hoa tu vi cảnh giới bước vào Kim Đan viên mãn, lại sử dụng áp đáy hòm át chủ bài, Linh Vô Cứu dù là có Tịch Vũ Huyền Việt tương trợ, cũng không khả năng là Ngọc Chiêu Hoa đối thủ, thậm chí không chịu nổi một kích. Mặc dù như thế, Linh Vô Cứu thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Oanh! Nhất kích không thể có hiệu quả, Linh Vô Cứu dựa thế lui lại, chợt bắt được Trần Bắc Vũ thu tay lại lộ ra sơ hở, đột nhiên gây khó khăn, kéo lấy Tịch Vũ Huyền Việt trở tay lại bổ. Cái này một việc góc độ xảo trá, không hề có điểm báo trước, chém thẳng vào Trần Bắc Vũ sau eo. Vành trướng vô cùng tịch diệt thật khí trong nháy mắt hóa thành một đầu đen như mực huyền long buôn tập mà ra. Trần Bắc Vũ thần sắc không biến, cái này chính là hắn cố ý bạo lộ cho đối thủ sơ hở. Không nhìn Việt Quang đột kích, thân hình hắn bỗng như bàn thạch, ngón trỏ tay phải điểm hướng Linh Vô Cứu trái tim. Muốn lấy thương đổi thương, bước ta phòng ngự. Vậy thành toàn cho ngươi. Linh Vô Cứu ánh mắt hung ác. Bây giờ hắn kỳ thực có thể cầm ngược Tịch Vũ Huyền Việt, ngăn lại Trần Tử Ngang thi triển chỉ pháp huyền thông, nhưng Linh Vô Cứu hết lần này tới lần khác không lùi. Tịch diệt thật khí lực phá hoại ở xa thái ớt chân khí phía trên, nếu thật cứng đối cứng, chiếm giữ ưu thế tu sĩ lại là hắn. Oanh. Trần Bắc Vũ đã được như nguyện, một ngón tay chôn vùi huyền hắc như mực tịch diệt che chắn, nhẹ nhàng gõ tại Linh Vô Cứu ngăn tại trái tim phía trước cánh tay trái. Linh Vô Cứu thân thể hơi cương, quấn quanh tịch diệt thật khí cánh tay trái lập tức nổ ra một cái ước chừng dài 3 tấc vết thương. Tử. Linh Vô Cứu ánh mắt ngưng lại, phản phất có thể nhìn thấy Tịch Vũ Huyền Việt chặn ngang chém đứt, đem Trần Tử Ngang một phân thành hai hình ảnh. Nhưng mà, cùng Linh Vô Cứu dự đoán hình ảnh khác biệt. Ngay tại Tịch Vũ Huyền Việt phá vỡ Trần Bắc Vũ hộ thể chân khí, sắp cắt ra huyết nhục xương cốt thời điểm, một cái khổng lồ long chảo đột nhiên nô ra, vừa bạn ngăn tại cái này một việt trên con đường phải đi qua. Bang. Việt chảo tương giao, tựa như tinh thần ba chạm, ngạnh sinh sinh đem Tịch Vũ Huyền Việt đánh lui. Linh Vô Cứu con mắt nổi lên, nước gan bàn tay, cơ thể nhanh lùi lại, chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng kinh khủng dọc theo Việt thân hung hăng phản xung mà đến, liền trong tay nước Vũ Huyền Việt đều suýt nữa tuột tay. Hắn thôi động tịch diệt thật khí, lảo đảo ở giữa không trung ổn định thân hình, chợt lắc lắc cơ hồ đứt gãy cánh tay trái. Chương 330, Minh Tôn nhược bộ 2, chương 330, Minh Tôn nhược bộ 2, có tịch diệt thật khí áp chế thái ớt chân khí, chút thương thế này đối với Linh Vô Cứu tới nói không quan trọng gì. Chân chính làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, Trần Tử Ngang quanh thân bơi lội uy nghiêm giao long. Hắn sinh ra kim, bích, lam ba viên giữ tợn đầu rồng, dài ước chừng trăm trượng giao thân thể biến mất tại trong mây mù, tựa như trong truyền thuyết thần thoại hô phong hoán vũ long vương. Dựa vào yêu thú ngoại lực, đây chính là ngươi sức mạnh sao? Linh Vô Cứu ngữ khí khó nén thất vọng. Yêu thú ngoại lực? Trứng vàng đầu rồng khẽ nâng, miệng nói tiếng người, mượn dùng thông thiên huyền bảo chi uy cũng không phải là ngoại lực sao? Còn dám ồn ào, xé ngươi. Vừa mới nói xong, trứng vàng không chút do dự thôi động ba pha hiển thánh huyền thông. Chỉ một thoáng, trứng vàng bên ngoài thân tam sắc thần quang lưu chuyển, sau lưng hư không tuân ra ba đạo không phải vàng không phải ngọc, không phải thịt không phải linh giao long hư ảnh. Kim cùng nhau sắc bén, thủy cùng nhau cương nhu, một cùng nhau không ngừng. Ba pha hợp nhất, hiện hóa ra một tôn thông thiên triệt địa ba pha hiển thánh pháp thần, bàng bạc mênh mông kinh khủng long uy làm thiên địa vì đó yên tĩnh. Thứ giai chân quân yêu thú, cảm nhận được cỗ này khí cơ đáng sợ, Thư Hấu không khỏi sững sờ tại chỗ, trong lòng tuân ra một cái không thể tưởng tượng nổi ngờ tới. Tại tôn này ba pha giao long trước mặt, nàng một kẻ trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nói là sâu kiến đều có chút cân nhắc. Bực này giao long thế mà nguyện ý thần phục với kim đan chân nhân. Thanh Mục Tông tông chủ Triệu Thương con người hơi co lại. Giao long nhất tộc vốn là được trời ưu ái, nhất là huyết mạch cường hành dị chủng giao long. Nếu như hắn cảm giác không tệ, đơn thuần huyết mạch khí thế, tôn này ba bài giao long hoàn toàn nắm giữ xông vào bốn cảnh yêu vương tiềm lực. Luận thực lực, cho dù là đơn đả độc đấu, tông môn thiên tiêu Triệu Mộ Cá cũng có thể không phải tôn này giao long đối thủ. Không thích hợp, hóa thần minh tôn Linh Huyền cực cảm thấy ngoài ý muốn. Tôn này ba bài giao long thực lực không tại không có lỗi gì phía dưới. Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang bất quá kim đan hậu kỳ tu vi, đến tột cùng là như thế nào thu phục bực này hung thú? Không có lỗi gì có chút khó khăn. Giống. Phát giác được cỗ này chấn thiên động địa long uy, Linh Vô Cửu ánh mắt ngưng lại, tay phải nắm chặt Tịch Vũ Huyền Việt. Nói đùa cái gì? Thiên kiếm cổ vô kỵ kiếm đạo cảnh giới đã để hắn đầy đủ kinh ngạc. Không nghĩ tới một đầu kim đan đỉnh phong giao long vậy mà có thể mượn nhờ huyết mạch huyền thông uy năng, thực lực một hơi tăng vọt đến tiếp cận tứ giai chân quân yêu vương tiêu chuẩn. Không tệ. Trúc Vô Nhai khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm gật đầu. Mặc dù đấu pháp mới bắt đầu không bao lâu, nhưng ở chàng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, Linh Vô Cừu đã dần dần rơi vào hạ phòng, không có chút nào lúc trước nghiền ép hết thể bá đạo. Ông. Đúng lúc này, trứng vàng con ngươi hơi co lại, nhìn về phía Linh Vô Cừu, phát giác được một cô đáng sợ khí thế bỗng nhiên bộc phát. Vạn Tịch Quy Tông, pháp thân hiển hóa. Xung hư tịch diệt, ta đạo chân hình. Linh Vô Cừu hai tay chặp lại, đan điển khí hải bên trong tịch diệt kim đan bỗng nhiên du lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau hắn hư không xé rách, một tôn khó mà dùng ngôn ngữ hình dung mênh mông pháp thân chậm rãi tự tử tịch cùng trong hư vô ngưng kết. Tôn này pháp thân cao chừng trăm trượng, đầu đội cửu tiêu tịch diệt quan, người khoác vạn hóa quy hư áo khoác, eo cuốn âm dương tịch tuyệt dây thừng, cầm trong tay xung hư hóa thật phát trận, chân đạp lưỡng nghi tịch diệt đài sen, tựa như pháp tắc đại đạo hiển hóa, tản mát ra một loại thân tức tịch diệt, vạn hóa quy vô kinh khủng như thế. Mà tại bát hoang tịch diệt xung hư pháp thân triệt để hiển hóa nháy mắt, Linh Vô Cứu trong tay tịch vũ huyền biện phát ra ông minh chi thành. Trên đó tịch diệt huyền văn quang huy cũng theo đó nở rộ đến cực hạn, rõ ràng muốn triệt để tỉnh lại thông thiên huyền bảo uy năng. Lấy tịch diệt pháp thân ngự sử thông thiên huyền bảo, người và bảo vật hợp lại là một, cực hạn thăng hoa, không hề nghi ngờ, cái này thả rằng không có lỗi gì chân chính sát chiêu. Nhưng ở giờ khắc này, Trần Bắc Vũ cùng Trứng Vàng ăn ý liên thủ, thân ảnh lóe lên. Oanh! Trứng Vàng thôi động tam tuyệt chân cương, đánh vỡ không gian, mang theo Trần Bắc Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại Linh Vô Cứu phía bên phải. Lần này Trần Bắc Vũ không có chập chỉ thành kiếm, mà là hai tay kết ấn. Vũ kiếp luân chuyển, nguyên thủy thành một. A. Vũ khí dây leo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh, đỏ, vàng, trắng, đen năm đạo ngũ hành bảo quang phóng lên trời, thông qua cùng tham khế ước liên hệ điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Trần Bắc Vũ. Mà Trần Bắc Vũ nhưng là năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng thiên, trong đó có năm đạo màu sắc khác nhau, khí tức khác hẳn nguyên thủy chân khí bắt đầu hoàn mỹ giao dung, cấu thành một cái huyền diệu vô cùng nguyên thủy ngũ kiếp ấn. Này ấn vừa ra, Trần Bắc Vũ khí thế trở nên mở mịt vô cùng, tựa như siêu phàm thoát tục tiên nhân. Nhìn thấy một màn này, Linh Vô Cứu thần sắc bình tĩnh, không nhìn gần ở bên người Trần Bắc Vũ chuyên tâm vận dụng Tịch Diệt Kim Đan Huyền Thông, tính toán tại một hơi bên trong triệt để tỉnh lại Tịch Vũ Huyền Việt Thông Thiên Chi Uy, nhất kích quyết ra thắng bại. Hắn tin tưởng, có Tịch Diệt pháp thân phụ trách thủ hộ, Trần Tử Ngang cùng ba bài giao long mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, cũng không cách nào tại ngắn ngủi một hơi bên trong công phá pháp thân phòng ngự. Nhưng tại tiếp theo một cái chớp mắt, Linh Vô Cứu trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh ngạc. "Oanh!" Theo nguyên thủy ngũ kiếp ấn rơi xuống, Tịch Diệt pháp thân ầm vang băng diệt phân giải. Linh Vô Cứu cũng là Tịch Vũ Huyền Việt tay, miệng phun máu tươi. Toàn bộ thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu im lặng tan rã. Tiểu bối, có chừng có mực. Linh Huyền cực ánh mắt ngưng lại, một cỗ đủ để cho nhật nguyệt chìm nổi, bát hoang băng diệt uy áp đột nhiên bộc phát. Hóa thần giận dữ, thiên địa cùng ngăn. Trần Bắc Vũ mặt lộ vẻ hãi nhiên, trong tay nguyên thủy ngũ kiếp ấn lặng yên không một tiếng động phai mở, liền thể nội nguyên thủy chân khí cũng là điều động không thể, phản phất bị toàn bộ thiên địa chấn áp. Giống. Trứng Vàng không cam lòng ngửa đầu gào thét, nhưng ở cỗ này ngôn xuất phát ủy, ẩn chứa minh tôn ý chí cùng thiên địa quyền hành trước mặt sức mạnh to lớn, ba cảnh yêu tướng cùng sâu kiến không khác. A. Vũ khí dây leo sắc mặt đại biến, trước tiên vận dụng Tiên Cương Huyền Thông ngũ khí hóa hư tính toán tân hóa ngũ khí, mang Trần Bắc Vũ cùng Trứng Vàng cùng một chỗ bỏ chạy, nhưng cũng không cách nào dung chuyển toàn bộ thiên địa chân áp. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo gầm thét chợt vang lên. Linh Huyền Cực, ngươi qua. Trúc Vô Nhai vừa mới nói xong, toàn bộ Kính Nguyệt Sơn môn mở ra bắt đầu chấn động. Thuộc về Hỗn Nguyên Đạo khí thiên một Bắc Minh Kính thần uy bắt đầu khôi phục, tại thương khung tạo thành mênh mông ba vạn dặm tử khí tường vân. Nhìn thấy một màn này, Linh Huyền Cực lông mày nhẹ chau lại, thân ảnh lóe lên, nắm lên Linh Vô Cứu nhanh lùi lại. mà Trúc Vô Nhai nhưng là bước ra một bước, cầm trong tay tử khí hư kình, bảo hộ ở Trần Bắc Vũ trước người. Ông, theo một tia kính quang lấp lóe, Trần Bắc Vũ trứng vàng cùng ngũ khí dây leo đều là cơ thể chợt nhẹ, khôi phục tự do. Giữa tiểu bối đạo tranh mà thôi, Trúc Chân Quân hà tất giận dữ như vậy? Linh Huyền cực ngữ khí bình tĩnh nói, bản tôn chỉ là không muốn không có lỗi gì xảy ra chuyện. Cầu thí. Trúc Vô Nhai ngữ khí lạnh nhạt, không hề nhượng bộ chút nào. Nếu như không phải tính cách hắn cẩn thận, tại Tử Ngang tiến lên đấu pháp phía trước liền tỉnh lại một bộ phận tông môn nội tình tiến hành che chở, Linh Huyền cực tuyệt đối sẽ không giữ thể diện ra, lấy lớn hiếp nhỏ, đang cứu giúp Linh Vô Cứu đồng thời đột hạ sát thủ. Ngươi nếu muốn chiến, lão phu phục bồi, nhưng ngươi nếu là dám đụng đến ta tông đạo tử một ngón tay, vậy cũng đừng trách lão phu tỉnh lại tông môn nội tình, triệt để hủy diệt Nam Diễn cảnh. Không tin, ngươi liền thử xem. Trúc Vô Nhai lời vừa nói ra, tứ đại phái lãnh tụ đều là cảm thấy da đầu run lên. Điên rồi. Trúc Vô Nhai quả thực là điên rồi, vì tông môn đạo tử lại không tiếc lấy toàn bộ Nam Diễn cảnh, thậm chí toàn bộ Kính Nguyệt tông cơ nghiệp làm đại giá uy hiếp Linh Huyền cực. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, ngũ đại phái cao tầng không một người cảm thấy đây là lời nói xuông. Một kiện hồi phục triệt để Hỗn Nguyên đạo khí quả thật có năng lực trọng thương, thậm chí hủy diệt Nam Hoang nhất cảnh. Nhất là Kính Nguyệt tông truyền thừa Hỗn Nguyên đạo khí vẫn là thái ớt trong đạo tông uy danh hiển hách thiên một Bắc Minh kính, lực uy hiếp mười phần. Chỉ là triệt để tỉnh lại Hỗn Nguyên đạo khí đánh đổi quá lớn, không đến bạn bất đắc dĩ tuyệt cảnh, địa diễn cảnh ngũ đại phái tuyệt đối sẽ không mạo muội vận dụng, bằng không tông môn truyền thừa cũng phải cho cùng. Hôm nay là không có lỗi gì thua. Nghe nói như thế, Linh Huyền cực khí thế hơi chậm lại, lựa chọn lựa bộ. Tại trước mặt Hỗn Nguyên đạo khí, cho dù là Hóa Thần Minh Tôn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chương 331, ám lưu khai mạch, 1, chương 331, ám lưu khai mạch, 1, 3 ngày sau, Nam Diễn cảnh. Bát Hoang tông nội, tịch diện hoang điện. Khu khu cụ. Sắc mặt trắng nếu Linh Vô Cứu đông nhiên thức tỉnh, đứng dậy ho mấy liệt, trong miệng thốt ra mấy khối mang theo nội tạng mảnh vụn tụ huyết. Cảm giác như thế nào? Nhìn xem bộ dáng thê thảm, khí thế vẻ bại tông môn đạo tử, Linh Huyền cực ngự khí bình tĩnh. Sư tôn, đệ tử vô năng, thất bại thảm hại, bôi nhọ Bát Hoang tông vạn năm uy danh. Thỉnh sư tôn trách phạt. Linh Vô Cứu lảo đảo đứng dậy quỳ xuống đất, âm thanh khàn giọng, mang theo một tia không cam lòng. Từ hắn đạp vào đường tu tiên bắt đầu, còn là lần đầu tiên gặp phải bực này thảm bại. Vẫn lấy làm kiêu ngạo tịch diệt kim đan không chỉ có không thể đánh tan thái ớt kim đan, ngược lại trở thành thái ớt kim đan bản đạp. Nhưng Linh Vô Cứu không có trốn tránh, bại đó chính là bại, bất kỳ giải thích nào cũng là đang vũ nhục mình cùng đối thủ. Đồ nhi ngươi có tội gì? Linh Huyền cực khẽ lắc đầu, ngữ khí đạm nhiên, thái ớt đạo tông truyền thừa vốn là tại Bát Hoang tông phía trên, ngay cả trong truyền thuyết tiên pháp cũng có cất giữ. Sư tôn, ý của ngươi là Trần Tử Ngang đã tu thành tiên pháp? Linh Vô Cứu nao nao, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu. Bát Hoang tông nội cũng không tiên pháp truyền thừa, cho dù là tông môn chấn tông công pháp Bát Hoang tịch diệt xung hư trải qua cũng chỉ là Bát Hoang đạo tôn truyền thừa đến nay luyện hư công pháp, căn bản là không có cách cùng trong truyền thuyết tiên pháp người giả bị đụng. Đúng thì sao? Không phải lại như thế nào? Linh Huyền cực nhìn chằm chằm đệ tử một mắt, hỏi ngược lại. Linh Vô Cứu trầm mặc. Chỉ là lĩnh hội Bát Hoang tịch diệt xung hư trải qua liền để hắn hiểm tử hoàn sinh. Nếu như không phải có sư tôn không tiếc đại giới, vận dụng tông môn huyền dược cứu chữa, chỉ sợ hắn bây giờ mộ phần thảo đều có ba trượng, huống chi là tu luyện độ khó cao hơn tiên pháp. Cũng có trách tay hắn cầm thông thiên huyền bảo, cũng không là Trần Tử Ngang đối thủ. Đứng đốc, Linh Huyền cực ngữ khí có chút thất vọng, pháp làm người sáng tạo, nếu ngươi được chứng chân quân chi vị, lấy lực áp trì, coi như Trần Tử Ngang tu thành tiên pháp lại có thể thế nào? Ta Bát Hoang tông tu sĩ có thể bị thua, cũng có thể chết trận, nhưng lại tuyệt đối không thể mất đi nhuệ khí cùng sống lưng. Đã ngươi muốn trách phạt, Linh Huyền cực có chút dừng lại, ngữ khí lạnh lùng, vậy thì phạt ngươi bế quan 3 năm, không chứng nhận chân quân, không thể xuất quan. Tạ ơn sư tôn chỉ điểm sai lầm. Linh Vô Cứu vừa mới nói xong, Linh Huyền cực tay áo vung lên, cái trước thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong đại điện. Làm xong những thứ này, Linh Huyền cực trên mặt thoáng qua một tia có chút hăng hái ý cười. Ở trong mắt đạo tử, lần này võ đạo chi chiến là từ đầu đến đuôi thất bại, nhưng Linh Huyền cực cũng không cho rằng như vậy. Linh Vô Cứu có thể lực gáp địa diễn cảnh ngũ đại phái kim đan cường giả cố nhiên không tồi, nhưng bại để cho Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang thành thế cũng không kém. Địa diễn cảnh ngũ đại phái vốn là nội đấu không ngừng, lẫn nhau đấu đá. Dưới tình huống có ngoại địch xâm lấn, ngũ đại phái có lẽ có thể thả xuống ngăn cách, cùng đối địch, giữ vững địa diễn cảnh cơ bản. Nhưng lần này Kính Nguyệt tông đạo tử lực lượng mới xuất hiện, lực áp quần hùng, đánh tan không có lỗi gì, mặc dù đã thành thế, nhưng cũng đại đại liên hồi mặt khác tứ đại phái cảm giác nguy cơ. Mặt khác, Trúc Vô Nhai lần kia uy hiếp ngữ nhìn như bao che cho con, kỳ thực cũng bộc lộ ra địa diễn cảnh ngũ đại phái miệng của gan thỏ. Bát Hoang tông chỉ cần không ở trên ngoài sáng hạ thủ, âm thầm trợ giúp, Kính Nguyệt tông không thể là vì một cái rơi xuống đạo tử mà từ bỏ tông môn mấy vạn năm cơ nghiệp. Tiếp theo một cái chớp mắt, tịch diệt hoang điện lặng yên thêm ra một thân ảnh. Linh Chân Tôn, hà tất đối với một tên tiểu bối khiển trách nặng nề như thế? Huyết Ma, ngươi không tại huyết hải trong động ma cất giấu, chạy tới bản tôn cái này tịch diệt hoang điện, liền không sợ phân thân vẫn diệt? Linh Huyền cực đứng chắc tay, quay người nhìn về phía sau lưng. Bản tôn ở khắp mọi nơi, một bộ huyết thân mà thôi, Linh Chân Tôn nếu là muốn giết, tùy thời có thể lập thủ. Huyết Ma Minh Tôn cười cười, có việc nói thẳng. Linh Huyền cực lông mày nhẹ trao lại. Địa diễn cảnh tạo hóa đạo vận bị hao tổn, dẫn đến hóa thần không ra, không có nghĩa là địa diễn cảnh không có cao thủ. Huyết Ma Minh Tôn chính là 15.000 năm trước trên mặt đất diễn cảnh thành danh hóa thần Minh Tôn, cùng Kính Nguyệt Tông kết xuống sinh tử đại thủ. Nguyên nhân không gì khác, địa diễn cảnh tạo hóa đạo vận dần dần khô kiệt, vì tông môn cơ nghiệp chịu ảnh hưởng, ngũ đại phái đời thứ nhất lao tổ tại Thọ Nguyên đại nạn tới phía trước, đặc biệt dọn dẹp một lần diễn cảnh. Căn cứ cổ tịch ghi chép, Huyết Ma Minh Tôn trước kia chính là vẫn lạc tại trong tay Kính Nguyệt Tông đời thứ nhất lão tổ. Cũng không biết lão bất tử này vận dụng bí thuật gì, trả giá cỡ nào thê thảm đại giới, vẫn lạc sau vậy mà có thể lại sống ra một thế. Địa diễn cảnh ngũ đại phái uy hiếp không cần bản tôn nói thêm, chắc hẳn Linh Chân Tôn cũng biết. Huyết Ma Minh Tôn nhiều hứng thú nói, trước kia nếu không phải Bát Hoang Tông giấu đi thật tốt, không có bộc lộ ra nam diễn cảnh tạo hóa đạo vận chi địa, sợ rằng sẽ thứ nhất bị ngũ đại phái diệt tông. Linh Huyền cực mặt không đổi sắc. Hắn biết rõ, Bát Hoang Tông như nay sở dĩ có thể trở thành Nam Hoang vực bá chủ, dựa vào là không phải thực lực, mà là có thể chịu lại đầy đủ ngoan ngoãn theo, đem ngũ đại phái đời thứ nhất lao tổ đều hoàn toàn chờ chết. Cũng chính bởi vì vậy, Linh Huyền cực vô luận như thế nào đều không muốn địa diễn cảnh ngũ đại phái lại xuất một tôn hóa thần minh tôn. Nhàm chán, Linh Huyền cực hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Huyết Ma Minh Tôn nhục thân ầm vang nổ tung. Linh Chân Tôn, hà tất luôn muốn lấy thế lôi đỉnh vạn quân trấn áp hết thảy? Huyết ảnh núp đích, Huyết Ma Minh Tôn thân ảnh xuất hiện lần nữa, người ta không bằng liên thủ xâm lấn địa diễn cảnh, nước gấm nấu hết xanh, miễn cho ngũ đại phái vận dụng tông môn nội tình. A, Linh Huyền cực ngữ khí bình tĩnh, như thế nào cái nấu pháp? Rất đơn giản, Huyết Ma Minh Tôn tự tin nói, từ bản tôn tới đánh cái này trận đầu. Bản tôn huyết hải địa ma công am hiểu nhất tần ấp, thần thấu, mê hoặc cùng chế tạo nội loạn, có thể để ngũ đại phái nghi kỵ lẫn nhau công kích. Mà đạo hữu ngươi chỉ cần giấu ở phía sau màn, cho bản tôn đầy đủ tài nguyên ủng hộ liền có thể, không cần ra tay. Nghe nói như thế, Linh Huyền cực lông mày khẽ nhúc đích, nhàn nhạt lườm Huyết Ma Minh Tôn một mắt, có thể. Kính Nguyệt Tông, Trần Bắc Vũ chậm rãi mở ra hai con ngươi, kết thúc tiên pháp tu hành. Nam Hoang tầm thường kim đan chân nhân cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm tu hành mới có thể có chỗ bổ ích. Một chút thiên phú bình thường, kết thành hạ tam phẩm kim đan lại hao hết tiềm lực giả, càng là có khả năng cả đời khốn tại kim đan sơ kỳ cảnh giới. Trần Bắc Vũ có kim đan cùng ngũ khí đằng ba mạch gia trì, tu hành tốc độ hơn xa tại Nam Hoang kim đan chân nhân, nhưng cũng không dự định tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm từ kim đan hậu kỳ tấn thăng đến kim đan đỉnh phong. Muốn thử một lần sao? Kim đan thăm dò qua tới đầu, có chút kích động. Chương 331, ám lưu khai mạch 2, chương 331, ám lưu khai mạch 2, à, thử cái gì? Vũ khí đằng thả ra trong tay bùn đất, nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Thiết đản cũng hợp thời nâng lên đầu, mắt lộ vẻ hoài niệm. Chờ ta chủ trì xong ngự thú một mạch khai mạch nghi thức, ngươi sẽ biết. Trần Bắc Vũ cười cười, cố ý bán được cái nút. A Vũ khí đằng mím môi, một cái chạy chậm nhảy vọt, trực tiếp treo ở trên thân Trần Bắc Vũ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Kim Đản cũng thoáng qua một tia kích động. Ngươi cũng đừng. Trần Bắc Vũ trước tiên vô vô Kim Đản đầu. Kim Đản thôi động như ý huyền thông thu nhỏ hình thể ngược lại cũng dễ nói, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng nếu là Kim Đản trăm trượng giao thân thể trực tiếp tới xung phong một cái, Trần Bắc Vũ cũng không xác định chính mình sẽ hay không bởi vì một ôm mà chịu đến nội thương. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, ngoài động phủ truyền đến cấm chế tiếng chấn động. Trần Bắc Vũ đứng dậy đẩy cửa xem xét, người tới chính là phụ trách tổ chức ngự thú một mạch nghi thức Thư Hấu. Chủ quân, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Thư Hấu hơi hơi không người, ngữ khí cung kính. Rất tốt, khổ cực ngươi, cùng đi a. Trần Bắc Vũ vô vô Thư Hấu bà bay. Kính Nguyệt Tông, Vạn Thú Cốc. Cốc này vốn là tông môn nuôi dưỡng linh thú bảo thú, bồi dưỡng phi hành tọa kỵ chỗ, hôm nay lại là rực rỡ hẳn lên, răng đèn kết hoa, cải tạo vì ngự thú một mạch chỗ tu hành. Giờ lành chưa đến, Kính Nguyệt Tông tất cả mạch đệ tử nhao nhao hội tụ tại trong Vạn Thú Cốc, người đông nghìn nghịt, ngay cả tông môn cao tầng cũng cơ hồ đều có mặt. Ông kim trung một vang, khai tông lập mạch. Cũng không lâu lắm, nghỉ. Tại ngàn vạn tu sĩ chăm chú, Trần Bắc Vũ thân mang một bộ tông môn đặc chế Kính Nguyệt Ngự Linh Bảo, bước chân ung dung đạp vào đài cao. Bản tọa Trần Tử Ngang, phụ lao tổ pháp chỉ, hôm nay nơi này đi khai mạch chi điện. Trần Bắc Vũ âm thanh trầm ổn, ánh mắt liếc nhìn phía dưới tất cả tông môn tu sĩ. Thiên địa minh ngông, tạo hóa huyền bí, vạn thú có linh, giai cụ đạo tính. Chúng ta tu sĩ hái thiên địa linh cơ, rèn luyện bản thân, tìm kiếm trường sinh, đặt vào tu tiên đại đạo. Nhưng đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, thế gian vạn linh tự có hắn tu tiên chi đạo. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ có chút dừng lại, hôm nay ta thừa thiên ứng người, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, tại tông môn sáu mạch cơ nghiệp phía trên, lại mở chương mới, lập ngự thú một mạch. Mới nhập môn tông môn đệ tử tâm tư đơn thuần lại màn mạnh, nhìn xem trên đài cao khí độ bất phàm tông môn đạo tử, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mơ ước. Kể từ gõ đạo chi chiến kết thúc, Bát Hoang Tông đạo tử Ninh Vô Cứu bại cách Kính Nguyệt Tông sau, tông môn nội bộ bầu không khí đổi biến. Trong tông môn từ kim đan trưởng lão cho tới mới nhập môn luyện khí đệ tử, có người nào tu sĩ không biết được Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang chính là hàng thật giá thật lưỡng cảnh đệ nhất kim đan. Cũng chính bởi vì vậy, khi Trần Tử Ngang khai sáng ngự thú một mạch tin tức truyền ra sau, toàn bộ tông môn triệt để biến động. Kính Nguyệt một mạch tuy là chủ mạch, địa vị cao thượng, nhưng cùng đạo tử chỗ ngự thú một mạch so sánh, vẫn là kém không thiếu. Nhất là ngự thú một mạch là đạo tử mới sáng tạo, bây giờ gia nhập tu sĩ rất dễ dàng trở thành nguyên lão tâm phúc, thậm chí thu được đạo tử thưởng thức. Nghe nói ngự thú một mạch khảo hạch cực nghiêm, nghiệp cũng không biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp bái nhập ngự thú một mạch. Không tệ, dù là sau khi đi vào trước tiên từ chiếu cố linh thú đi lên cũng được. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nếu có thể nhận được đạo tử chỉ điểm, chúng ta nói không chừng kết đan có hy vọng. Nghĩ tới đây, một ít đệ tử đỏ ngầu cả mắt, ánh mắt đề phòng mà nhìn xem phụ cận tu sĩ. Một bên khác, Thực Cốt Uyên, Hàn Phong Như Lao phát ra thê lương kêu rên. Tại trông mong kéo lấy hư nhược cước bộ đi ra lao tủ. Lâu ngày không gặp Dương Quang để cho nàng một vị trúc cơ tu sĩ vô ý thức nheo mắt lại, tham lam hô hấp lấy tự do khí tức. Nhân sinh có bao nhiêu cái 10 năm? Dù là nàng rất phối hợp tông môn tư pháp điện tu sĩ điều tra thanh túc đảo tham ô một chuyện, nhưng không chịu nổi tông môn cao tầng thủy quá sâu, điều tra tiến độ chậm chạp. Coi như tại trông mong có Vân Diệp thư che chở, dự trù 10 năm thực cốt uyên giam cầm cũng vẫn là kéo dài đến 30 năm, trong lòng nhịn không được sinh ra một tia hối hận. Xin lỗi, trước kia ta hẳn là đồng ý Vân sư tỷ điều kiện. Tại trông mong đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve tiểu hôi đầu, thần thức truyền âm nói. Thời gian 20 năm đi qua, nàng cùng trời mắt huyền trí tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, thậm chí suýt nữa rơi xuống trúc cơ sơ kỳ. Nếu như trước đây đồng ý, tiểu hôi cũng không đến nỗi bị nàng liên lụy, bây giờ chỉ sợ đã là trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Lệ. Thiên mục huyền trí lắc đầu, biểu thị có nàng làm bạn ở bên cạnh, cái gọi là tu vi đạo hạnh không đáng một đồng. Vũ sư tỷ, thời hạn thi hành án đã đủ, ngươi bây giờ có thể rời đi, đây là ngươi gửi lại vật phẩm. Tư pháp điện tu sĩ mặt không biểu tình, giải quyết việc trung đạo. Tại trông mong tiếp nhận, thần thức đảo qua nhận chữ vật, phát hiện bên trong không gian chữ vật đồ vật không có chút nào thiếu khuyết, trợ ánh mắt cẩn thận nhìn về phía tư pháp điện tu sĩ. Ta thời hạn thi hành án không phải 30 năm cấm đoán sao? Tại trông mong âm thanh khàn khàn, chỉ sợ dẫm lên bẫy dập, lại chúng tông môn hai đời âm mưu. Sớm định ra thời hạn thi hành án đúng là 30 năm, nhưng đạo tử hôm nay chính thức khai tông lập mạch, đây là tông môn đại khánh. Vì bày ra ân điển, tông môn quyết định đặc xá một nhóm tu sĩ, Vu sư tỷ tên của ngươi vừa lúc ở đặc xá danh sách bên trong. Nghe nói như thế, tại trông mong sững sờ tại chỗ. Kính nguyện đạo tử, chẳng lẽ nàng cấm đoán cái này thời gian 20 năm, tông môn chân truyền đệ nhất, Trúc Quỳnh đại sư tỷ đã thuận lợi thông qua tông môn cao tầng khảo nghiệm, tấn thăng đạo tử. Vu sư tỷ, thực cốt duyên không thể ở lâu. Thấy ở trông mong đứng bất động, tư pháp điện tu sĩ mở miệng nhắc nhở. Xin lỗi. Tại trông mong hít sâu một hơi, mang theo thiên mục huyền trí đi hai bước sau, bước chân dừng lại. Sư đệ có thể hay không cáo chi một chút đương đại đạo tử tục danh? Tại trông mong quay đầu hỏi. Trúc Quỳnh đại sư tỷ cùng Vân sư tỷ, Trần Tử Ngang đồng xuất một môn. Nếu thật là Trúc sư tỷ ra hiệu đặc xá, lời thuyết minh tiểu hôi vẫn có khả năng bị Trần Tử Ngang nhớ thương. Đương đại kính nguyệt đạo tử còn có thể là ai? Tư pháp điện tu sĩ cùng có vinh yên nói, chính là tông môn tư pháp điện điện chủ Đa Bảo chân nhân thân truyền đệ tử, lưỡng cảnh đệ nhất kim đan, Trần Tử Ngang, Trần mạch chủ. Lưỡng cảnh đệ nhất kim đan, Trần Tử Ngang. Tại trông mong trái tim nhảy một cái, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Nàng chỉ là bị giam cấm đoán 20 năm, không phải 200 năm. Trần Tử Ngang coi như thiên phú xuất chúng, một kẻ luyện khí phàm tu như thế nào có thể tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm đột phá kim đan, trở thành tính nguyện đạo tử, thậm chí vì tông môn lại mở một mạch. Vũ sư tỷ, nếu ngươi không đi mà nói, theo tông môn luật pháp, có thể muốn tại thực cốt uyên nghỉ ngơi một ngày. Nhìn xem sửng sốt bất động tại trông mong, tư pháp điện tu sĩ lông mày nhẹ trao lại đạo. Tại trông mong trầm mặc gật đầu, trong lòng phức tạp khó tả, mang theo thiên mục huyền trí cũng không quay đầu lại rời đi thực cốt uyên. Nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là ánh mắt rất tốt, vẫn là ánh mắt không tốt, trước kia tâm thuộc luyện khí thiên điều, bây giờ đã là tông môn đạo tử. Cùng lúc đó, trong vạn thú cốc khai mạch nghi thức đã chuẩn bị kết thúc. Cố Thuần, Vương Hạo cùng Bạch Chỉ, ba người các ngươi có muốn vào ta một mạch, trở thành bản tọa dưới trướng ký danh đệ tử? Trần Bắc Vũ ánh mắt như điện. Ngự thú một mạch đệ tử kỳ thực xa xa không chỉ ba người trước mặt, tính cả ngoại môn đệ tử ít nhất mấy ngàn. Chỉ là tuyệt đại bộ phận đệ tử cũng là tông môn tân thu nhập môn tu sĩ, Trần Bắc Vũ không có hứng thú từng cái thu làm môn hạ dạy bảo. Hắn chuẩn bị đem thụ đạo nhiệm vụ giao cho Cố Thuần, Vương Hạo, Bạch Chỉ cùng Thư Hấu, để cho bốn người này nhận lấy đồ đệ trở thành đệ tử đời hai. Mà Thư Hấu nhưng là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, kiêm nhiệm phó mạch chủ, phụ trách ngự thú một mạch rất nhiều tạp vụ. Đệ tử nguyện ý, bái kiến mạch chủ. Ba người mừng rỡ quỳ xuống đất hành lễ. Đến lúc này, ngự thú một mạch khai mạch nghi thức triệt để viên mãn. Kính Nguyệt Tông sáu mạch trưởng lão nhao nhao tiến lên hướng Trần Bắc Vũ đạo chúc. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh, lễ phép đáp lại tại chỗ tu sĩ chúc mừng, kỳ thực nhất tâm nhị dụng, một bộ phận tâm thần sớm đã chìm vào hỗn độn thiên địa chỗ sâu. Hắn sở dĩ khai tông lập mạch, thu Cô Thuần, Vương Hạo cùng Bạch Chỉ ba người vì ký danh đệ tử, ngoại trừ tăng cường tông môn thực lực, mục đích lớn nhất chính là vì tụ lại ngự thú một mạch chi thế, luyện một mạch khí vận, đúc thành tự thân khí vận bị cách. Mà bây giờ chính là Trần Bắc Vũ thu hoạch khí vận bị cách tốt nhất thời khắc.